nhìn tình cảnh hai chị em họ Tống mồ hôi như mưa, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không lo lắng mà trong lòng còn rất thoải mái. Kỳ lạ thật, vừa nãy ăn đều không sao, sao tới bây giờ mới bắt đầu cay chứ? Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Có lẽ ớt giống em biết sau cảm giác sau, Đường Quả mỉm cười. Ngu thư, ngu nôn. Hai người sao vậy? Có phải thấy không thoải mái không? Trầm Mặc Nùng vốn cho rằng hai cô chỉ cảm thấy hơi nóng chút thôi, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, bọn họ lại trở thành bộ dạng này, sắc mặt đỏ giống như chảy máu, khiến Trầm Mặc Nùng bắt đầu lo lắng. Nóng? Không sao. Chỉ cảm thấy cơ thể nóng quá. Tống Ngụ Thư vẫn cố gắng nói chuyện, Tống Ngụ Nôn đã bị cảm giác đau đớn làm cho chết đi sống lại. Cho dù bây giờ có đưa cô dưa chuột, cô cũng có thể quăng đi. Diệp Thu cau mày. Đi tới lấy một tay giữ chặt cổ tay Tống Ngụ Nôn, ngón tay đặt trên kinh mạch cô. Liên bị nhịp đập kinh mạch mãnh liệt của cô làm cho giật mình. Ánh mắt Diệp Thu nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Bảo Nhi, hỏi, Bảo Nhi, cô đã làm trò gì đúng không? Làm trò gì? Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lâm Bảo Nhi chối bay biến nói. Đúng vậy. Chuyện này liên quan gì tới Bảo Nhi? Thức ăn chính là anh nấu. Hay là bọn họ ăn nhầm gì đó? Đường Quả che chở Bảo Nhi nói. Diệp Thu thấy ánh mắt trốn tránh của Lâm Bảo Nhi, càng thêm khẳng định chính là cô dở trò, nói, Bảo Nhi, nếu cô không thành thật nói với tôi, bọn họ có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tôi thật sự không biết. Lâm Bảo Nhi kiên quyết nói. Bảo Nhi, mau nói với Diệp Thu đi. Rốt cuộc em đã làm gì thế? Vẻ mặt Trầm Mặc Nùng lạng lùng chăm chú nhìn Lâm Bảo Nhi nói. Lâm Bảo Nhi không dám nhìn vào mắt Trầm Mặc Nùng, cũng không dám nói dối lừa gạt Trầm Mặc Nùng, nhỏ tiếng nói, em chỉ bôi vào đôi đũa họ dùng ít nước ớt thôi. Nước ớt? Triệu chứng bệnh này tuyệt đối không phải là nước ớt, Diệp Thu kiên quyết nói. Vốn dĩ là nước ớt. Ớt đó còn là ta tìm được trong hòm của anh. Anh đừng vu tội cho ta, Lâm Bảo Nhi tức giận nói. Hòm của ta có ớt. Diệp Thu nghĩ ngợi, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Diệp Thu, sao vậy? Không phải anh biết y thuật sao? Không thể cứu bọn họ sao? Có cần tới bệnh viện không? Trầm Mặc Nùng thấy chị em họ Tống nóng tới bắt đầu cởi hết quần áo rồi, lo lắng nói. Diệp Thu không nói gì chống đỡ, hắn có thể nói cho bọn họ, đồ vật Lâm Bảo Nhi nói hoàn toàn không phải là ớt, là thiên hương một loại xuân dược vô cùng mãnh liệt sao. Vậy thì, sau này làm sao giải thích với bọn họ mình sao lại mang đồ vật này tới biệt thự Lam Sắc? Diệp Thu không kịp nghĩ nhiều, nói, giúp tôi đỡ hai người bọn họ tới phòng tôi. Đỡ tới phòng anh. Trầm Mặc Nùng có chút do dự. Hay là tới phòng khách? Không cần. Không kịp nữa. Nhanh lên. Diệp Thu sốt ruột nói. Loại thiên hương này là dược liệu hắn vô tình phát hiện ra, chỉ cầm cho một chút chất lỏng này nhỏ vào miệng bò, nó có thể khiến con bò trở nên điên cuồng. Hơn nữa nếu không thể có được chỗ chút ra dục vọng, con bò đó sẽ rối loạn huyết mạch mà chết. Trầm Mặc Nùng biết Diệp Thu hiểu y thuật, thấy vẻ mặt Diệp Thu lo lắng, cũng không để ý tới khiển trách Bảo Nhi. Lúc Diệp Thu ôm cơ thể Tống Ngụ Thư chạy lên tầng, cô cũng cố hết sức đỡ Tống Ngụ Nôn không ngừng rẽ rủa theo phía sau Diệp Thu. Diệp Thu đặt người Tống Ngụ Thư lên giường, sau đó lại chạy tới đón Tống Ngụ Nôn từ trong tay Trầm Mặc Nùng, nói, cô có thể xuống lầu trước. Diệp Thu, cần tôi giúp gì không? Trầm Mặc Nùng lo lắng nói. Không cần, Diệp Thu nói. Thấy Trầm Mặc Nùng vẫn nhìn hai cô gái trên giường do dự có nên đi hay không, gượng cười nói, xảy ra chuyện thế này tôi thật không ngờ tới. Nếu còn không kịp thời chữa trị, bọn họ rất có thể sẽ chết. Diệp Thu, sao lại nghiêm trọng như vậy? Sắc mặt Trầm Mặc Nùng vô cùng lo lắng. Có cần đưa tới bệnh viện không? Hiện giờ không có thời gian giải thích với cô. Theo tôi biết, bệnh viện tạm thời vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Diệp Thu kéo cánh tay Trầm Mặc Nùng đi tới cửa, nói, tin tôi một lần. Tôi sẽ cố gắng điều trị tốt cho các cô ấy. Được Trầm Mặc Nùng thấy ánh mặt Diệp Thu nhìn tới, tự nhiên gật đầu. Bịch. Diệp Thu đóng cửa phòng. Thuận tay khóa lại. Sau đó chạy tới kéo rèm cửa ở cửa sổ lại. Trong phòng đống trở nên tối tăm. Diệp Thu lại bật bóng đèn và tivi, cho tiếng tivi tới mức to nhất. Tới lúc Diệp Thu làm xong tất cả, hai chị em nhà họ Tống được đặt trên giường đã lăn lộn vào nhau. Chiếc áo tê sợt trên người Tống Ngụ Ngôn bị kéo tới cổ, lộ ra áo lót màu hồng phấn. Mảnh vải màu hồng phấn bao lấy đôi gò đồng tuổi dậy thì cũng coi như đầy đạn, lộ ra khối trắng non chói mắt. Áo lót bên trong bộ đồ công sở của Tống Ngụ Thư không biết lúc nào cũng bị kéo ra ngoài, mấy cúc áo lót cũng bị cởi ra. Trong miệng hơi thở nặng nề, thuận tay giữ một cái gối kẹp vào giữa hai chân, không ngừng cọ sát vào nhau, nhưng cũng không tìm được khoái cảm mình muốn. Ngược lại, xuân tình trong cơ thể ngược lại càng thêm mãnh liệt, ép cô tới mức sắp không thở ra hơi nữa. Diệp Thu xem xét cẩn thận. Biết liều thuốc Tống Ngụ Nôn dùng nhiều hơn Tống Ngụ Thư một chút, liền chạy tới kéo cô dậy dùng sức ôm cơ thể để trần của cô, một tay giơ ra sau gáy cô cố định đầu cô, để mắt cô nhìn vào mình, lớn tiếng hỏi, cô uống xuân dược, bây giờ có hai lựa chọn, một cô tự mình giải quyết sau đó dùng kim châm ép độc tố trong người cô ra ngoài, hai giao cơ thể cô cho tôi. Lời Diệp Thu còn chưa nói xong, Tống Ngụ Ngôn đã điên cuồng ôm chặt cổ hắn. Sau đó đưa miệng tới hôn loạn xạ lên mặt lên cổ lên lông mày Diệp Thu. Chân giống như con bạch tuộc tám chân quấn lấy đùi Diệp Thu. Ánh mắt điên loạn mà say đắm, tiếng khàn khàn. Vết đỏ trên mặt càng thêm rừng rực, hơn nữa trên cổ, trên da thịt cũng bắt đầu xuất hiện những mụn màu đỏ phấn. Diệp Thu nhìn thấy mà giật mình, mặc dù hắn biết dược tính của loại xuân dược này rất mạnh nhưng chỉ là sử dụng trên người động vật. Đây là lần đầu tiên trên cơ thể con người nhìn thấy phản ứng sau khi uống loại thuốc này. Bây giờ Diệp Thu cũng không dám chắc kết quả cuối cùng sẽ trở thành thế nào nữa. Tay Tống Ngụ Ngôn lột quần áo của Diệp Thu, sau khi phát hiện không cởi được áo, lại sờ tới lưng Diệp Thu, càng sốt ruột càng không cởi được cái cúc nào, sau đó cuối cùng hòa khóc lên tiếng quát, nhanh! Muốn em đi! Em sắp điên rồi! Trong tay Diệp Thu vẫn cầm một hộp kim châm, vốn muốn thông qua cơ quan sinh dục của cô ép độc tố ra ngoài. Đương nhiên chỉ dựa vào kim châm không đủ, phải dựa vào tự cô tới cao trào. Sau đó phần lớn độc tố trong cơ thể theo chất dịch ra ngoài. Phân, nước tiểu, khí và tinh dịch. Đều là cách ép độc tốt nhất trong cơ thể con người. Nhưng hiện giờ toàn thân Tống Ngụ Ngôn giống như một chiếc kẹo ngon miệng dính vào người Diệp Thu, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng kim châm. Lúc này vẫn chưa thể đánh ngất cô, nếu không trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Thu không nằm chắc sau khi cô hôn mê có thể cứu cô tỉnh lại. Nhanh, muốn em đi. Nhanh muốn em đi. Em không chịu được nữa. Mau làm đi. Tống Ngụ Ngôn lại khóc hét lên. Thôi. Mình đành bạc béo với hai chị em vậy. Diệp Thu ôm cơ thể Tống Ngụ Ngôn nằm trên giường, đặt kim châm trong tay lên tủ giường, cũng không kịp cởi áo tờ sợt và áo lót của Tống Ngụ Ngôn, càng không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp thanh xuân của người đẹp nữa. Cởi dây lưng trên quần bò của cô ra, tụt quần cô xuống tới đầu gối, sau đó thô lỗ kéo quần lót màu trắng còn chưa nhìn rõ là hình thù gì xuống, nhấc hai chân cô chạm vào nhau liền giơ súng đi vào. Tống Ngụ Ngôn giống như chị cô cũng là gái trinh. Nhưng lần đầu Diệp Thu tiến vào trong cơ thể Tống Ngụ Thư cảm thấy bên trong rất khô. Hơn nữa dáng vẻ đau đớn của cô khiến Diệp Thu có chút không nhẫn tâm, còn lúc vào trong cơ thể Tống Ngụ Ngôn, của quý của hắn vừa vào tới cửa động tay Tống Ngụ Ngôn liền kéo xuống trượt tới phần đáy, bên trong cô đã lầy lội ướt nước. Diệp Thu cảm thấy phía trước có vật gì đó khẽ ngăn cản lại, sau đó liền thông tới đáy. Sắc mặt Tống Ngụ Ngôn có chút đau đớn rất nhanh lại bị cảm giác phong phú rất lớn vây lấy. Ánh mắt mơ màng hai tay lôi kéo loạn xạ đuổi Diệp Thu, quắt, nhanh, cầu xin anh, nhanh lên. Diệp Thu biết cô cần gấp phóng thích thành phần xuân dược trong cơ thể ra, cũng không có suy nghĩ chơi đùa, bên cạnh còn có một cô gái cần hắn cứu mạng. Hiện giờ cứu người như cứu hỏa. Diệp Thu vừa lên đã bạt mạng chạy nước rút, muốn sớm đưa Tống Ngụ Ngôn lên cao trào, để cô ép vật thể đó ra ngoài. Tình hình của Tống Ngụ Thư cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Mặc dù sức tự khống chế của cô cao nhưng cứ tiếp tục sẽ không đè nén được giọng nói và tình cảm của mình, giống một kẻ điên xé rách áo lót của chính mình, đồ lót màu đen cũng bị cô lột quăng sang một bên, từ phía sau ôm lấy cơ thể Diệp Thu, cũng theo rung động lên xuống của Diệp Thu mà ma sát, lấy chút khoái cảm giải trừ đau đớn của mình. Tống Ngụ Ngôn đột nhiên hét lên a, trong lòng thở dài một hơi, cô gái này đã tới cao trào rồi. Đưa mông cô hướng lên trên. Diệp Thu gia tăng tốc độ chạy nước rút và tăng thêm lực trong tiếng thét có cả tiếng khóc của Tống Ngụ Ngôn, dẫn cô tới bến bờ của hạnh phúc. Một khối chất lỏng chạy ra từ phần dưới của Tống Ngụ Ngôn. Tống Ngụ Ngôn qua cao trào vẫn chưa thỏa mãn, hai chân và hai tay vẫn ôm chặt lấy Diệp Thu, cơ thể không có sức động đậy. Diệp Thu kéo tay cô ra, nhổ của quý tử trong người cô ra, thậm chí không có thời gian lao lại tiến vào một trận chiến khác. Chỉ là lần này không giống, Diệp Thu bị cô gái điên cuồng Tống Ngụ Thư đè xuống dưới. Lúc cô điên cuồng ngoe ngoẹ cơ thể, bộ ngực cực lớn trắng muốt chói mắt. Diệp Thu nằm trên giường ngượng cười, mình coi là cái gì, kỹ nam cứu hộ khẩn cấp. Lâm Bảo Nhi và Đường Quả ngồi ở phòng ăn, thấy những người khác đều lên tầng hết, khuôn mặt đáng thương hỏi, chị Đường Quả, em lại gây họa rồi phải không? Ừ, Đường Quả gật gật đầu. Dù sao cũng không phải là lần đầu. Nhưng Diệp Thu nói có thể chết người Lâm Bảo Nhi có chút lo lắng nói. Em là tên ngốc lời của hắn em cũng tin sao? Nếu đúng là nghiêm trọng như vậy. Hắn sớm đã để chúng ta đưa bọn họ tới bệnh viện rồi. Yên tâm đi, hắn chỉ muốn lừa em nói ra sự thật mà thôi. Vậy chúng ta có nên qua đó xem sao không? Lâm Bảo Nhi hỏi. Đường Quả nghĩ ngợi, nói, đi. Đi xem. Hai người vừa chạy tới cửa cầu thang tầng 2, liền thấy sắc mặt trầm mặc đùng âm u đi tới, đôi mắt xinh đẹp như phủ một lớp băng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, nói, hai em không được phép lên đó, theo chị xuống dưới nhà. Chương 194, khoảng cách. Chị em nhà họ Tống như những cô gái phóng túng điên cuồng dục tố vô độ, Diệp Thu cũng không biết mình làm bao nhiêu lần cứu hộ khẩn cấp, thậm chí cuối cùng không phân rõ hai chị em họ Tống ai là người trèo lên trên, cứ như vậy nằm trên giường, bị bọn họ ít ít ho ho từng lượt, lúc hai cô không còn sức dãy rủa nữa, lúc này chứng tỏ thành phần dục tình trong cơ thể hai cô đã được bỏ hết sạch. Đương nhiên, cơ thể Diệp Thu cũng rất sạch sẽ. Cảnh điên cuồng như vừa rồi khiến hắn không chịu nổi, năng lượng cơ thể tiêu hao quá nhiều, so với đánh một trận sảng khoái với một cao thủ còn mất sức hơn nhiều. Cành hồng mới lộ một chút, phong tình đã vô hạn. Trên khăn trải giường có một vết máu, đó là vết máu do Tống Ngụ Thư lần đầu quan hệ để lại. Người hai chị em nằm ngang dọc ở trên giường, áo vẫn mặc trên người, quần bên dưới cũng chỉ tụt xuống đến đầu gối, có thể thấy sự dồn dập kịch liệt lúc này. Sự cố lần này không phải là quan hệ tình cảm, chỉ là cần phải cứu người. Thật ra Diệp Thu không thích thế này, cô gái uống tình dược mặc dù tình cảm mãnh liệt bừng bừng phân chấn, nhưng đồng thời cũng mất đi lý trí. Bọn họ lúc đó chỉ là một cỗ máy ham muốn dục vọng xác thịt, mà không phải là sự kết hợp của tâm hồn và xác thịt cùng thăng hoa. Huống hồ, Xuân Dược là thủ đoạn Diệp Thu vô cùng xem thường. Là một người đàn ông có sức cuốn hút thật sự, bản thân chính là Xuân Dược mãnh liệt. Chỉ cần nhìn một cái hoặc nháy mắt với con gái một cái, con gái liền điên đảo. Diệp Thu cảm thấy, mình chắc là thuộc loại đàn ông này. Mà không phải loại dùng thủ đoạn hạ lưu đi lừa gạt thân thể người ta. Lâm Bảo Nhi, ta rốt cuộc nên làm thế nào với cô? Diệp Thu đau khổ vớt vớt tóc. Thể lực của hai cô tiêu hao quá nhiều, ngủ say như lợn chết mặc cho ánh xuân đẹp vô cùng lộ ra bên ngoài, thậm chí Diệp Thu có thể nhìn thấy giọt sương trong suốt trên cỏ cây. Những vết mụn màu hồng phấn và vết thửng đỏ đáng sợ trên người bọn họ đã biến mất, giờ lại trở thành trắng non trơn mịn như tuyết. Chăn trên giường bị người bọn họ đè lên, Diệp Thu đành phải chạy tới tủ lấy chăn nhung màu xanh nhạt đắp lên người bọn họ. Thời hết đống quần áo trên người xuống, người cởi trần vào bồn tắm tắm một cái, tắm sạch người một lần, mùi mồ hôi sau quan hệ và tinh dịch dính ở phần dưới đều dùng vòi tắm cọ sạch sẽ. Lúc này mới dùng khăn lông lau nước trên người, đi ra thay bộ quần áo sạch. Thử quần áo soi gương trên tủ quần áo, rất hài lòng với hình tượng mình lúc này. Chiếc nhẫn màu bạch kim trên ngón tay hiện lên ánh dịu, chắc nó rất thích những việc như thế. Bình thường chỉ tới những nơi cực âm chiếc nhẫn mới có thể có phản ứng, sao sau khi mình quan hệ với con gái lại xuất hiện ánh sáng như vậy? Chỉ có thể từ từ mơ hồ tìm kiếm đáp án. Nếu Long Nữ ở đây, còn có thể hỏi thử. Kim châm ở tủ đầu giường cũng không dùng tới, Diệp Thu cất nó vào trong một cái túi nhỏ, đồng thời cũng đem một số đồ mình cần dùng như quần áo và sổ tiết kiệm. Cất vào trong đó. Sợ rằng lần này phải rời khỏi đây. Tắt TV và đèn. Lại nhìn hai chị em họ Tống nằm ngủ hôn mê trên giường, cũng không muốn đợi tới lúc bọn họ tỉnh dậy hai bên đều xấu hổ, liền đóng cửa đi ra ngoài. Ở hành lang không có ai, chắc Trầm Mặc Nùng đã nghe thấy âm thanh bên trong. Cửa phòng mặc dù có hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng tiếng rên rỉ mãnh liệt như vậy sao thể có thể che giấu. Trầm Mặc Nùng cũng không phải loại con gái không biết suy nghĩ, không thể không phát hiện vấn đề bên trong. Quả nhiên, lúc Diệp Thu xuống nhà, Trầm Mặc Nùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi ba người đang ngồi trên ghế sofa. Đường Quả Lâm Bảo Nhi ngồi ở đó với vẻ mặt đau thương không giống như thích cười đùa mọi hôm. Vẻ mặt Trầm Mặc Nùng như sương lạnh, thấy Diệp Thu xuống tầng, mặt vô cảm nói, bọn họ thế nào rồi? Chắc là không sao rồi. Sắc mặt Diệp Thu đờ đẫn nói. Lúc này cho dù hắn thể hiện ra bất cứ vẻ mặt nào, đều khiến bọn họ thêm xấu hổ. Ngượng ngùng. Điều này với Diệp Thu mà nói sớm đã không còn tồn tại rồi. Tủi thân. Càng khiến người ta chán ghét. Đắc ý. Càng tuyệt đối không phải. Chỉ là kích thích ác tính trong người cô gái này. Trầm Mặc Nùng lại trừng mắt với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, ý bảo bọn họ đừng có lộn xộn. Đứng dậy nói với Diệp Thu, anh đi theo tôi. Trầm Mặc Nùng không đi lên tầng mà là đi vào trong sân. Phía đông sân là căn phòng nhỏ ngày xưa Diệp Thu ở, bên tây là một chòi nghỉ nhỏ. Vào mùa hè đây là nơi rất hợp để nói chuyện thưởng thức trà. Trầm Mặc Nùng đi xuyên qua con đường nhỏ do đá nhỏ xếp thành, cây chuối mở sang hai bên. Lá to xanh biếc tươi tốt tăng thêm sắc sáng cho mùa thu tiêu điều ở Yên Kinh. Diệp Thu theo sau Trầm Mặc Nùng vào trong chòi nghỉ, Trầm Mặc Nùng nhìn chăm chú vào cây chuối tây lớn nhất phía xa, không có ý mở miệng nói chuyện. Diệp Thu cũng đành giữ yên lặng, lúc này hắn không có gì muốn nói cả. Giải thích. Hắn không cần giải thích gì việc mình làm với người khác. Hơn nữa, lúc này lời mình nói người khác sẽ tin sao. Hai người cứ đứng như vậy ở sân. Không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Giọng nói hình như bị nghẹn lại. Nhưng lại có thể nghe được tiếng gió thổi chuyển tới tai. Diệp Thu. Trầm Mặc Nùng đột nhiên quay người lại, mắt nhìn thẳng Diệp Thu và ánh mắt khá là thản nhiên. Diệp Thu cười gật gật đầu, ý bảo cô tiếp tục nói. Thật ra, cô muốn nói gì, hắn đã hiểu cả. Chỉ là có chút tiếc nuối, hắn rất khó có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể khiến người ta như mê như say của cô. Thậm chí Diệp Thu còn nghĩ tồi tệ, nếu hắn muốn dùng thiên hương để mê hoặc người khác, người được chọn chắc chắn là Trầm Mặc Đùng. Bình thường đều hiền dịu, nếu cũng giống chị em họ Tống điên cuồng phát tiết ra, vậy hương vị lại rừng rực thế nào? Tôi biết, chuyện lần này không trách anh được. Trầm Mặc Đùng suy nghĩ một hồi mới nói, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến tôi không kịp trở tay. Lần này là Bảo Nhi quá nghịch ngợm, gây ra chuyện như thế này. Tôi không biết giải thích thế nào với chị em họ Tống. Từ trước tới nay, tôi luôn coi anh là bạn. Hoặc là nói coi anh là một thành viên của biệt thự Lam Sắc này. Nhưng hiện giờ suy nghĩ của tôi có chút dao động. Diệp Thu, tôi không thể hiểu nổi anh. Thậm chí, tôi không biết anh là người thế nào. Tôi là một người không tốt không xấu. Diệp Thu híp mắt cười. Chưa từng làm chuyện gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân. Lại càng không phải hiệp khách thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ. Nhưng, sự việc phát sinh hôm nay khiến tôi rất lo lắng. Trầm Mặc Đùng nhìn thẳng vào Diệp Thu, thẳng thắn nói. Lo lắng cho chính cô. Hay là lo lắng cho Đường Quả và Bảo Nhi? Diệp Thu nhếch miệng cười. Đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi có thể không lo lắng cho bản thân. Nhưng tôi không thể không nghĩ cho Đường Quả và Bảo Nhi. Diệp Thu, anh làm tôi cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thu gật gật đầu, nói, tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của cô, ý đồ của cô tôi cũng đoán ra rồi. Trước khi tôi xuống nhà đã thu dọn xong đồ đạc của mình rồi. Thấy sự áy náy chợt lóe qua trên khuôn mặt Trầm Mặc Đùng, trong lòng Diệp Thu có được chút an ủi nói, chuyện Đường Quả gặp phải bắt cóc vẫn cần đề phòng cẩn thận, tôi luôn cảm thấy sự việc không thể kết thúc như vậy. Nếu tôi đi khỏi, chắc chú Đường sẽ phái người khác tới bảo vệ cô ấy. Người bên biệt thự Lam Sắc chắc là đủ dùng, nếu cô ấy muốn ra ngoài, cần phải hết sức cẩn thận. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục giúp điều tra rõ chuyện này. Có lẽ sau khi tôi đi, là một người ngoài cuộc sáng suốt hơn đi tìm đáp án, càng có thể thấy rõ được chân tướng sự việc. Diệp Thu cười, nhìn khuôn mặt Trầm Mặc Đùng đoan trang nho nhã, có chút không nỡ nói, mọi người giữ gìn sức khỏe. Trầm Mặc Đùng nhìn bóng lưng Diệp Thu quay người rời đi, trong lòng có chút chua xót, lên tiếng gọi, anh đi đâu? Yên tâm, tôi có chỗ ở trong trường. Diệp Thu cười nói. Diệp Thu nhìn căn phòng nhỏ trơ trọi một mình đối diện, khóe miệng khẽ hất lên, đột nhiên rất muốn cười. Đời người thật kỳ diệu, lần đầu tiên lúc mình bước chân vào biệt thự Lam Sắc, bị bọn họ đuổi vào trong phòng bảo vệ đó, sau khi sống một thời gian, lại được họ mời vào trong biệt thự một cách đường đường chính chính. Sau một thời gian, mình lại phải rời xa. Rời khỏi nơi cư trú rất nhỏ, giống như đời người nhấp nô. Diệp Thu lần nữa trở về căn phòng của chính mình, chị em họ Tống vẫn ngủ say chưa tỉnh. Thể lực họ tiêu hao hôm nay, sợ rằng phải tới tối mới có thể tỉnh lại được. Diệp Thu cầm túi đồ đã thu họ xong, đi xuống lầu. Lâm Bảo Nhi nhìn thấy Diệp Thu từ trên tầng đi xuống, trong tay cầm một túi nhỏ, hỏi, Diệp Thu, anh muốn đi đâu? Về trường học Diệp Thu nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lâm Bảo Nhi, nói, đưa số ớt cô chưa dùng hết cho ta. Dùng hết rồi, Lâm Bảo Nhi nhỏ tiếng nói. Thật không? Tốt nhất cô đừng giấu riêng đồ vật đó, Diệp Thu nói nghiêm túc. Điều khiến hắn phiền muộn là hắn cũng hoàn toàn không biết mình mang bao nhiêu quả thiên hương tới. Sớm biết vậy đã đếm từ đầu rồi, hiện giờ hắn cũng không có cách nào khẳng định Lâm Bảo Nhi rốt cuộc trộm mấy quả. Thật! Nếu lừa anh tôi là chó, Lâm Bảo Nhi nói. Diệp Thu gật gật đầu, khoác ba lô ra khỏi biệt thự Lam Sắc. Ánh mắt Đường Quả nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Thu, cho đến sau khi hắn đi ra khỏi cổng, mới bỏ ánh mắt buồn bã như mất gì đó đi. Dường như thất lạc vật gì quý giá, trong lòng khó chịu. Chương 195, trường học cũ hồn. Lúc Diệp Thu cầm túi đẩy cửa phòng ký túc, trong phòng chỉ có mình Ngô Chánh Tĩnh. Ngô Chánh Tĩnh đang ngồi trên giường dưới giá sách chơi điện tử, thấy Diệp Thu trở về, gật đầu với hắn coi như chào hỏi. Dương Nhạc và Ngô Chánh Tĩnh ngày đầu tiên đã gây mâu thuẫn. Quan hệ giữa Lý Đại Tráng và Dương Nhạc rất tốt, bình thường mình lại không ở ký túc chắc chắn Ngô Chánh Tĩnh bị cô lập trong phòng. Nhưng bộ dạng hắn hình như cũng không để ý, nói chuyện làm gì đều là tự ta làm. Lúc tham dự tiệc chào đón tân sinh, Diệp Thu chưa từng nghĩ hắn sẽ đồng ý lên sân khấu diễn vai dạ thú. Đem kỳ tích này quy kết lên hiệu ứng minh tinh của Nhiễm Đông Dạng. Nhưng lúc sau buổi tiệc đó đi ăn khuya, hắn lại mượn cớ một mình rời đi. Đây là một người con trai rất lập dị lẻ loi, luôn thích một mình đi lại trong góc. Không nói nhiều, Diệp Thu nghĩ một lát, hình như hai người hoàn toàn chưa từng nói chuyện. Trong cùng một phòng, quan hệ xa lạ tới mức độ này cũng không thể không nói là một kỳ tích. Giường nệm đại học thủy một sử dụng phía trên là giường người ngủ chung, không gian phía dưới giường làm thành giá sách và tủ quần áo. Mặc dù Diệp Thu không ở ký túc, nhưng đã mua chăn và đệm để chiếm một chỗ. Lúc đầu nghĩ là dù sao cũng phải nộp tiền, chiếm dụng một chỗ không chừng lúc nào đó dùng tới. Không ngờ đúng là có ngày như thế. Lúc đó chăn đệm là do Lam Khả Tâm dọn dẹp rút, ga trải giường ngay ngắn chăn mền có góc có cạnh, biết Diệp Thu không thường xuyên ở lại trường, còn tìm vài tờ báo phủ lên trên, tránh dính bụi bẩn. Mặc dù lôi báo phía trên chăn ra có thể dùng, nhưng bàn và ghế bên dưới đã rất bẩn. Diệp Thu lấy khăn giấy lau bụi bẩn trên bàn và ghế, nhìn Ngô Chánh Tĩnh đang chơi nông trại trên cờ cờ nói, có phải mình nợ bạn một tiếng cảm ơn không? Ngô Chánh Tĩnh không ngờ đột nhiên Diệp Thu lại nói chuyện với hắn. Quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Diệp Thu. Đúng không biết trả lời câu hỏi của Diệp Thu thế nào. Người đang chơi trò chơi càng không ngừng phát ra nhanh chút đi, đoạn ngữ thúc giục ta đợi hoa cũng đã rụng rồi. Giọng xuất bài từng tiếng tinh tinh vang lên. Ngô Chánh Tĩnh lúc này mới quay đầu lại ấn nút một cái, sau đó nói, bạn không nợ mình cái gì cả. Tham gia buổi tiệc chào đón tân sinh vốn là nghĩa vụ mình nên làm. Lúc đầu khi bầu chọn lớp trưởng, có một phiếu là của bạn bầu Diệp Thu cười nói. Ngô Chánh Tĩnh không ngờ chuyện Diệp Thu nói là chuyện này, nói, ừ, không cần cảm ơn mình. Chỉ là mình không quen những người khác mà thôi. Quả thật, lúc mọi người đều là tân sinh, ngoài bạn cùng phòng của mình ra có thể quen ai. Ngô Chánh Tĩnh lại có mâu thuẫn với Dương Nhạc và Lý Đại Tráng, không thể bỏ phiếu cho hai người bọn họ, còn Diệp Thu lại ngư ông đắc lợi. Nếu hắn coi lớp trưởng là một chuyện thú vị. Diệp Thu đột nhiên từ biệt thự Lam sắp tới, còn có chút không thích nghi. Buổi chiều hôm nay không có tiết, Dương Nhạc có thể là bận đi giải quyết chuyện cửa hàng. Lý Đại Tráng cũng đi có việc, Diệp Thu không biết phải làm gì. Ngồi trên ghế lật sách một lúc, thấy thẻ mượn sách của thư viện rơi từ khe sách ra. Vẫn chưa tới giờ ăn cơm tối, chi bằng lên thư viện giết thời gian. Thư viện của Đại học Thủy Mộc là một trong ba thư viện lớn nhất ở Yên Kinh, có lẽ có thể tìm được tài liệu liên quan tới chức nhận ở đây. Sau khi Diệp Thu và Ngô Chánh Tĩnh chào hỏi nhau, liền cầm thẻ mượn sách đi ra cửa, khai giảng mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhớ tới lên thư viện đọc sách, thậm chí hướng thư viện ở đâu cũng không biết. Mối mặt hỏi một nữ sinh, theo hướng chỉ của bạn gái mới tìm được hướng đúng. Điều khiến Diệp Thu phiền muộn là cô gái này lộ rõ vẻ mặt đề phòng coi Diệp Thu như loại người cố tình chạy đến gần, ai bảo hắn chỉ toàn tìm mỹ nhân hỏi đường. Thư viện là một tòa nhà độc lập lớn, đất rộng rãi, có thể xưng thành một trong ba thư viện lớn nhất Yên Kinh tất nhiên có đạo lý khác. Cây cối xanh tươi vần quanh, chỗ không xa chính là hồ nước cạn lần trước nhiễm đông dạ tới chụp hình quảng cáo, cách xây dựng thư viện rất thích hợp, ở giữa giả cây xanh thành cảnh đẹp như thi tập Vương quốc hoặc Mông Điền tùy tường lục. Đúng là một nơi rất dễ chịu đẹp đẽ. Người đến thư viện không ít, đặc biệt là một số nữ sinh. Nhớ có người từng nói, tìm vợ đừng tìm người thích bong bóng, đừng tìm người thích dạo phố, tốt nhất là tìm người ngồi ở thư viện. Người vợ như vậy sinh đẻ tốt, hơn nữa hệ số an toàn cao. Không cần phải lo lắng bị một số thanh niên bất lương cướp mất. Trong lòng Diệp Thu, thường thì những người hay tới thư viện đọc sách đều là nữ sinh có khí chất. Thật ra Diệp Thu chẳng hy vọng ở đây có diễm lộ gì, nhưng có vài mỹ nữ ngắm cũng không tồi. Nhưng trên đường đi, nhìn thấy không ít nữ sinh, nhưng phần lớn tướng mạo bình thường. Diệp Thu đi vào trong, khiến những nữ sinh kia có cảm giác mắt sáng lên, càng khiến Diệp Thu cảm thấy mình thiệt thòi. Giờ mãi lâu, chọn quyển Văn Minh Thất Lạc định trước bữa tối sẽ đọc xong quyển sách này. Nhưng hắn mới dở sơ lược vài tờ, bên trong đều là giới thiệu một số văn minh trói lọi và bảo tàng quý đầu từ cổ cho tới nay đã chìm mất một thời gian dài. Diệp Thu nghĩ, chiếc nhẫn này có thể là sản vật của nền văn minh khác không? Nền văn minh nào có thể chế tạo ra đồ vật như vậy? Hoặc là Atlantis trong truyền thuyết? Vì Diệp Thu và Long Nữ làm hành động New York, cho nên hắn đành đi trước. Cũng mất đi cơ hội nghìn năm khó được gặp mặt công chúa Atlantis. Nghe nói đó là một chủng tộc thân bí, nam nhân anh tuấn vô cùng, nữ nhân càng đẹp giống như tiên tử lạc xuống nhân gian. Không biết công chúa đó sẽ đẹp tới mức độ nào. Diệp Thu ngắm một vòng, thấy đôi mắt trong veo đang quan sát mình. Diệp Thu nhìn tới, không ngờ là Lam Khả Tâm đang ngồi yên lặng ghé vào một góc bên cửa sổ thư viện. Thấy Diệp Thu nhìn thấy cô, Lam Khả Tâm khẽ gật đầu. Nếu không nhìn kỹ, không thể phát hiện ra cô đã làm động tác như thế. Bên cạnh chỗ ngồi Lam Khả Tâm không ít nam sinh say mê đến gần cô. Hai tay đặt trên bàn nhưng cả ngày không lật được một trang. Còn có người cầm ngược sách, trong lòng đấu tranh quyết liệt, nghĩ chuyện làm thế nào để tới gần được. Diệp Thu đi tới vỗ người con trai đem sách mở ra trước mặt, hỏi, bạn ơi, bạn có thể nhường chỗ cho mình được không? Bạn thật kỳ lạ, sao mình phải nhường chỗ cho bạn? Nam sinh tức giận nói, có lẽ nếu không vì giữ lại ấn tượng tốt với Lam Khả Tâm, hắn có thể đã đập bàn chửi người rồi. Diệp Thu chỉ Lam Khả Tâm ngồi bên cạnh hắn nói, cô ấy là bạn mình. Mình muốn ngồi cùng chỗ với cô ấy. Nam sinh nhìn Diệp Thu, lại nhìn Lam Khả Tâm ngồi yên lặng bên cạnh, cười đùa nói, ta nói huynh đệ ơi, ngươi thật không tốt. Mỹ nữ là mỹ nữ của mọi người, cạnh tranh cũng là cạnh tranh công bằng. Ngươi dùng thủ đoạn thế này, không cảm thấy rất hạ lưu sao? Diệp Thu sờ sờ mũi, hỏi, chỗ này quan trọng với bạn như thế sao? Đương nhiên, cho mình tiền mình cũng không bán vẻ mặt phú quý không thể thay đổi của nam nhân. Diệp Thu gật gật đầu, chỉ chỗ của Lam Khả Tâm, cười nói, được thôi. Chỗ kia cũng bán cho bạn thế nào? Lúc nam sinh miệng há hốc mặt thừ ra, Diệp Thu nắm tay Lam Khả Tâm ra khỏi thư viện. Hai người đi tới quầy mượn sách ở cửa lớn. Diệp Thu mới buông lỏng tay Lam Khả Tâm, rút thẻ mượn sách mượn một quyển rồi Diệp Thu cười nói, tới hồ nước cạn đi. Phong cảnh bên đó rất đẹp, không khí cũng trong lành hơn thư viện. Hơn nữa, ngồi bên cạnh cô nhiều con trai nguy hiểm như vậy, còn có thể đọc được sách sao? Lam Khả Tâm cười gượng gạo nói, lúc tới chỗ ngồi bên đó trống, đọc say mê quá, không biết bọn họ tới ngồi lúc nào. Sao anh lại tới trường vào lúc này? Ha ha, tôi là sinh viên, sao lại không thể tới trường? Diệp Thu cười nói. Sau này tôi ở luôn trong trường. Thật à? Lam Khả Tâm vẻ mặt vui mừng, sau đó cảm thấy biểu hiện của mình quá mong đợi, vội vàng giấu nụ cười trên mặt đi, nói, bọn họ làm thế nào? Tôi chỉ là một vệ sĩ thôi, tôi đi rồi, tất nhiên sẽ có người tới thay. Sắc mặt Diệp Thu buồn bã nói. Lâm Bảo Nhi gây phiền phức lớn như vậy cho mình, lúc nhớ tới cô, lại không hề cảm thấy cô đáng ghét, ngược lại nhớ tới đều là dáng vẻ đáng yêu của cô, sống cùng bọn họ lâu rồi, cũng có tình cảm sâu đậm. Đợi bóng người Diệp Thu và Lam Khả Tâm đi xa, Mã Huy đầu đội mũ lưỡi chai, vai đeo ba lô tay cầm một chai coca đi vào thư viện, tới quầy mượn sách, khuôn mặt lo lắng nói với người phụ nữ trung niên phụ trách ghi chép nói, cô ơi, thẻ mượn sách của cháu bị mất rồi, nhưng cháu quên mất cháu mượn sách gì ở thư viện rồi, không thể mua sách mới bồi thường, có thể kiểm tra giúp cháu được không? Có một luật trong đại học Thủy Mục, hễ làm mất sách của thư viện, phải mua một quyển khác thêm vào chỗ đó, phải bồi thường 30% so với giá sách đó. Đương nhiên, một số tư liệu văn hiến quan trọng có quy định khác. Không phải người giảng dạy trong trường, thư viện cũng từ chối cho mượn. Được. Cháu tên là gì? Người phụ nữ trung niên cười nói. Bình thường các sinh viên muốn tốt nghiệp thì phải có dấu của thư viện, muốn cầm được bằng tốt nghiệp thì mới nghĩ tới trả sách, rất ít người chủ động tới xin bồi thường từ bây giờ. Diệp Thu. Mã Huy cười nói. Chương 196, tỷ muội Tống gia tìm tới cửa. Trầm mặc nùng lại càng bối rối. Sốt ruột tới sức đầu mẹ chán, vốn nàng luôn rất khôn khéo, nhanh nhạy, nhưng gặp phải sự tình như vậy, nàng cũng có cảm giác thúc thủ vô sách, bó tay không tìm được biện pháp. Diệp Thu làm xong chuyện tốt vô ngông quay đi, lại không thể trông cậy vào sự giúp đỡ được bất cứ cái gì của Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi, chỉ sợ là các nàng càng giúp càng làm rối thêm. Kỳ thực nàng không có nghe người ta nói qua quá trình của chuyện này, nhưng cũng có thể hiểu rõ nguồn gốc sự tình lúc nghe Lâm Bảo Nhi cùng Diệp Thu nói chuyện với nhau. Nàng biết rõ chuyện này không thể trách Diệp Thu, nhưng là, Bảo Nhi nói loại đồ vật mà nàng dùng này là do Diệp Thu trộm từ nơi nào đó, Diệp Thu dùng mấy thứ này chuẩn bị làm cái gì. Tựa như Trầm Mặc Nùng nói như vậy, nàng có thể không vì an toàn của mình mà lo lắng, nhưng cũng phải lo lắng cho an toàn của Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi. Hơn 3 giờ sáng, Tống Ngụ Thư cùng Tống Ngụ Ngôn mới tỉnh lại, bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, hai người thoáng cái đã ngủ mười mấy giờ. Kỳ thực ngủ lâu như vậy, thể lực cũng không có khôi phục. Cả người vẫn mềm nhũn như bông. Trầm Mặc Nùng vẫn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, liền vội vàng đem quá trình sự việc đã qua giải thích một phen cho hai tỷ muội, mặc dù lúc đầu nói đề tài này cũng làm cho nàng rất xấu hổ, nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng điều này. Tống Ngụ Ngôn thân thể mệt mỏi, hạ thể cũng đau dữ dội. Sau khi nghe được kết quả như thế, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm một ít vết máu đang ở trên giường, thật lâu không nói gì. Chính mình luôn chờ mong lần đầu tiên, nhưng những tưởng tượng vô cùng tốt đẹp về lần đầu tiên cứ như vậy lại không có. Hơn nữa lại ở tình huống ngay lúc bản thân mình vô tri vô giác. Tống Ngụ Thư thì tốt hơn một chút, nàng đã cùng Diệp Thu có quan hệ, đối với loại sự tình này cũng không có bài xích. Nhưng mà, tên hỗn đản đó như thế nào lại còn chiếm thân thể của muội muội mình, điều này làm cho trong lòng Tống Ngụ Thư rất tức giận, giọng lạnh như băng mà hỏi, Diệp Thu đâu? Hắn đã bị tôi đuổi ra ngoài. Trầm Mặc Nùng chột dạ nói, làm chuyện tốt xong liền chạy như vậy. Tống Ngụ Thư cười nói, thật đúng là không phải là nam nhân. Trầm Mặc Nùng cũng không dám thay Diệp Thu giải thích cái gì. Nếu mà nói hai nữ nhân này chỉ mắng vài câu là có thể đem cơn tức trong lòng tiêu tan, nàng thật ra rất muốn các nàng mắng thêm vài câu. Nhưng xem ra tình hình sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, liền biết là xong rồi. Nếu như chuyện này xảy ra với mình, chính mình chỉ sợ cũng không thể chấp nhận được. Trong lòng của Trầm Mặc Nùng thật ra rất đồng tình với Tống gia tỷ muội, lại có chút tức giận chuyện Lâm Bảo Nhi dính vào việc này. Nha đầu này thật đúng là vô pháp vô thiên, như thế nào mà loại sự tình này cũng làm được. Cũng trách bản thân mình bình thường rất sủng nịnh các nàng. Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện này, thật sự rất xin lỗi. đứa nhỏ Bảo Nhi này bình thường rất bướng bỉnh, không nghĩ tới trò đùa dai lần này lại đem các cô hại thành cái dạng này. Nàng cũng chỉ có tâm tính của tiểu hải tử. Vốn chỉ coi vật kia giống như tiêu đất, không nghĩ tới. Lại là vật hại người gì đó. Diệp Thu bị tôi đuổi ra ngoài, chuyện của Bảo Nhi tôi cũng đã nói qua điện thoại với Đường Thúc Thúc. Hắn sẽ nói chuyện với người của Lâm gia. Lâm gia nhất định sẽ trả lại công đạo cho các cô. Ngu thư, ngu nôn. Tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi chỉ là hy vọng, các cô không quá khổ sở. Trả lại công đạo cho chúng tôi. Như thế nào trả lại? Bỏ tiền để chúng tôi vá lại màng trinh của mỗi người. Tống Ngụ Nôn ngẩng đầu cười hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ngụ Nôn, Trầm Mặc Nùng còn muốn giải thích, nhưng là nói đến bên miệng, lại cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Loại sự tình này dùng cái gì để bồi thường? Mặc Nùng, cô đi nghỉ ngơi đi. Đây là chuyện của chị em tôi và nàng. Cùng cô không quan hệ. Tống Ngụ Thư nhìn thấy sự khó xử của Trầm Mặc Nùng khi bị kẹp ở giữa, hơn nữa trong ánh mắt của nàng nhìn qua là thấy sự quan tâm chân thành, điều này làm cho trong lòng Tống Ngụ Thư có chút thư thái. Các cô có đói bụng không? Tôi đã chuẩn bị chút cháo cho các cô. Tôi đi hâm nóng lại. Trầm Mặc Nùng gật đầu nói. Không cần. Không muốn ăn, Tống Ngụ Thư lắc đầu, chán nản ngã xuống giường. Không nghĩ tới mình vừa mới cùng người nam nhân kia phát sinh quan hệ, muội muội cũng đã tiếp bước theo sau mình. Tống gia 2 tỷ muội lại bị cùng một người nam nhân ăn mất. Điều này quả thực là sự khiêu khích to lớn tới tính tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của các nàng. Sau khi ăn qua bữa sáng, Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi thu thập một phen, mang theo túi sách đi đến cửa của chung cư Lam Sắc. Hai đại hán mặc tây trang màu đen, hình dáng to lớn, vẻ mặt cung kính đang đứng chờ ở cửa một chiếc xe màu đen. Tiểu thư, mời lên xe. Một gã bảo tiêu vội vàng mở cửa xe, hai người Đường Quả, Lâm Bảo Nhi trực tiếp lên xe. Điều này trước đây khi Diệp Thu làm lái xe thì chưa từng làm chuyện này. Từ việc này mà xem, thì Diệp Thu cũng không phải là bảo tiêu có đủ tư cách. Như Trầm Mặc Nùng đã nói, đây không phải là mời về một bảo tiêu, mà là một vị đại gia mới đúng. Lâm Bảo Nhi dừng bước, đánh giá một chút mấy bảo tiêu mới. Nói, chị Đường Đường, em có cảm giác, cảm thấy thực không thích hợp. Cái gì mà không thích hợp? Đường Quá vô tình hỏi. Từ lúc An Điểm Tâm đến bây giờ, tinh thần của nàng vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt. Không có cách nào tập trung tinh thần, nên cũng không hiểu được ý tứ của Lâm Bảo Nhi trong những lời này. Người đột nhiên thay đổi, cảm thấy được có chút không thích ứng. Đường Quả trong lòng giật thót một cái, sau đó trừng mắt liếc nhìn Lâm Bảo Nhi một cái, máng, em nói ít không ai bảo em câm đâu. Nhưng mà không nói lời nào em thấy rất khó chịu. Lâm Bảo Nhi vẻ mặt ủy khuất nói. Nhưng mà em vừa nói, sẽ làm người khác khó chịu. Đường Quả mặt lạnh lùng nói với hai bảo tiêu mà cha mới giúp nàng tìm được, các anh đi xuống đi. Thôi hôm nay không tới trường học. Đường Quả đến bây giờ mới hiểu được Lâm Bảo Nhi nói câu không thích hợp là có ý gì, nàng cũng thấy đúng là không thích hợp. Lúc nãy lại bị Lâm Bảo Nhi nói ra, làm cho hứng thú đi tới trường cũng mất. Đi làm cái gì? Vốn là không có hứng thú. Nếu trong lòng không vui, trường học cũng không thể làm cho người ta vui vẻ. Chị Đường Đường, chị quên sao? Chị Mặc Nùng nói hôm nay chúng ta nhất định phải tới trường học. Lâm Bảo Nhi cầm lấy cánh tay Đường Quả nói. Đường Quả lúc này mới nhớ ra, phiền toái của Lâm Bảo Nhi còn ở đây, nếu không đưa nàng mang ra ngoài, trời biết kia hai ả nữ nhân mất đi trình tiết kia sẽ làm ra chuyện tình gì. Đều là ngươi gây chuyện mà. Đường Quả nhéo mặt Lâm Bảo Nhi nói. Lúc ấy không phải chị cũng tán thành sao? Lâm Bảo Nhi nhỏ giọng kêu lên. Trầm Mặc Nùng đứng ở cửa nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen đi xa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không còn thời gian để ăn bữa sáng, liền vội vội vàng vàng hướng phía trên lầu chạy tới. Cũng không biết lúc này Tống gia tỷ muội đã rời giường chưa. Trầm Mặc Nùng vừa mới bước lên thang lầu, liền nhìn thấy hai người Tống Ngụ Thư cùng Tống Ngụ Nôn đã ăn mặc chỉnh tề từ lúc nào. Nhìn thấy tinh thần hai nàng tốt hơn nhiều, Trầm Mặc Nùng lại cảm thấy thoải mái không ít. Quay bước xuống cầu thang, ngẩng đầu nói, còn tưởng rằng các cô chưa rời giường, đang muốn đi lên cứ gọi các cô xuống dưới ăn điểm tâm. Đêm qua không ăn cái gì, hiện tại chắc đói bụng rồi. Tống Ngụ Thư cười nói, không có cảm giác đói. Tống Ngụ Nôn vẫn đang giữ khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn Trầm Mặc Nùng nói, Diệp Thu đi đâu vậy? Đang ở trường học. Trầm Mặc Nùng thẳng thắn thành khẩn mà trả lời. Nàng biết, lấy năng lực của hai nàng có thể dễ dàng tra tìm ra nơi ở của Diệp Thu, chính mình không cần phải lừa gạt các nàng, như vậy chỉ càng làm sự tình càng thêm không xong. Chúng tôi muốn đi tìm hắn. Tống Ngụ Nôn lạnh như băng nói. Có hay không có số điện thoại của hắn? Có. Trầm Mặc Nùng có chút khó xử nói, nếu không tôi gọi điện thoại kêu hắn trở về một chuyến, có chuyện gì thì mọi người có thể gặp mặt nói rõ ràng. Hắn đã làm chuyện như vậy mà, còn có mặt mũi nào trở về? cô đem số điện thoại của hắn cho tôi, chúng tôi trực tiếp đi tới trường học tìm hắn được rồi. Cũng không thể làm cho hắn nhận được tin tức lại chạy mất. Trầm Mặc Nùng bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra, đem số điện thoại của Diệp Thu đọc cho hai người, Tống Ngụ Ngôn lấy điện thoại di động ra lưu số của Diệp Thu vào. Tống Ngụ Thư cùng Tống Ngụ Ngôn đều không có tâm tình ăn điểm tâm, lại cự tuyệt Trầm Mặc Nùng muốn đưa các nàng đi tới trường học tìm Diệp Thu. Đợi sau khi hai người bọn họ lái xe đi xa, Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút cũng chạy đi lấy áo khoác rồi lái xe theo sau các nàng. Diệp Thu đang cùng Dương Nhạc, Lý Đại Tráng ở phòng ăn của trường ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, thì di động trong túi áo vang lên. Nhìn số hiện trên màn hình là một dãy số lạ. Diệp Thu do dự một chút, nhưng vẫn nhận cuộc gọi của đối phương. Thân thể hơi hướng ra xa người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ai vậy? Như thế nào? Nhanh như vậy liền không nhớ rõ chúng ta. Ai vậy? Người mà ngày hôm qua người ăn nằm ấy. Trong loa truyền đến thanh âm ngoan độc của Tống Ngụ Nôn. Có chuyện gì sao? Diệp Thu thanh âm bình tĩnh hỏi han. Hắn vốn cho là hai nữ nhân này chắc sẽ rất điên cuồng, không nghĩ còn có thể bảo trì trấn tĩnh tới bây giờ, thật sự là rất khó mà tin được. Đương nhiên có chuyện. Anh Thượng, ách. Cái này tự hiểu, chúng ta cứ như vậy quên đi. Chúng ta sắp đến trước cửa trường học của ngươi. Anh dám ra đây sao? Giọng Tống Ngụ Nôn mỉa mai nói. Tôi ở cửa trường học chờ các cô. Diệp Thu nói. Ô hát, ngày hôm qua trốn mất nhanh như vậy, hôm nay lại có can đảm sao? Nhưng là gặp mặt tôi phải xưng hô anh như thế nào? Kêu tỷ phu, anh rể. Hay là kêu lão công, chồng. Chương 197, ngược. Sáng sớm ở Đại học Thủy Mộc rất yên tĩnh, những con đường nhỏ do đá vụn trải thành ốn lượn khúc chiết, trong không khí xen lẫn mùi thơm ngào ngạt cỏ vị ẩm ướt của hoa cỏ, có lẽ là những cây hoa quế trong sân trường đã nở đầy hoa rồi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái muốn lười biếng. Mùa xuân không đọc sách, mùa hè nắng chói chang muốn ngủ, mùa thu thì có nhiều muỗi, mùa đông thì sợ lạnh, sửa sang lại túi sách đợi sang năm. Đây là một vài lời vô vị do mấy tên sinh viên lười biếng nói ra, vào mùa thu và mùa đông ở Yến Kinh lạnh khiến người ta phải sợ hãi, con muỗi phòng trừng cũng bị đông chết, nhưng thời tiết như vậy cũng quả thật không thích hợp đọc sách, càng thích hợp nằm trong phòng mà ngủ. Cửa trường của Đại học Thủy Mộc cũng như bất kỳ cái gì khác trải qua cả trăm ngàn năm của Hoa Hạ Quốc đều giống nhau, có không ít cửa hàng lưu động vỉa hè bán một số đồ ăn hỗn độn và các thứ linh tinh khác. Từ lần trước khi xảy ra sự kiện sinh viên Đại học Thủy Mộc bị ngộ độc tập thể, trường học cùng Sở Giáo dục và Cục Công an khu Kim Thủy đã tiến hành kiểm tra các quầy hàng. Đương nhiên, có không ít người dựa vào việc sinh viên Đại học Thủy Mộc chiếu cố sinh ý mà có thể nuôi sống gia đình mình, nên sẽ không có khả năng cứ như vậy mà buông tha cho thị trường rộng lớn phong phú này. Nhưng thật ra trong việc chọn nguyên liệu nấu nướng cũng đã chú ý rất nhiều, không dám loạn động tay chân nữa. Từng đợt mùi thơm của hỗn hợp hành và đậu hoa bay tới, Diệp Thu dùng cái mũi hít sâu vài hơi, nghĩ thầm, khó trách không ít sinh viên tình nguyện chạy xa như thế để tới cửa trường ăn sớm một chút, cũng không muốn ăn ở trong phòng ăn của trường, chỉ nghe mùi vị kia, hai bên so với nhau quả thực kém khá xa. Có nên lo lắng về sau có hay không cũng ra đây để giải quyết vấn đề bữa sáng. Đứng ở cửa trường học đợi chừng 5 phút đồng hồ. Khoai nướng vừa mới mua ở trên tay còn chưa có ăn xong, thì Tống gia tỷ muội đã lái chiếc Mercedes-Benz màu ngân bạch chạy với tốc độ cực nhanh tới đây. Xe dừng lại ở trước mặt Diệp Thu, Tống Ngụ Thư ngồi ở vị trí lái xe còn không có mở cửa xe, Tống Ngụ Nôn đã từ hàng ghế sau lao ra. Đi đến trước mặt Diệp Thu, nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn một phen, lạnh giọng nói, anh quả thực rất bình tĩnh nhỉ, xem ra ngày qua cuộc sống rất tốt phải không? Tôi cũng rất mệt mỏi. Bất quá thể chất của tôi so với các cô tốt hơn nhiều. Nên tốc độ khôi phục cũng mau hơn một ít. Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh nói. Nhưng nội dung lời nói lại lập tức kích thích làm nổi lên cơn điên của Tống gia tỷ muội. Anh đúng là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tống Ngụ Thư hai tay khoanh trước bộ ngực đầy đặn của mình, nét mặt lạnh lùng nói. Không phải. Tôi chỉ là nói cho các cô biết tình hình thực tế mà thôi. Diệp Thu liếc mắt nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang kích động tới đỏ bừng của Tống Ngụ Nôn một cái, nói, ai chiếm tiện nghi ai. Gáy Tống Ngụ Nôn nóng lên. Sau đó ánh mắt liền nhìn trên mặt đất tìm tới tìm lui. Hắn không thể tìm được một cục gạch cục đá nào để đập chết cái tên vương bát đản này. Tống Ngụ Thư lôi kéo em gái đang xúc động, nhìn Diệp Thu nói, anh không có một chút giác ngộ nào khi phạm sai lầm, chúng tôi tới đây lần này chẳng phải là tự rước lấy nhục sao. Diệp Thu đưa khoai nướng vẫn đang ở trong bọc đang cầm trong tay nhìn Tống Ngụ Thư nói, sở dĩ tôi tình nguyện đợi ở đây là vì nhận được điện thoại của các cô. Đang chuẩn bị tinh thần để nhận được lời cảm ơn của các cô. Chẳng qua rõ ràng là, các cô căn bản cũng không có ý tứ nói lời cảm ơn. Các cô chẳng lẽ thật không cảm thấy là tôi bị thua thiệt các cô rất nhiều sao? Nếu như ngày hôm qua ở chung cư Lam Sắc không có một người nào, không có một nam nhân nào như đã nói, tôi nghĩ có lẽ hiện tại các cô đã không có cơ hội được đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi. Càng không có cơ hội vênh mặt lên nói những lời lạnh nhạt gây tổn thương tôi. Tôi đã hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, gia tộc các cô cùng Lâm gia đối đầu sống chết với nhau, dù sao chuyện này với tôi cũng chẳng có chút liên quan gì. Khuôn mặt Diệp Thu mang vẻ khinh thường nói, còn có, các cô hình như là lẫn lộn đầu đuôi. Trước đó là do các cô ăn phải xuân dược sau đó tôi mới đi cứu các cô, chứ không phải vì tôi muốn có được thân thể của các cô mà cố ý hạ dược. Diệp Thu nhìn vẻ mặt phẫn uất của Tống Ngụ Nôn, nói, đối với cô, vốn có thể có một loại phương án trị liệu khác. Nhưng lúc đó là do cô ôm cổ của tôi làm cho tôi ham muốn cô. Nếu tôi không đồng ý thì cô bày ra tư thế sẽ cùng tôi liều mạng. Tôi căn bản là không có biện pháp để sử dụng loại phương án khác. Anh nói vậy. Tôi làm sao có thể hạ tiện như vậy? Tống Ngụ Nôn tức giận nước mắt tràn ra. Điều này không liên quan tới thấp hèn. Chính là tình dục. Nếu như lúc ấy tôi đem thần thái, cử chỉ của cô chụp lại, như vậy chắc sẽ càng tăng thêm sức thuyết phục đi. Diệp Thu lại hướng ánh mắt tới trên người của Tống Ngụ Thư, nói, về phần cô, điều này chỉ có thể coi là chúng ta lại một lần nữa quen thuộc thân thể của đối phương. Hậu quả sẽ không nghiêm trọng như thế chứ. Diệp Thu nói xong những lời này, cũng không có tâm tư lo lắng cho tâm tình của hai chị em sẽ như thế nào, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói, đã tới giờ học. Tôi muốn đi về trước. Tôi nghĩ các cô sớm như vậy đã chạy tới Hưng Sư vấn tội. Chắc chắn là chưa ăn sáng phải không? Diệp Thu đưa tay vào trong túi bẻ một nửa củ khoai nướng nhét vào trong tay Tống Ngụ Thư, nói, mùi vị không tệ. Các cô có thể nếm thử một chút. Hướng hai nàng vẫy tay, Diệp Thu hướng cửa trường học đi vào. Thật quá đáng. Quá đáng, ta muốn giết người, Tống Ngụ Nôn giật giật tóc la lớn. Nhìn thấy trong tay của chị còn cầm nửa củ khoai nướng, liền với tay đoạt lấy, nói, cho em muốn đập chết hắn. Ngụ Nôn, không nên, Tống Ngụ Thư ngăn cản nói. Tống Ngụ Nôn không nghe lời khuyên bảo của chị, hung hăng cầm nửa củ khoai nướng trong tay hướng sau lưng của Diệp Thu ném mạnh. Dường như phía sau lưng Diệp Thu có mắt, thân thể nghiêng một bên, củ khoai nướng liền bay sượt qua bên cạnh hắn. Bác gái mang giải băng màu đỏ trên tay áo phụ trách giữ gìn vệ sinh cửa trường học vừa hay nhìn thấy tình huống bên này, chân nhỏ nhanh nhẹn chạy tới, vừa lấy phiếu phạt vừa nói, cửa trường học không được ném loạn rác rưởi. Người vi phạm phạt 5 đồng. Làm sao chị lại phạt? Tôi không nộp đấy. Tống Ngụ Nôn không nghĩ tới chỉ ném nửa củ khoai lang cũng sẽ bị người tìm tới cửa. Giận khí công tâm, cũng bất chấp thể diện. Nổi giận đùng đùng quát. Ai, cô? Sao lại có người nói như thế hả? Nếu là nơi khác thì đã bị phạt 10 đồng rồi, đây là quy định. Tôi đưa phiếu cho cô, chứ không phải không duyên cớ mà thu tiền của cô đâu. Nếu không tôi như thế nào còn có thể thu tiền của người khác? Bác gái cũng nổi giận, chỉ vào Tống Ngụ Nôn khiển trách. Đại tỷ, thực xin lỗi. Em của tôi tâm tình không tốt. Tiền này chúng tôi nộp. Tống Ngụ Thư mở cửa xe, lấy 100 đồng từ trong túi sách đưa tới. Bác gái nhận tiền đang muốn trả lại tiền lẻ, lại nhìn thấy hai chị em xinh đẹp đang chui vào trong xe, liền gọi, này, còn chưa có thối lại tiền lẻ đâu. Tống Ngụ Thư cười lắc đầu, phanh một tiếng đem cửa xe đóng lại. Tức chết em. Chúng ta cứ như vậy mà quên đi sao? Bị sắc lang kia chiếm tiện nghi, lại còn bị hắn vũ nhục như vậy. Tống Ngụ Nôn hung hăng đóng cửa xe. Hôm nay chúng ta không nên tới. Tống Ngụ Thư lấy chai nước khoáng, mở nắp chai uống một ngụm nhỏ. Vì sao không đến? Mang Trinh không còn, chạy tới mắng hắn vài câu không được sao? Sặc. Bó tay với cách nói chuyện của em này. Tống Ngụ Thư cười lắc đầu, chẳng lẽ em không phát hiện sao? Hắn căn bản cũng không có một chút giác ngộ nào khi phạm sai lầm. Hơn nữa, hắn vẫn đem bản thân mình ở vị trí ban ơn cho người khác. Đối với người như vậy, nói mấy câu là có thể làm thương tổn hắn sao? Hoặc là nói mấy câu là có thể bù lại đắp cho thương tổn của chúng ta sao? Lần này tới tìm Diệp Thu, là do yêu cầu mãnh liệt của Tống Ngụ Nôn. Tống Ngụ Thư chẳng qua cũng vì em, sợ nàng vì xúc động mà làm ra chuyện gì. Nên đáp ứng với nàng cùng nhau lại đây, không nghĩ tới tự dưng lại bị Diệp Thu làm cho một phen nhục nhã. Thật hận không thể giết hắn cho rồi. Tống Ngụ Nôn thở phì phì mắng. Cái tên phế vật Hàn Ấu Lăng kia, bị người đánh gãy chân mà còn có mặt mũi ở lại Tô Hàng. Tên ngu xuẩn Liên Phong Duệ cả ngày chỉ biết ở Tô Hàng tác vai tác quái, bị người ta khi dễ về đến nhà cũng không thấy hắn phong cái dám đi ra. Cái gì mà Tô Hàng tứ đại công tử? Tô Hàng tứ đại con rùa mới đúng. Tâm tư của nữ nhân thật là cổ quái, chính mình không có thể động tới Diệp Thu, lại đem phần lửa giận này chuyển rời đến trên thân của những kẻ có thù oán với Diệp Thu là Hàn Ấu Lăng, Liên Phong Duệ. Ai làm cho bọn họ không tìm Diệp Thu trả thù? Làm sao em biết bọn họ không có chuẩn bị động thủ? Hàn Ấu Lăng bây giờ chỉ sợ là hận Diệp Thu thấu xương Tống Ngụ Thư tựa người vào ghế ngồi nói. Cũng không biết mình ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, cho tới bây giờ thân thể vẫn còn vô cùng mỏi mệt. Bọn họ sẽ động thủ. Em cũng muốn gia nhập. Tống Ngụ Nôn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của nói. Không được. Chúng ta dù muốn trả thù, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng bọn họ hợp cùng một chỗ. Điều này không phù hợp với ích lợi của chúng ta, cũng không phù hợp với lợi ích của gia tộc. Đi thôi, đi tìm Trầm Mặc Đùng. Nàng nói Lâm gia sẽ bồi thường thích đáng cho chúng ta, Lâm gia. Rốt cuộc là người nào của Lâm gia? Tống Ngụ Thư khởi động xe, hướng chung cư Lam Sắc. Cách đó không xa một chiếc BMW cũng chậm rãi đi theo phía sau. Diệp Thu đi tới phòng học, lại một lần đến muộn. Người dạy khảo cổ sử là Lý Lao Sư mặc một bộ đồ màu đen vừa vặn với cơ thể, bên ngoài mặc áo khoác màu đen nhỏ hơi có chút bó sát người, càng làm nổi bật vòng eo của nàng, bộ ngực cũng càng thêm cao hơn. Dưới chân là một đôi giày da cao gót màu đen, không có đi tất. Cổ thon dài, buộc một chiếc khăn lụa màu hồng phấn. Trang phục lịch duyệt như vậy làm cho một số sinh viên luôn nhớ tới một ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng là nữ sĩ Tiểu Trạch trong bộ phim Sư Phụ Cùng Đệ Tử Tại Phòng Học. Đương nhiên, bộ phim này thật sự là không có bất cứ tính nghệ thuật nào, nhưng nội dung thì tương đương với nghệ thuật. Lý Vận đang viết ở trên bảng đen, nhìn thấy Diệp Thu lại một lần nữa tới muộn, liền xoay người nói, em này, lần sau tốt nhất không nên đến muộn nữa. Diệp Thu gật đầu, nói, Lý Lao Sư, em đã cố hết sức. Nếu là người khác dạy, em cũng không sốt ruột chạy đến. Lý Vận vẫn luôn cố giữ vững hình tượng của một giáo viên, nên cố gắng nén cười, nhưng lại nhìn thấy sinh viên phía dưới đang cười rộ lên, cũng nhịn không được bật ra tiếng cười. Chương 198, Vương Tử Ba Điểm. Diệp Thu trong khoảng thời gian này đều chưa từng gặp qua Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi, trong lòng luôn buồn bã. Sống cùng một chỗ với các nàng mấy tháng, cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Bây giờ đột nhiên rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn. Trầm Mặc Đùng là nữ nhân mà Diệp Thu rất thưởng thức, còn có mùi thơm của cơ thể làm cho vừa tiếp cận đã khiến người ta say mê cả nửa ngày, những chuyện tốt đẹp bây giờ cũng đã cách xa hắn. Hoàn hảo là hắn tại trong trường học có Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng làm bạn. Diệp Thu đột nhiên sống ở ký túc xá, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng vẫn có thể đoán là hắn đã xảy ra chút chuyện gì đó. Cho nên chỉ cần có thời gian, hai người bọn họ đều ở bên cạnh Diệp Thu. Có mấy lần còn kéo Diệp Thu đi chơi bóng rổ, kết quả là luôn giết đối thủ mà trở về. Bởi vì bóng chỉ cần tới tay của Diệp Thu, là hắn có thể cam đoan đạt được điểm. Theo những kẻ có tâm thống kê, Diệp Thu ném rổ trúng mục tiêu đạt tới tỷ lệ là 95%. Nhưng mà điều này cũng là do hắn sợ gây nên kinh hãi thế tục khiến cho người khác chú ý mà cố ý trong một vài tình huống ném bóng hóng. Diệp Thu đi chơi 4-5 trận bóng rổ, đã có danh tiếng lớn, còn có một đám nữ fan, có danh hiệu là Vương Tử Ba Điểm. Hắn là kẻ vô cùng lười, khi ở trên sân bóng rất ghét vận động. Nhận được bóng thì thuận tay ném đi, cho nên toàn là những cú ném ở ngoài vòng 3 điểm. Loại kỹ xảo này với hắn mà nói thật sự là không đáng nhắc tới, hắn có thể dùng hòn đá đem chim trên cây bắn rụng. Huống chi là cái khung bóng rổ vừa lớn như vậy lại còn không thể di động được. Kỳ thật Diệp Thu đối với bóng rổ vốn không có hứng thú gì, chỉ là Lý Đại Tráng lại cực kỳ cuồng nhiệt yêu môn thể thao này. Lại bởi vì do chiều cao cùng trọng lượng của cơ thể, nên trên sân bóng luôn luôn là nhân vật bị người ghét bỏ. Thật vất vả mới có cơ hội ra sân lần trước, vác mặt chạy theo sau mông đồng đội cả nửa ngày, nhưng người ta căn bản là không muốn chuyền bóng cho hắn. Dương Nhạc cũng là người theo đuổi đỉnh cao NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Kỹ thuật bóng tuy hơn Lý Đại Tráng nhiều, nhưng là ở trước mặt một số cao thủ cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Cho nên khi hai người phát hiện Diệp Thu có thiên phú về bóng rổ, giống như đã tìm được hậu thuẫn mạnh mẽ của chính mình. Vì lý do đó mà vốn trước đây mỗi tuần chơi bóng rổ một lần thì nay biến thành mỗi ngày phải ra sân bóng một lần. Loại tâm lý này của bọn họ thực dễ dàng lý giải. Nếu một nữ nhân mua một bộ y phục xinh đẹp, ngươi lại không cho nàng mặc nó đi ra khỏi cửa nhà. Nàng không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Diệp Thu lợi hại, bọn họ cũng được thâm lây. Hiện tại Lý Đại Tráng mỗi lần vào sân bóng liền ngẩng đầu ưỡn ngực mặt đầy hồng quang, căn bản không giống như trước kia chán nản vì ngồi mòn cả ngông. Hơn nữa, Diệp Thu khi chơi bóng chỉ biết có hai người Dương Nhạc, Lý Đại Tráng, điều này càng làm cho trong lòng hai người khó có thể kìm nén được cảm giác kiêu ngạo. Mỗi lần Diệp Thu cự tuyệt hai người đi sân bóng, hai người liền hết mềm lại cứng, thi triển ra tất cả vốn liếng thủ đoạn để có thể đem được Diệp Thu đi. Diệp Thu không đi, bọn họ sao có thể phong quang? Đâu có nữ nhân nào còn có thể thét lên chói tai đối với bọn họ. Đại ca, đệ biết huynh không thích chơi bóng rổ, cao thủ mà, đều phải che giấu thân thủ của bản thân. Nhưng hôm nay thật sự là lần cuối cùng. Đệ Lý Đại Tráng lấy nhân phẩm của ta hướng trời thề. Dương Nhạc một cước đá qua. máng, ngươi ngày hôm qua chính là lấy nhân phẩm của ngươi thể, đã nói qua đó là một lần cuối cùng. Nói qua. Lý Đại Tráng sờ sờ cái đầu bé nhỏ của mình, nói, được. Hôm nay mình lấy nhân phẩm lão bà của mình thể, thật là một lần cuối cùng. Đại ca, anh liền giúp đỡ chút đi. Vừa rồi lúc em đi xuống lầu múc nước cho lão nhân ra người, còn có nữ sinh hỏi em cái người kia. Diệp Thu cùng phòng với các cậu hôm nay có đi sân bóng chơi bóng không? Đại ca, anh xem nhiều người như vậy đều chờ mong anh. Vương Tử Ba Phần. Danh hiệu êm thai tới cỡ nào? Ngẫm lại khiến cho mấy tiểu nữ sinh này chảy nước miếng. Diệp Thu nằm ở trên giường xem quyển Di Thất Địa Bảo Tàng mà bản hắn mượn ở thư viện. Mấy ngày nay hoặc là bị Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng kéo ra ngoài chơi bóng rổ, hoặc là cùng Lam Khả Tâm đi chơi ở Hồ Thiện Thủy, có rất ít thời gian an tĩnh để đọc sách. Quyển sách này mượn về cũng mới chỉ xem được vài trang. Làm cho Diệp Thu cũng cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Dương Nhạc ở bên cạnh cười to, vỗ bả vai Lý Đại Tráng nói, cậu có phải hay không lại nói cho các nàng biết, cho dù Diệp Thu không đi, cậu cũng sẽ đem người kéo đi. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Đại Tráng làm việc này, hơn nữa tên tiểu tử này thiếu tâm nhãn, không muốn vì Diệp Thu mà thất tín với nữ nhân, hắn mỗi lần đều dùng hết cả khí lực để bước Diệp Thu đi ra ngoài. Hắc hắc, đây chẳng phải là biểu thị quan hệ giữa mình và đại ca không tầm thường sao. Đại ca, cấp tiểu đệ mặt mũi lần nữa đi. Cùng lắm thì hôm nay đệ không cho anh ra sân. Anh chỉ cần lượn vài vòng quanh sân để cho những nữ nhân kia nhìn thấy anh là được. Lý Đại Tráng thấy mình thuyết phục Diệp Thu không được, tức giận đem mũi đao chuyển rời sang trên người Dương Nhạc. Dương Nhạc, tên hôn đàn này, như thế nào mà một câu cũng không nói. Vừa rồi trên đường trở về khi lấy nước không phải cậu cổ động tôi tới khuyên Diệp Thu. Mà bây giờ còn chế dễ ức, cậu ở bên cạnh giả mù sa mưa, giả bộ, làm người tốt. Dương Nhạc cười nói, đây không phải là vì miệng cậu nói so với tôi tốt hơn sao. Cho nên tôi mới trọng trách này giao cho cậu. Lý Đại Tráng khinh bỉ nhìn hắn một cái, cầm lấy lan can giường của Diệp Thu muốn trèo lên, nói, đại ca, giúp tiểu đệ một lần đi. Cùng lắm thì đệ đi lên cho anh ngầm một lần. Diệp Thu thất kinh, một cước đem Lý Đại Tráng đa xuống, nói, được rồi. Đi sân bóng. Diệp Thu không thích cảm giác bị người nhìn ngắm, nhưng Lý Đại Tráng cùng Dương Nhạc lại phi thường hưởng thụ loại tư vị này. Danh hiệu Vương Tử Ba Điểm ở Đại học Thủy Mộc Thanh Danh đã truyền xa. Một số nam sinh thích bóng rổ muốn nhìn xem người này là thần thánh phương nào, có cơ hội có thể cùng hắn luận bàn một chút. Nếu không cũng nghĩ tới việc đem vương tử xử lý rồi, thì chính mình chẳng phải sẽ trở thành quốc vương sao. Mà các nữ sinh tâm tư thì đơn thuần hơn, các nàng chính là nghe nói có một nam sinh chơi bóng rổ đặc biệt giỏi, khi chơi có vẻ lười biếng, nhưng lại không ai có thể ngăn cản hắn được, vì thế ôm tâm lý tò mò đến xem. Vốn từng tốt nữ sinh đang tụm 5 tụm 3 ở sân bóng rổ khi nhìn thấy tổ 3 người Diệp Thu đã đến. Lập tức rất nhanh tụ tập ở bên người bọn họ. Có nữ sinh chỉ trỏ Diệp Thu đang đi ở đằng trước, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng rất an ý theo sau từng bước ở hai bên người Diệp Thu. Vẻ mặt hai người đang hưởng thụ sự nhìn ngắm của phần đông nữ sinh, còn thường thường rất có phong phạm mà gật đầu chào hỏi về phía các nữ sinh xinh đẹp. Thấy được không? Đi tuất ở đằng trước chính là Diệp Thu. Hắn chính là Vương Tử Ba Điểm sao? Mảnh mai nhưng thật ra rất có khí chất. Nhưng mà sao gầy vậy cũng có thể chơi bóng rổ? Người sao lại nói như vậy? Nói, ngươi có phải gian tế hay không, cố ý đến để hủy thanh danh Diệp Thu của chúng ta. Gầy không thể chơi bóng rổ. Thầy chủ nhiệm của khoa chẳng phải rất béo hay sao, phải đến 200-300 cân, ngươi làm cho hắn đến chơi bóng đi. Ai là gian tế? Ta chỉ nói một chút mà thôi. Nói cũng không được. Dù sao không thể hủy thanh danh vương tử điện hạ của chúng ta được. Uy, chúng ta đều là sinh viên, đừng tính toán như vậy có được không? Không tính toán sao? Được. Ta đây coi như cũng cho qua, Vương Tử Điện Hạ, em yêu anh. Lý Đại Tráng lại một lần nữa kích động tới mức sắc mặt từng hồng, ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ, hai mắt nhìn thẳng, nói, đại ca, cảm giác này thế nào? Thích không? Anh cùng Đông Nhi thương lượng một chút, có thể đi làm mình tinh được. Đến lúc đó nữ sinh đến vây xem càng nhiều, để sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm bảo tiêu cho anh. Dương Nhạc nhìn lướt qua thấy trước mặt ở hắn và Diệp Thu là một Lý Đại Tráng thấp bé, cười nói. Với thân hình của cậu mà cũng đòi làm bảo tiêu cho người khác. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Ngươi là cái đồ vương bắt đản. Nếu không đả kích ta một vài lần thì người chết à? Đồng Tôn Thụy chẳng phải không cao sao, nhưng quan trọng là có thể ôm thuốc nổ. Nếu như có nguy hiểm, ta nguyện ý dùng thân thể thay lão đại đỡ đạn. Như vậy so với mấy kẻ hoa chân múa tay đi quyền thì chẳng phải mạnh hơn nhiều sao? Dương Nhạc cười cười, nói với Diệp Thu, lúc ra sân luyện tập một chút. Mình rất thích cậu ở trên sân bóng ngược đãi người. Những tên kia bình thường đều là một đám thích chèn ép. đợi cho đến lúc bị chúng ta dẫn trước cả 10 điểm, cả đám sẽ rất nhanh muốn khóc. Mình không chơi nữa. Các cậu nếu muốn chơi thì cứ chơi. Mình ở bên cạnh nhìn. Diệp Thu cười lắc đầu. Nhìn lướt qua, không có Lam Khả Tâm ở trong đám người xem kia. Trước kia mỗi lần Diệp Thu đến chơi bóng, nàng cũng sẽ đi theo lại đây. Hôm nay có thể là không biết mình đến hoặc là đang bận chuyện khác. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng thương lượng một chút, chạy ra sân, đây là ba đấu ban nên phải tuyển thêm một người có vóc dáng cao lớn vào chơi. Ba người tạm thời hợp thành một tổ nhỏ. Bên trong Đại học Thủy Mục có sân bóng rổ, nhưng là bình thường đều không cho người ngoài vào, chỉ có thành viên đội bóng mới có thể đi vào tập luyện. Ở sân bóng rổ chỉ có một vài cái khung rổ. Do trường học nhiều người, lại không đủ cho sinh viên sử dụng. Cho nên, mọi người chỉ có thể chọn dùng cách đấu 3 đấu 3, kết cục kẻ nào thắng, sẽ đấu tiếp với tổ khác. Như vậy trong trận đấu có yêu cầu cực kỳ hà khắc với đồng đội, thường là tổ chức đội ngũ đều cố định. Mà bọn Lý Đại Tráng lại cùng với một người không quen biết hợp thành tổ đội lâm thời, thì tất nhiên khi phối hợp sẽ càng kém cỏi hơn. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng mấy ngày nay kỹ thuật bóng có tiến bộ, lòng tin theo đó cũng tăng lên. Đi theo bên người siêu nhân, thì bản thân cũng thành một nửa siêu nhân mà. Không nghĩ tới lúc đến phiên bọn họ ra sân. Chưa tới 3 phút đồng hồ, đã bị người ta bỏ rổ tới 3 lần. 3 lần như vậy, đã thấy trước mắt cái kết cục thua cháy lưới. Hừ, như vậy mà cũng có mặt mũi đi ra chơi bóng. Ta còn tưởng là nhân vật khó lường chứ. Một nam sinh thân cao hơn 1m9, thân thể khỏe mạnh, mặc bộ quần áo thể thao Nike màu đen đứng ở bên cạnh khinh thường nói. Đứng ở bên người hắn còn có mấy người nam sinh cũng cao ngoài 1m9. Đang trưng bộ mặt hèn mọn nhìn Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng. Ở trong nhóm người này chói mắt nhất là một nữ nhân xinh đẹp cao khoảng 1m8. Dựa theo tỷ lệ chiều cao trung bình của Hoa Hạ Quốc mà tính, thì nữ nhân cao 1m7 cũng đã xem như cao hơn một cái đầu. Mà nữ nhân cao 1m8, liếc mắt một cái nhìn sang, so với kia chiều cao 1m9 của nam sinh còn muốn cao hơn một chút, nhưng thật ra cùng với một người cao 2m nhìn rất xứng đôi. Nữ sinh tướng mạo rất xinh đẹp. Trên thân mặc một chiếc áo dài thể thao màu đỏ, hạ thân mặc một chiếc quần ngắn thể thao màu trắng, đi giày thể thao tù mạ thân, cao chân dài, dáng người đầy đặn, hai tay đút vào trong túi áo khoác, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chuyện xảy ra ở trước mắt. Lý Đại Tráng tuy rằng dáng người nhỏ gầy, tính tình lại phi thường dữ dằn. Thiên Vương lão tử đến đây hắn cũng dám chửi vài câu, huống chi là mấy cái tên chủ động nói châm chọc này. Miệng há ra mắng, chúng ta có trình độ gì thì người quản được sao? Đừng có con mẹ nó ăn no dỗi việc không có chuyện gì. Ơ, tên tiểu gia hỏa này còn rất to mồm. Tên nam sinh nói lúc nãy cười ha hả nói với đồng bạn, bọn họ căn bản cũng không có đem Lý Đại Tráng để vào mắt. Mỗi người đều có điều kiêng kỵ của mình, mà Lý Đại Tráng ghét nhất chính là bị người khác nói hắn nhỏ. Thấy bọn người lấy thân hình mà trêu ghẹo, hắn nổi giận đùng đùng đã nghĩ muốn xông lên. Lại bị Dương Nhạc ở bên giữ chặt lấy. Lý Đại Tráng cứ như vậy mà xông lên, còn không phải có đi mà không có về sao. Dương Nhạc thân cao ở 1m7. Nhưng cùng những người này nói chuyện còn phải ngóc lên mặt. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì. Chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, đừng tưởng rằng quăng được bóng vào rổ thạch cào gì đặc biệt hơn người. Nam nhân cười lạnh nói. Quay lại phía sau hô, bóng rổ. Đồng bạn của hắn nghe được, lập tức đem trái bóng đang nuốt ve trong lòng ngực hướng khung rổ mà ném tới. Nam sinh cao lớn cố ý ngừng 2 giây, lúc này mới bước nhanh hướng quả bóng đuổi theo. Khi sắp đuổi kịp bóng thì bắt đầu gia tăng tốc độ. Thân thể cường tráng giống như đại bàng dương cánh nhảy lên, sau đó vươn hai tay đem trái bóng ôm lấy, thân thể cùng với bóng cùng nhau hướng khung bóng rổ bay qua. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam nhân hai tay ôm bóng hung hăng đập xuống. Hai tay nắm lấy khung bóng rổ ở không trung, quả là một màn thần kỳ. Khung bóng rổ bị đụng lung lay sắp đổ, người xem xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Vương tử 3 điểm. Thật sự là ngây thơ. Nam nhân đang bám trên khung rổ rơi xuống, vỗ vỗ tay. Xoay người nhìn Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng khinh thường nói. Chương 199, ta thua, ngươi chính là quốc vương. Một trận bóng rổ bên ngoài của Đại học Thủy Mộc so với những trận đấu bóng rổ chính quy thì chất lượng hơi thấp một ít, nhưng một sinh viên từ trên không trung, dùng hai tay làm một cú sờ lẻm đủ dữ dội thì toàn bộ mấy trăm trường đại học ở Yên Kinh cũng cực ít có người có thể làm được. Mà một màn này đối với các sinh viên khác mà nói, lại cực kỳ đập vào mắt người ta. Ngoại trừ việc có thể thấy màn kinh điển này trên màn ảnh ở các trận đấu của NBA, bọn họ có khi nào được nhìn thấy một màn biểu diễn như vậy. Sân bóng trong nháy mắt im phăng phắc, sau đó liền từ cực tĩnh biến thành cực động. Tất cả nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào. Thấy không? Thấy không? Ta kháo, từ không trung trực tiếp bỏ rổ, trường học chúng ta dĩ nhiên lại có sinh viên có thể làm được động tác từ trong không trung bỏ bóng vào rổ.
Đúng vậy.
Rất kinh điển. Ta xem thấy liền muốn khóc. Hai ngày trước lúc xem hỏa tiễn đấu với hồ nhân, khi cổ bệ cũng dùng một chiêu như vậy, ta còn kích động nửa ngày, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một lần.
Trời ạ, người nam nhân kia là ai?
Thật là đẹp trai nha.
Sặc, đồ hoa si, ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Hắn là đội trưởng Trịnh Viễn.
Lần trước là đại biểu của trường học chúng ta đi tham gia giải đấu của sinh viên trong cả nước đấy.
Ta là sinh viên năm nhất, không biết hắn là bình thường, đúng không?
Thoạt nhìn học tỷ là năm 2, năm 3 phải không?
Còn có thời gian chạy tới xem trận bóng.
Cũng không biết hai hoa si hơn ai đâu.
Trịnh Viễn biểu hiện như vậy làm vô số người thét chói tai cùng vỗ tay, điều này làm cho những nữ sinh cố ý tới cổ vũ cho Vương Tử Ba điểm Diệp Thu đều có chút tức giận bất bình.
Đặc biệt khi hắn từ khung bóng rổ lại nói ra câu nói kia đã xúc phạm tới phương tâm của các nàng.
Hắn dám vũ nhục Vương Tử Điện Hạ của chúng ta.
Cái gì vậy?
Giống như Đại Tinh Tinh nhảy dựng lên quăng bóng vào rổ thì được coi là cao thủ sao?
Tư thế chơi bóng thật khó coi.
Chơi bóng khó coi còn chưa tính, lớn lên còn xấu như vậy.
Làm sao lại có dũng mà trường mặt ra?
Vương Tử Điện Hạ, chúng ta sẽ vinh viễn ủng hộ anh.
Để cho Diệp Thu đi lên biểu diễn một chút là được.
Đả kích để cho hắn bỏ cái vẻ kiêu ngạo đó đi.
Những nữ sinh này chơi bóng thì không được, nhưng chửi nhau thì tuyệt đối là giỏi nhất.
Bởi vì lúc Trịnh Viễn nhảy xuống đã nói câu nói kia, thật sự là vũ nhục thần tượng trong tim của các nàng.
Đặc biệt là những nữ sinh đã xem qua vài trận bóng của Diệp Thu, đã sớm đem Diệp Thu khắc sâu vào trong lòng, thì như thế nào lại có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích của người khác.
Vì thế, Diệp Thu còn chưa nói một câu, các nàng cũng đã cùng những người ủng hộ đối phương cãi nhau ầm ĩ.
Toàn bộ sân bóng chia làm hai phái, ủng hộ Trịnh Viễn chủ yếu là nam sinh.
Bọn họ đều ít hay nhiều hiểu được một chút kỹ xảo bóng rổ.
Biết có thể làm ra được động tác như vậy thì không phải người bình thường có thể làm được.
Hơn nữa, bọn họ lại không để ý tới hình dáng của Trịnh Viễn, có thể có người đứng ra đả kích cái tên được nữ sinh xưng là Vương Tử kia, trong lòng bọn họ thật ra rất sảng khoái.
Mà ủng hộ Diệp Thu lại toàn là các nữ sinh, các nàng kỹ thuật bóng không cao, tri thức bóng rổ cũng hiểu được rất ít, nhưng mà thẩm mỹ quan của các nàng lại phi thường độc đáo.
Diệp Thu mặc dù không có cao to như Trịnh Viễn, nhưng lại có bộ dạng thanh tú, khi chơi bóng lộ ra dáng vẻ vô tình.
Nhưng lại thành thạo như cá gặp nước.
Cơ hồ không ai có thể ngăn cản được hắn.
Điều này ở trong mắt các nàng liền biến thành một loại khí chất độc nhất vô nhị.
Trịnh Viễn sau khi bỏ giỏ xong, cũng không có trở lại bên cạnh đám bạn.
Đứng tại nguyên chỗ hô, ai là người nào Vương Tử Ba điểm.
Tới đây tập luyện một chút.
Ha ha, đội trưởng, anh cũng đừng có hù dọa tiểu hài tử người ta.
Đều là mấy sinh viên đại học năm nhất.
Dọa cho người ta khóc thì lại phải mua keo mút cho người ta đấy.
Đội trưởng,
trở về đi.
Chỉ giáo huấn một chút đối với mấy tiểu tử không biết trời cao đất rộng là được.
Cho bọn họ biết cái gì là kính nhi viễn chi.
Hôm nay đi đấu với học viện thể dục.
Biết là các cậu sẽ nói thế mà.
Rất kỳ cục.
Người ta chính là vương tử, không sợ chém đầu của các cậu sao?
Ha ha, tớ còn mặc đồng phục của đội quốc vương này.
Có phải hay không lợi hại hơn tớ?
Mấy đồng bạn của Trịnh Viễn đều cười hi hi ha ha.
Trong đó mang theo một ít từ ngữ công kích.
Bọn họ vốn đều là tinh anh bóng rổ từ các khoa chọn lựa ra, bình thường đều có đặc quyền được huấn luyện ở bên trong sân bóng rổ của trường học.
Trong mắt bọn hắn, tập luyện ở bên ngoài sân bóng rổ đều là một đám người giả vờ mê bóng mà thôi, là một đám người mà căn bản bóng rổ là gì cũng không biết, thậm chí căn bản là những tên ngốc chưa từng chơi bóng.
Nhưng mà có một ngày, trong đám ngốc kia đột nhiên lại xuất hiện một danh nhân.
Hơn nữa còn được vô số nữ sinh thổi phồng. Điều này làm cho bọn họ nghe được cảm thấy rất ghê tởm nhưng cũng lại làm cho trong lòng bọn họ vô cùng ghen tị cáo ngoại hiệu, Vương Tử Ba điểm.
Tất nhiên, trên thế giới vẫn có tồn tại một đám người như vậy.
Bọn họ lấy Nhạc Bất Quần làm đại biểu, bọn họ tự nêu cao chính nghĩa.
Bọn họ dương cao lá cờ đạo đức.
Phàm là làm cho bọn họ xem không vừa mắt, phàm là làm cho bọn họ khó chịu.
Phàm là làm cho bọn họ ghen tị, thì bọn họ sẽ tìm mọi cách hát nước bẩn, đổ phân, nhổ nước miếng trên người của ngươi.
Một cái so với một cái còn ghê tởm hơn, một cái so với một cái còn thiếu đạo đức hơn.
Hát lên người ngươi xong sau đó bọn họ sẽ nói, ai nha, tay của ta đã bị ô uế.
Thật sự là chưa xong đâu.
Còn có người sẽ nói, không có chuyện gì, coi như là rửa sạch bộ mặt thành phố.
Kỳ thật không biết đến là, bọn họ mới là thứ dơ bẩn nhất trên thế gian.
Bọn họ vốn đối với việc thổi phồng của nữ sinh thì biểu hiện ra cái dáng vẻ chẳng thèm để ý, có đôi khi còn có thể bĩu môi cười lạnh nói. Đó là một đám hoa si, để ý các nàng làm gì.
nhưng khi nhóm người này vốn đáng lẽ xúm lại ở bên người bọn họ thì lại quay qua thổi phồng người khác, thì trong dạ dày của bọn họ sẽ bắt đầu tiết ra một thứ nước gọi là axit, chua xót, ghen tị. Vương tử ba điểm. Đây là thời đại nào mà còn có vương tử? Thật sự là ghê tởm. Một tên yếu ớt, chỉ hấp dẫn được một đám hoa si. Mẹ kiếp, đi giáo huấn bọn chúng một chút, nghe cái tên như thế khiến cho ta không thể không nổi lên lòng tà ác. Đừng tìm cái loại này mà chấp nhận, như vậy sẽ hạ thấp giá trị thưởng thức của chúng ta. Kỳ thật thằng nhãi này năm đó gia nhập đội chính là vì muốn đủ sật các muội muội hoa si. Vì thế, bọn họ dưới sự dẫn đầu của Trịnh Viễn mà đến đây. Không cần hỏi thăm, chỉ cần nhìn trên sân bóng chỗ người xem vây quanh thì biết vương tử ba phần ở tại nơi nào. Bọn họ bắt đầu có đoán báo đoán, không thủ cũng phun vài hớp nước miếng. Dù sao chính là muốn tìm biện pháo làm cho người phải thối lên. Người có thối, bọn họ mới sảng khoái. Bọn họ là vì anh mà tới. Dương Nhạc xanh mặt, đi đến bên người Diệp Thu nói. Lão đại, chúng ta đi lên giáo huấn bọn họ một chút. Thực là tức điên lên được. Bức cho lão tử phải lộ ra bộ mặt xấu xa tà ác đệ nhất thiên hạ. Diệp Thu trong lòng cũng muốn nổi điên, con mẹ nó chuyện này xảy ra là sao? Hắn chỉ là bị Dương Nhạc, Lý Đại Tráng lôi ra chơi mấy trận bóng, cái gì mà vương tử ba điểm cũng là do người khác đặt cho, chẳng lẽ chính mình phải đi bịt miệng người ta? Bọn người kia chỉ vì vậy mà chạy đến tìm mình gây sự. Diệp Thu nhìn Trịnh Viễn đứng ở đầu kia sân bóng, cười tủm tỉm đứng lên, nói, tôi chính là vương tử ba điểm. Cậu là vương tử? Trịnh Viễn cười ha hả hỏi thăm. Đúng vậy. Không nghĩ tới cậu lại có gan thừa nhận, ra mặt thật đúng là không tệ. Trịnh Viễn cùng đồng bạn của hắn đều ha hả cười. Đây là sự yêu thích của các nàng đối với tôi. Cũng là vinh hạnh của tôi. Diệp Thu vẻ mặt không hề ngại ngùng nhún nhún vai. Những chuyện bị hủy, hèn mọn đều đã trải qua, huống chi chỉ là ở trước mặt mọi người mà thừa nhận một cái ngoại hiệu mà thôi. Những lời này của Diệp Thu thiếu chút nữa làm cho mấy nữ sinh ủng hộ hắn hoa mày chóng mặt, có người cảm động, mũi sụt xịt, muốn khóc. Chính viên quả bóng rổ đang ở bên chân một cước đá bay, tốc độ cực nhanh hướng tới Diệp Thu, cười nói, chơi vài cái như thế nào. Bịch. Diệp Thu một tay tiếp nhận quả bóng bay nhanh tới, cười nói, đang có ý đó. Diệp Thu đối với Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng ở bên cạnh cười cười, lại hướng tới những nữ sinh hay tới xem hắn chơi bóng phất phất tay, làm cho một trận thét chói tai nổi lên. Kháo. Lão đại thật đúng là biết cách câu dẫn. Lý Đại Tráng vẻ mặt đầy ý cười nói. Hắn là một nam nhân yêu ghét rất rõ ràng. Nếu mà Diệp Thu không đi ra, hắn vẫn đi lên cùng đối phương đánh một phen. Kết quả hắn đã biết, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới sự lựa chọn của hắn. Trước kia việc câu dẫn, dù hoặc này cậu cũng làm không ít. Dương Nhạc bĩu môi nói. Diệp Thu ôm bóng rổ đi đến bên người Trịnh Viễn, khép mắt hỏi, đấu như thế nào? Như thế nào cũng được. Trịnh Viễn ra vẻ không sao cả nhún nhún vai. Hắn mặc kệ đối phương là vương tử điện hạ cái gì, ở lĩnh vực kỹ xảo bóng rổ. Hắn không tin bên trong đại học Thủy Mộc còn có người có thể so sánh được với hắn. Lần trước trong giải đầu sinh viên cả nước, hắn là tuyển thủ hạt giống của đại học Thủy Mộc phái đi. Tuy rằng cuối cùng đại học Thủy Mộc cũng không thể trở thành quán quân của năm đó, nhưng thành tích cũng tương đối khả quan. Diệp Thu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi. Nếu anh có thể ngăn bóng của tôi lại, coi như anh thắng. Toàn trường kinh hãi. Diệp Thu nói những lời này cũng thực sự quá là không coi ai ra gì, lấy kỹ thuật bóng của Trịnh Viễn. Là mờ vờ tờ của Yến Kinh, cho dù là hai người đơn đấu, cũng không nhất định sẽ thua ở trong tay Diệp Thu. Không nghĩ tới hắn lại nói chỉ cần đối phương có thể ngăn bóng của hắn lại thì hắn sẽ chịu thua. Bị người khác cho đây là cuồng vọng cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Thu, anh là người đẹp trai nhất. Thật là nam nhân bá đạo. Ta thích. Hi hi, vương tử điện hạ của chúng ta rốt cục đã cường ngạnh lên. Cậu thật là cô nàng lẳng lơ, là cứng rắn lên mới đúng. Cậu mới lẳng lơ. Vương tử điện hạ. Em yêu anh. Thậm chí trận đấu còn chưa có bắt đầu, đám nữ sinh kia nghe được lời nói của Diệp Thu, liền kích động la to. Cậu nhất định sẽ thua. Trịnh Viễn cười khẩy nói. Tôi thua, anh chính là quốc vương. Diệp Thu vẻ mặt khí phách nói. Chương 200, bạo lực bóng rổ. Chị bố bố, đội trưởng biểu hiện như vậy hơn phân nửa là vì chị. Một gã thân cao hai thước vừa cười vừa nói. Giữa vòng vây của một đám đàn ông, vẻ xinh đẹp của nữ nhân cao 1m8 kia càng có phần nổi bật. Thân cao kinh người, hơn nữa lại khó có được một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, quả thực là thu hút được vô số ánh mắt của người khác. Nữ nhân khinh thường nói, có chuyện gì liên quan tới tôi đâu. Các cậu la hét tầm ý muốn đi giáo huấn người khác, cũng đừng lật thuyền trong mương. Bị người giáo huấn lại. A, chị bố bố thân yêu. Đội trưởng nếu nghe được những lời này của chị chắc trái tim tan nát mất, hắn đối với chị một mảnh si tình, chị chẳng lẽ lại không có một chút cảm giác nào. tiểu tử kia sao có thể là đối thủ của đội trưởng được? Chỉ cần một tay cũng có thể thu thập được hắn.
Bố bố trừng mắt liếc cái tên vừa mới rêu cận, nói, chẳng lẽ các cậu đều không nhìn ra sao?
Người ta nhìn đội trưởng mà các cậu tôn kính bằng vẻ mặt khinh thường.
Không có đảm lượng, sao dám treo Lương Sơn?
Hắn sau khi nhìn thấy đội trưởng của các cậu biểu diễn một chiêu đập bóng vào rổ từ trên không mà vẫn còn dám ra đây nên chiến, hơn nữa dám đưa ra điều kiện chỉ cần đội trưởng các cậu có thể ngăn cản một bóng của hắn thì hắn sẽ thua. Đây là quy tắc cuộc thi rất bất lợi với bản thân hắn, cái này đại biểu cho cái gì?
Cái này chứng tỏ đầu hắn chắc bị đá đập cho hư rồi.
A ha cáp, gã tinh tinh cao hơn 2m Lưu Khuê Dương Dương đắc ý cười to.
Đầu của cậu mới bị đập hư.
Bố bố đá hắn một cước, ý bảo hắn đừng cười lớn tiếng như vậy, chỉ vào Dương Nhạc cùng Lý Đại Trăng nói, cậu lại xem nét mặt của bọn hắn, một ít lo lắng đều không có, ngược lại có bộ dáng giống như là muốn xem kịch vui.
Chẳng lẽ cậu không biết là sự tình có phần khác thường sao?
Sợ rằng đội trưởng của các cậu lần này đụng phải thiết bản rồi.
Chị bố bố. Chị rốt cuộc là ở phe nào hả?
Tại sao lại chuyên môn thay người khác nói chuyện thế?
Có một tiểu tử buồn bực nói.
Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Hai tay bố bố nhét vào trong túi quần.
Vẻ mặt chờ mong nhìn hai nam nhân đang ở trên sân bóng kia.
Diệp Thu cũng đồng dạng đang đánh giá đối thủ của mình. Thân cao ước chừng 1m95, so với chính mình cao hơn 10cm.
Cứ xem cái chiêu trên không trung vừa rồi của hắn, chứng tỏ sức bật của hắn phi thường cường hãn.
Đương nhiên, điểm này thì hoàn toàn cũng bị Diệp Thu coi nhẹ.
Có thể trở thành đội trưởng đội bóng, kỹ thuật dắt bóng cũng sẽ không kém.
Là một đối thủ khá mạnh mẽ.
Cậu đã nói chỉ cần tôi ngăn cản một đường bóng của cậu thì coi như tôi thắng, tôi đây coi như là chiếm tiện nghi đi.
Tôi thủ.
Cậu công.
Chính viện hướng đám bạn của hắn nháy mắt một cái, cười ha hả nói.
Tiểu tử này rất thú vị. Nói chuyện lại thèm không suy nghĩ, một lát nữa xem hắn như thế nào.
Được Diệp Thu đem bóng đập trên mặt đất.
Chờ bóng bật lên, sau đó lại lần lượt nhẹ nhàng mà đập lên xuống.
Người cao to thì năng lực giữ bóng kém, phòng thủ yếu.
Đây cũng là nguyên nhân mà phần lớn các hậu vệ không giữ bóng.
Chính Viễn lại đối với năng lực phòng thủ của chính mình cực kỳ tự tin.
Năm trước tại giải bóng rổ Hiến Kinh thì hắn là MVP, vô luận là năng lực tiến công hay năng lực phòng thủ đều có thể nói là nhất lưu. Còn được người tặng cho một cái ngoại hiệu là Tiểu Thạch Phật.
Thân thể Trịnh Viễn hơi khom xuống, hai tay mở ra, thân thể lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, dùng lỗ tai nghe tiết tấu đập bóng của Diệp Thu. 3-3-3.
A, vào một bóng.
Vào một bóng.
Vương tử điện hạ.
Em yêu anh.
Vương tử điện hạ.
Anh là người đẹp trai nhất.
3 điểm, quả nhiên là vương tử 3 điểm.
Lại quăng ở vị trí 3 điểm.
Chắc là 4 điểm đó.
Khoảng cách xa như vậy.
Người ngu ngốc hả?
Bóng rổ sao có thể được 4 điểm?
Chính Viễn không có nghe được thanh âm của tiếng bóng rổ rơi xuống đất, chỉ biết là tình huống không đúng.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Liền thấy Diệp Thu hai tay chống chân đứng ở trước mặt mình.
Chính Viễn quay đầu lại nhìn, đầu cũng có chút choáng váng.
Bọn họ hiện tại đang đứng ở ngoài vị trí phát bóng, mà người này cứ như vậy đứng ở chỗ này ném bóng vào rổ.
Đúng vậy, Diệp Thu đập bóng 2 cái, rồi nhanh chóng cầm lại bóng trên tay. Sau đó đem bóng ném tới rổ.
Thậm chí ngay cả thời gian ngắm rổ cũng không có, như nước chảy mây trôi, động tác liên tục, một âm thanh thanh thúy của tiếng bóng rổ chạm lưới truyền đến, bóng vào.
Cậu chỉ có một chiêu này sao?
Chính Viễn khinh thường nói.
Tôi có rất nhiều chiêu.
Diệp Thu nhìn người này có chút thương hại nhưng mà, đối phó anh một chiêu là đủ rồi.
Tiếp tục.
Còn có 2 bóng nữa.
Chính Viễn cười lạnh nói.
Người xem ở ngoài tiếp nhận bóng bay tới, lại vứt cho Diệp Thu.
Lần này, anh cần phải xem cẩn thận.
Đừng đợi cho tôi ném bóng đi rồi, anh còn không có kịp phản ứng.
Nếu như đối thủ quá yếu, tôi thắng cũng chẳng thấy vinh quang gì.
Diệp Thu cầm lấy bóng rổ, cười tủm tỉm đánh giá Trịnh Viễn.
Như con mèo bắt con chuột, vui vẻ nhất là quá trình vờn.
Đợi cho đến lúc muốn ăn, thì niềm vui thú đã giảm mạnh.
Vừa rồi bọn họ nói lời đả kích chính mình nửa ngày, Diệp Thu luôn muốn đáp trả vài câu thì lòng hắn mới thoải mái được.
Diệp Thu không phải là người thích chịu thiệt thòi, ngược lại. Tại phương diện đáp trả hắn còn rất có thiên phú.
Yên tâm.
Nhất định sẽ không để cho cậu thất vọng.
Chính Viễn nghiến răng nghiến lợi nói.
Thân thể một lần nữa không xuống, vì không để cho thân thể của Diệp Thu đột nhiên ra tay, lại bước về phía trước 2 bước, chăm chú nhìn vào Diệp Thu, hai tay vươn ra, giống như là một chiếc lưới ngăn ở phía trước của Diệp Thu, chặn mọi con đường tấn công của hắn.
Bóng lần 2.
Diệp Thu đem bóng đập trên mặt đất, từ từ chuyển động.
Thân thể nghiêng sang phải. Không ngờ dùng thân thể của mình chen đẩy với cơ thể cao to của Trịnh Viễn.
Nhìn thấy Diệp Thu sử dụng chiêu này, đồng đội của Trịnh Viễn rốt cục thở dài một hơi. nếu như Diệp Thu còn muốn ném bóng từ xa, thì thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Thật khó mà tin được, tại sao lại có người có năng lực ném rổ luyện đến trình độ này rồi vậy mà lại không đi làm cầu thủ chuyên nghiệp. Đợi cho Trịnh Viễn đem thân thể lùi lại phía sau phong tỏa tất cả các lộ tuyến công kích của Diệp Thu. Lúc này mới khiến bọn họ yên tâm lại, cùng Trịnh Viễn liều mạng về thể lực, thật sự là tự tìm đường chết. Chị bố bố, thấy được không? Hắn chính là Trình Giảo Kim với Tam Bản Phủ, ba bữa. Một chiêu này bị phá giải dễ như chơi. Hắn còn không bằng Trình Giảo Kim. Nhân ra còn có Tam Bản Phủ, hắn chỉ có một chiêu như vậy. Bố bố trừng mắt nhìn hai người, nói, tiếp tục xem đi. Ầm ĩ cái gì? Xem ngươi lần này qua như thế nào. Trịnh Viễn thân thể gắt gao chống đỡ Diệp Thu, làm cho hắn căn bản cũng không có cơ hội dẫn bóng về phía trước được. Ngươi cho rằng đầu cao một, khổ người lớn một chút là được sao? Diệp Thu âm thầm gia tăng sức mạnh, nhưng mà cũng không rõ ràng. Như vậy lực đạo vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của đối thủ. Một nam nhân có thể ôm tảng đá đứng ở dưới thác nước mặt chống chọi suốt mấy giờ, lực đạo của hắn làm sao có thể yếu hơn người khác được. Vậy cứ thử xem. Trịnh Viễn lúc nói chuyện, trên tay đã làm vài động tác nhỏ. Khuỷu tay bí mật nện vào phần eo của Diệp Thu. Điều trùng tiểu kế. Diệp Thu đột nhiên dùng sức đụng mạnh, Trịnh Viễn cũng cắn răng dùng thân thể ngạnh đỡ. Đợi cho thân thể của hai người giằng co cùng một chỗ, Diệp Thu đột nhiên đang dẫn bóng, xoay người 180 độ, thân thể của Trịnh Viễn đột nhiên bị mất đi điểm tựa, lảo đảo bổ nhào về phía trước. Diệp Thu lại rất có kỹ xảo, trong lúc đó đem một chân bắt chéo ngáng qua hai chân của hắn, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, thân thể của Trịnh Viễn hung hăng bổ nhào té trên mặt đất. Đội trưởng, mẹ kiếp, ngươi dám đùa giỡn xảo trá. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi à? Dám sử dụng loại thủ đoạn này đối với đội trưởng của chúng ta. Lúc lao tử dùng chiêu này, ngươi còn không biết đang chơi bùn tại nơi nào. Các đội viên của đội bóng đều xông lại, có người nâng Trịnh Viễn dậy, những người còn lại đem Diệp Thu bao vây ở chính giữa, một bậc đều làm tư thế muốn động thủ đánh người. Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng cũng chạy tới, nhưng lại bị người của đội bóng ngăn cản không có biện pháp đi vào. Các đội viên của hộ vệ đội của Vương Tử Diệp Thu cũng vây quanh tới, lại đem mấy người của đội bóng vây ở giữa. Chỉ là toàn là những nữ sinh nũng nịu yêu kiều, thật sự là không có sức chiến đấu gì cả. Nhưng mà, nếu như nước miếng có thể giết người được, thì các nàng đã sớm đem đối phương giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Người nào? Thật không có tố chất. Chơi bóng thua người ta, lại muốn đánh người. Một đám người man dợ. Đúng vậy. Rõ ràng chính mình ngã sắp xuống, còn muốn chơi xấu trên người Diệp Thu. Trịnh Viễn vuốt vuốt cánh tay đang đau nhức, lên tiếng hô, tôi không sao. Tất cả mọi người tản ra đi. Cuộc đấu vẫn tiếp tục. Người trong đội bóng lúc này mới không tình nguyện tản ra. Diệp Thu nháy mắt với Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng, hai người cũng một lần nữa thối lui ra ngoài sân. Trịnh Viễn khỏe miệng bị xước, vươn tay lau vết máu trên mặt, ngoan độc nhìn Diệp Thu, nói, còn một bóng nữa. Trịnh Viễn hiểu rằng, vừa rồi khi mình bị ngã sấp xuống, quả thứ hai của Diệp Thu đã vào rổ. Còn một bóng cuối cùng. Diệp Thu nhặt trái bóng rổ trên mặt đất, rồi ra một đầu ngón tay. Đến đây đi. Trịnh Viễn ánh mắt kiên định nói. Chỉ cần ngăn chặn quả cuối cùng này, đợi cho đến lúc hắn tiến công. Nội sỉ nhục hôm nay, hắn đều muốn đòi lại gấp trăm ngàn lần. Diệp Thu đem bóng đập trên mặt đất, sau đó từ từ dẫn bóng. Thân thể của Trịnh Viễn một lần nữa nhích lại gần, một bước không cùng Diệp Thu ngạnh kháng. Diệp Thu cũng không cậy mạnh, bằng không sẽ mắc lỗi phạm quy đụng người. Diệp Thu dứt khoát xoay người 180 độ, lướt qua Trịnh Viễn, sau đó lấy tốc độ nhanh hướng khung bóng rổ chạy tới. Trịnh Viễn lại một lần nữa bị vượt quá, đang lo lắng đối phương sẽ rất nhanh ném rổ, xoay người nhìn sang. Không ngờ Diệp Thu vẫn đang mang theo bóng chạy nhanh về phía trước. Hắn muốn bỏ rổ. Đây là ý niệm chợt lóe lên trong đầu Trịnh Viễn. Mơ tưởng. Trịnh Viễn giống lớn nói, rất nhanh trở chạy đi ngăn cả người. Nếu như bị hắn bỏ rổ thành công, chẳng khác gì lại một lần nữa bị hắn lăng đủ. Trong mắt của những người đứng xem, Trịnh Viễn giống như là an vị ạ dạ, loại tốc độ cực nhanh, mà Diệp Thu đang dẫn bóng cũng bị hắn nhanh chóng chặn lại. Trịnh Viễn thân thể vượt qua, hai chân dang rộng ra, một lần nữa chắn phía trước Diệp Thu. Tới đúng lúc. Diệp Thu trong lòng cười thầm, tay đang dẫn bóng mạnh mẽ dùng sức, bóng rổ bắn ngược vào tay. Diệp Thu của tốc độ cũng tăng lên, chạy đến trước mặt Trịnh Viễn cũng căn bản không có ý tứ dừng lại, ngược lại lại nhảy lên cao. Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhâm điểu phi, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao tùy chim bay, lúc Diệp Thu dẫm lên trên thân thể của Trịnh Viễn hướng khung bóng rổ bay đi, trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời này. Lúc này Diệp Thu, giống như chim đang giang cánh bay trên không trung. Tư thế tuyệt đẹp làm cho lòng người rung động. Chương 201, không biết dùng tư thế nào. Thời gian đẹp biết bao, fan nữ của mình đứng bên cạnh hô cố lên, bạn bè mình bên cạnh trợ uy, đối thủ của mình bị giẫm nát dưới chân, bạn bè của đối thủ ở bên ầm ĩ và nhục mạ. Nếu lúc này không tiếp nhận, có phải rất có lỗi với mây trên trời, với gió bên hai, với cảnh đẹp vô cùng, với cản khôn này? Là thi triển bay người dùng hết sức, tư thế như sấm đánh qua, đây là tư thế xoay người 390 độ một tay đấm vào giỏ. Hoặc là chính mình tự nghĩ ra một tuyệt chiêu. Diệp Thu vẫn chưa quyết định rốt cuộc làm thế nào để làm tới đấy, người bị mình dẫm lên lúc kêu cha gọi mẹ sống đi chết lại, phát hiện mình đã nhảy tới bên cạnh khung bóng rổ. Ta kháo. Nếu không ném từ xa được thì ta út thẳng bóng vào rổ. Diệp Thu hít thở mạnh, cơ thể lại cố gắng vươn lên cao, cả người nhảy cao tới độ đã vượt qua cả khung bóng, thế đỉnh núi Thái Sơn rơi xuống. Trượt xuống độ cao nhất định, tay phải đập mạnh quả bóng vào trong lưới. Giỏ bị đánh mạnh, ông ông văng lên, thoáng đung đưa rung lên. Chiêu này không đủ sáng tạo ra cái mới, không đủ mỹ quan, nhưng vô cùng bá đạo. Không khí trong sân bóng lại ngưng trệ, nhưng lần này lại vì Diệp Thu. Vừa nãy Trịnh Viễn thể hiện ra chiêu sợ lẻm đủ so với chiêu này của Diệp Thu, quả thực là kém quá xa quá xa. Lúc Diệp Thu buông tay từ khung rổ bóng rơi xuống, cả sân bóng sôi sục. Tâm trạng kích động của các thành viên đội hộ vệ Vương Tử không thể áp chế, nước mắt rơi đầy mặt gọi tên Diệp Thu, còn gọi to danh hiệu Vương Tử Điện Hạ khiến người ta rất đau đầu. Diệp Thu nghĩ, mình dứt khoát phải đổi tên thành Vương Tử Điện Hạ thôi, như vậy tránh làm người khác đố kỵ, ghen ghét. Mà những nam sinh vốn khó chịu với Diệp Thu cũng quay lại ủng hộ Diệp Thu. Những nam sinh có thể tới sân bóng lúc này phần lớn đều thích hoạt động này. Có thể sinh thời thai nghe mắt thấy những động tác gần như thần kỳ này, từng người cũng máu nóng sùng sục lên. Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay cho người thắng lợi. Lúc Trịnh Nguyên bị Diệp Thu mượn lực đá ngã xuống. Một người con trai to khỏe như vậy lại không chịu nổi một cú đánh như vậy trước mặt Diệp Thu, không biết bên trong thân thể Diệp Thu ngày trước khiến người ta lo lắng rốt cuộc gần chứa bao nhiêu khí lực. Toàn thân đau bớt, gáy như lửa đốt. Trịnh Nguyên biết. Đó là di chứng vừa nãy hắn cố ý đạp mình một cái để lại. Nam yên lặng trên mặt đất, Trịnh Nguyên hoàn toàn không có ý dậy tranh luận với Diệp Thu, cũng mất đi dũng khí như vậy. Lĩnh vực mình tiêu ngạo nhất bị một người mình hoàn toàn không coi ra gì đánh gục, đả kích như vậy đúng là quá tàn khốc. Hơn nữa là bọn họ chủ động tới khiêu chiến người khác. Sợ rằng ngày mai cả trường Đại học Thủy Mộc hoặc là cả giới bóng rổ Yến Kinh đều truyền đi mạnh mẽ chuyện đội trưởng đội bóng Đại học Thủy Mộc bị người ta hạ gục ba xét trắng. Mẹ kiếp! Khinh người quá đáng, Lưu Khuê người cao tới 2m đập quả bóng rổ trong tay, nổi giận đùng đùng xông về phía Diệp Thu. Dạy dỗ cháu chắc một chút. Đúng là đồ của nợ. Đám người đội bóng của trường cao ngạo, thua bóng xong không phục muốn động tay với Diệp Thu là điều rất bình thường. Bọn họ đều là học sinh thi tuyển đặc biệt trong trường, thường là dựa vào cộng điểm thể dục mới vào được. Hơn nữa còn dựa vào người cao lớn đoàn kết thành một đoàn, bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ. Lần này Diệp Thu hành hạ lão đại của bọn họ tới bộ dạng thế này, người đứng ngoài xem cũng có chút đồng cảm, càng huống hồ là bọn họ, bạn cùng đội bình thường quan hệ rất tốt. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vẫn luôn lo lắng chuyện thế này, thấy người đội bóng sắp xông lên, hai người bọn họ cũng vội vàng tới rút. Thân thủ của Dương Nhạc khá tốt. Lý Đại Tráng một bầu nhiệt huyết, hai người đều không sợ chuyện này. Diệp Thu thấy người cao hơn 2m giống voi khí thế hung hăng đánh về phía mình, cười nhạt nói, nếu động thủ, tự gánh hậu quả. Gánh cái mẹ ngươi. Ông đây hôm nay muốn đánh ngươi. Sao nào? Lưu Khuê giơ cánh tay vừa thô vừa khỏe lên, một tay đập vào mặt Diệp Thu. Diệp Thu không tránh không né, lúc nắm đấm của hắn sắp đánh tới mình, một tay giữ chặt cổ tay hắn, sau đó dùng sức vặn một cái, liền nghe thấy tiếng Lưu Khuê ngã mạnh một cái. Nếu không phải đối phương là sinh viên Đại học Thủy Mộc, Diệp Thu không muốn làm to chuyện này, thì lần này đã bẻ gãy cánh tay của hắn. Sau khi Diệp Thu giữ chặt tay phải của Lưu Khuê, tay trái hắn vẫn không chịu buông tha muốn vung lên. Diệp Thu hơi dùng lực bóp đầu ngón tay phải hắn, ấn chặt hai huyệt vị ở cổ tay hắn, hắn lập tức đau tới thét lên, tay trái cũng tự nhiên không giơ lên tiếp được nữa. Cho dù là đánh bóng hay đánh nhau, các người đều không phải là đối thủ của tôi. Diệp Thu giữ tay Lưu Khuê, nói với những thành viên đội bóng trường định xông lên. Sau đó đạp một cái, đá Lưu Khuê ra rất xa, nghiêng ngả ngã xuống mặt đất. Các thành viên đội bóng khác thấy bình thường Lưu Khuê cao hơn 2m là đầu đàn động thủ bị người ta giải quyết nhanh gọn như vậy. Lúc này nhớ ra lời chị bố bố nói trước đây, các người cẩn thận đá phải thép tấm. Chắc không phải chứ. Người này đúng là thép tấm mẹ kiếp đó, nhân vật dầu muối không động vào được. Ai dám động thủ thử xem. Xem ông không phế hắn luôn. Lý Đại Tráng không biết từ đâu mò ra được cây gậy. Hung ác nhìn chằm chằm đám người đang vây quanh Diệp Thu ngo ngoe muốn động thủ quát lên. Chỉ mình ta. Một người cao một chút chưa chắc có thể giỏi đánh nhau được. Phó đoàn trưởng Tiệt Quyền Đạo cái gì không phải bị huynh đệ chúng ta quật ngã rồi sao? Dương Nhạc cười hì hì nói. Câu nói này của Dương Nhạc khiến sắc mặt của các thành viên đội bóng đều thay đổi. Mặc dù bọn họ phần lớn là sinh viên năm 2 năm 3, nhưng trong tân sinh năm nhất có mấy người đánh nhau trong quân doanh hơn nữa đã từng nghe sự tích có người nâng huấn luyện viên lên vứt ra ngoài. Nghe ngữ khí của người này, mấy người đó chính là bọn họ. Nhưng thấy hành động chế phục Lưu Khuê vừa nãy của Diệp Thu đúng là chuyên nghiệp, không giống kẻ ngờ nghệch. Thành viên của đội hộ vệ Vương Tử không ngờ Diệp Thu lại có thân phận như vậy, nghe nói hắn chính là anh hùng trong truyền thuyết khi tập quân sự đánh ngã huấn luyện viên sau đó bị trục xuất ra ngoài, ít nhất là bọn họ cho là như thế, mắt từng người như hiện sao lên, ánh mắt nhìn Diệp Thu lại càng thêm cuồng nhiệt. Nghe thấy chưa? Trời ơi, Vương Tử điện của chúng ta chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Đúng vậy. Đẹp trai quá. Vừa nay hắn dẫm lên đầu đám người xấu kia bay lên mình phải nghĩ ra mới đúng, tư thế thật đẹp, chắc cả đời này ta không quên được mất. Thật muốn bay cùng hắn quá. Ngươi muốn bay cùng người ta trên giường chứ gì? Đúng vậy, chỉ sợ Vương Tử điện hạ không muốn mà thôi. Bố bố biết đám người trong đội bóng trường bình thường kiêu ngạo, không nghe lời người ta. Người khác khuyên không chắc đã khuyên nổi. Trịnh Viễn lại nằm trên đất giả chết, cô chỉ đành chủ động chạy lên trước, kéo từng người nóng nảy từ bên người Diệp Thu ra, sau đó chặn trước mặt họ ngăn bọn họ động thủ, nhìn Diệp Thu nói, chuyện này là ta sai. Anh đã rất đắc ý rồi. Không cần ầm ĩ nữa. Như vậy đều không có lợi cho tất cả mọi người. Diệp Thu nhìn cô gái cao hơn mình một cái đầu ở trước mặt, cảm thấy có chút áp lực. Cô gái người gầy gò vòng eo nhỏ như vậy, bộ ngực sao lại lớn như thế? Có một số phụ nữ đều như vậy, thịt của bộ phận khác trên cơ thể đều dồn hết tới ngực. Ánh mắt Diệp Thu quét qua cặp đùi thon dài thẳng tắp của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn bố bố nói, cô chắc đã nhìn thấy, tôi chưa từng chủ động kiếm chuyện. Muốn đánh bóng là các người, muốn đánh nhau cũng là các người. Bố bố vốn muốn giải thích mình không phải là người của đội bóng của trường, nhưng suy nghĩ, sao phải giải thích với người này? Nói, được rồi. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh. Chị bố bố, sao phải xin lỗi? Đúng vậy, người phải xin lỗi là bọn họ. Chị bố bố chị cũng nhìn thấy rồi đấy, bọn họ dẫm lên đầu đội trưởng chúng ta để nhảy lên, đó rõ ràng là khiêu khích. Con mẹ người không nghĩ hả, tự dưng nói ra là sao? Điều ta nói là thật. Sao nào? Bố bố bất đắc dĩ phải nghe nội chiến của đám người phía sau, cười cười xin lỗi Diệp Thu, nói, làm phiền anh. Nếu không có việc gì, chúng ta xin cáo từ trước. Được. Diệp Thu gật gật đầu. Vốn là tới giết thời gian, không ngờ gặp phải chuyện thế này, hắn cũng không muốn làm mình làm mẩy gì với đám sinh viên kia. Cảm ơn. Bố bố cười. Nghĩ ngợi, nói, anh rất hợp chơi bóng rổ. Sau khi người của đội bóng dịu Trịnh Viễn rời xa, Lý Đại Tráng nhìn bóng lưng thon dài của bố bố mà chảy nước miếng. Lão đại, cô gái này thật thú vị. Mình lần đầu tiên biết trường chúng ta lại có con gái cao như vậy, độ khó chinh phục không thấp đây. Dương Nhạc tắt một cái, máng, ngươi có bạn gái rồi, vẫn còn chú ý tới người khác. Mình là nghĩ thay cho lão đại thôi. Lão đại hình như thích sưu tầm đủ các em xinh tươi, nếu thu một em chân dài, có phải rất thú vị không? Nhưng vẫn không nên thì tốt hơn, có một số việc rất khó giải quyết. Lý Đại Tráng vẻ mặt thương tiếc lắc đầu. Chuyện gì khó giải quyết? Dương Nhạc nghi hoặc hỏi. Nàng cao hơn lão đại như vậy, nếu lão đại thật sự thu nạp nàng, lúc bọn họ làm chuyện đó, không biết lấy tư thế nào. Chương 202, đều là nhân vật lớn. Cuộc sống vẫn diễn ra không có gì thay đổi. Cuộc sống của Diệp Thu không có bất cứ tình tiết phức tạp nào, bình lặng mà lại nhàn nhã. Lên lớp học bài, cùng Lam Khả Tâm lên thư viện đọc sách, có lúc còn bị Dương Nhạc và Lý Đại Tráng kéo đến sân bóng. Từ sau lần trước hắn và đám người của đội bóng trường náo loạn mâu thuẫn với nhau, hắn rất ít khi chơi bóng ở sân này. Phần lớn thời gian đều là đứng ở ngoài xem Dương Nhạc và Lý Đại Tráng biểu diễn. Mặc dù Diệp Thu không đánh bóng rổ nữa, nhưng thành viên của đội hộ vệ Vương Tử càng ngày càng đông. Không ai có thể quên được hình ảnh Diệp Thu dẫm lên đầu một người giống như chim bay lượn trong không trung hôm đó. Càng có nhiều nữ sinh mơ mộng có thể nắm tay Diệp Thu bay lượn trong không trung. Danh tiếng của Diệp Thu ở trường rất lớn, lúc đi trên đường cũng có một số người không quen biết chào hỏi hắn, Diệp Thu cũng mỉm cười gật đầu. Có lúc hắn cũng ngồi lại nói chuyện với một số nữ sinh tới thăm hắn, trả lời đủ các loại câu hỏi mà các cô đưa ra. Khả năng ảo tưởng của con gái vượt qua cả mức bình thường luôn hỏi những câu hỏi khiến hắn không kịp trở tay. Hắn không quan tâm người khác nói gì, người ích kỷ ganh ghét trong xã hội rất nhiều. Người không ăn được nho, bọn họ sẽ chỉ nho nói nó chua. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng xuyên qua đám người ở sân bóng tới phía sau Diệp Thu. Dương Nhạc sẽ đi tới bên phải Diệp Thu, Lý Đại Tráng đi tới bên trái Diệp Thu, ba người bọn họ đã quen với tư thế như vậy. Diệp Thu mặc quần áo thoải mái, hai tay đút trong túi quần, khiến người ta có cảm giác rất mệt mỏi lười biếng. Sau khi không phải chấp hành nhiệm vụ vệ sĩ, tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Mỗi ngày không có việc gì, thần kinh của Diệp Thu cũng càng ngày càng lớn. các cô gái nói Diệp Thu có vẻ bủi bủi chắc là vì điều này. Thời gian này chị Tiểu Mạn rất vất vả. Cậu cũng không đến động viên chị ấy. Dương Nhạc nhìn Diệp Thu nói. Lý Đại Tráng tay ôm một quả bóng rổ, vừa đi vừa đập. Thấy có gái xinh đi tới, hắn liền làm hai động tác tự mình thấy rất hay, đưa bóng về sau người, sau đó nhanh chóng đưa bóng lại. Đáng tiếc kỹ thuật của Lý Đại Tráng quả thật không ra sao cả, như thế nào lại đưa bóng thì đột nhiên bóng rời tay bay xuống, lan tới chân con gái người ta. Sao thế? Chắc sắp khai trương rồi chứ? Diệp Thu cười hỏi. Mặc dù hắn rất ít quan tâm tới chuyện của cửa hàng đồ cổ, nhưng Dương Nhạc lại thường xuyên báo cáo tình hình hiện giờ cho hắn, công việc chuẩn bị cho cửa hàng đồ cổ như lắp đặt, tuyển nhân viên, bồi dưỡng nhân viên đều đã xong, điều còn lại cần làm là tìm ngày Hoàng Đạo mở cửa kinh doanh thôi. Ha ha, cậu hất tay một cái là làm tới nơi tới chốn. Nếu để chị Tiểu Mạn biết cậu vẫn chưa biết bao giờ khai trương, chị ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Cậu mới là ông chủ lớn, lúc nào khai trương bọn mình còn phải hỏi cậu mà. Sao cậu lại hỏi ngược lại bọn mình thế? Diệp Thu có chút xấu hổ sờ sờ mũi, nói, mọi người quyết định là được rồi. Dương Nhạc gượng cười nói, mình không dám nói với chị Tiểu Mạn cậu đang ở Yên Kinh, nếu không chị ấy đã sớm chạy tới trường học tìm cậu rồi. Gần đây chị ấy bận tối mặt tối mày vào, cậu cũng không tới nơi xem qua. Lúc trước mình và chị Tiểu Mạn cũng có bàn bạc chuyện bao giờ khai trương, ý của chị Tiểu Mạn là phải làm một nghi thức cắt băng khai trương, nếu có thể mời hai khách quý tới thì càng tốt. Nghi thức cắt băng. Diệp Thu nghi hoặc hỏi, có cần phải long trọng vậy không? Dựa theo quy mô tiệm đồ cổ của chúng ta mà nói, có thể xếp vào top 3 trên con phố này. Trừ hai tiệm lớn có tiếng ở Hiến Kinh là Tụ Bảo Trạch và Tàng Cổ Hiên, chúng ta là lớn nhất. Làm nghi thức cắt băng nhỏ cũng rất thích hợp, ít nhất có thể thu hút sự chú ý của một bộ phận người. Khai trương cửa hàng mới, điều sợ nhất là không có nhân khí. Dương Nhạc lúc nói tới việc kinh doanh, sắc mặt sẽ trở nên nghiêm chỉnh. Diệp Thu nghĩ ngợi, nói, thật ra mình cảm thấy có một người có thể tới chống đỡ tình hình. Ai? Trần Hoài Ân. Diệp Thu cười nói. Trần Hoài Ân là nhà sưu tầm và chuyên gia nghiên cứu đồ cổ nổi tiếng quốc tế, nếu thầy chắn chắn tới tham dự nghi thức cắt băng đúng là không còn gì hợp hơn. Thầy Trần? Có lẽ không được. Nghe nói thầy rất ít khi tham gia các hoạt động tiểu thương nghiệp của người khác. Dương Nhạc khó xử nói. Không có gì. Để mình đi mời thầy Trần. Diệp Thu cười an ủi nói, nhưng chỉ có một khách quý như vậy, cũng hơi quá đơn điệu. Vẫn còn một người thích hợp bạn chưa nghĩ tới. Dương Nhạc cười ha ha hỏi. Diệp Thu nghĩ ngợi, vẫn không biết ai thích hợp. Lẽ nào mình phải đem Đường Bố Ý ra ngoài? Thế thì hơi thổi phồng một chút, sợ rằng ngày mai tiệm đồ cổ danh Dương Thiên Hạ có thể lên trang đầu Yến Kinh Nhật Báo. Nhưng, Dương Nhạc chắc không biết đầu đuôi về Đường Quả mới đúng. Đông Nhi ấy. Lẽ nào cậu quên mất tên cô ấy rồi sao? Đường Thánh Đô là một con phố đồ cổ có tiếng ở Yến Kinh, nổi danh cùng với phố tiền tệ Yến Kinh, phố quần áo Đường Vương Phủ và quán Ba Tam Lý Chuân. Chỉ cần nhắc tới đường Thành Đô, chắc chắn sẽ khiến người ta nhớ tới tiệm đồ cổ trên đường này. Ở cửa một tiệm đồ cổ lắp đặt màu sắc hương cổ, một đám người đang cười cười nói nói ở cổng, hình như đang lo lắng chờ đợi cái gì. Bốn chữ lớn danh Dương Thiên Hạ phong khoáng, khắc trên một biển gỗ dày màu vàng kim, có để tên Trần Hoài Ân. Lục Tiểu Mạn mặc bộ đồ công sở màu đen, dưới chân đi một đôi giày da bệt. Tóc xoăn cũng dùng một cái kẹp tết lên, lộ ra cái trán trơn bóng, có vẻ rất trang nghiêm. Lục Tiểu Mạn chỉ tấm biển phía trên nói với người bạn tốt, San San, chắc chắn bạn không biết Trần Hoài Ân là ai đúng không? Sau khi vào nghề này mình cũng mới biết danh tiếng của người này. Xuất bản mười mấy tác phẩm chuyên ngành về phương diện nghiên cứu đồ cổ, danh tiếng rất đáng sợ đó. Không biết hai đứa trẻ này sao lại mời được nhân vật lớn như vậy tới giúp viết lưu niệm. Tô San trái ngược Lục Tiểu Mạn, cô mặc một chiếc váy dài màu kem, mặc áo lót màu trắng, áo khoác ngoài nhỏ màu vàng nhạt. Tóc dài ngang vai, trang điểm nhẹ xinh đẹp. Cả người nhìn rất hiền dịu ấm áp. Tô San vốn phụ trách công việc quản lý hành chính ở công ty, nghe lời bạn tốt khuyên bảo, cuối cùng quyết định từ chối níu kéo của ông chủ công ty. Từ chức chạy tới đây cùng cô gia nhập ngành nghề đồ cổ rất xa lạ. Danh Dương Thiên Hạ thì nàng phụ trách tiêu thụ, cô chủ yếu phụ trách vận hành bình thường của công ty. Chuyện của tôi rất nét. Hôm nay khai trương tiệm đồ cổ, người phụ trách chủ yếu là tiệm trưởng Tô San, cho nên cô không trang điểm như đối phương, là một thành viên của công ty. Hơn nữa còn là một quản lý cao cấp, ở những nơi như vậy luôn phải tới xem xét. Cô không chỉ đến, mà còn dẫn ba người cấp dưới do mình tuyển dụng tới cổ vũ. Tiểu Mạn sợ rằng không nên làm nghi thức cắt băng làm gì. Nếu người đến quá ít, sẽ không khiến các đồng nghiệp khác trên phố chê cười chứ. Cậu không biết bọn họ là ai, mà cũng theo bọn họ tới làm việc này. Tô San cười rêu cợt người bạn tốt của chính mình. Không phải cậu cũng theo mình tới sao? Ánh mắt Lục Tiểu Mạn cười quyến rũ, liếm liếm môi hơi sáng màu, nói. cậu đừng nói cái gì vì mình khuyên cậu mới đến nhé. Trước kia mình có khuyên cậu tới công ty mình, cậu cũng không cần đến. Đáng chết kia, mình vốn vì cậu mới đến đây. Nếu không việc gì phải từ bỏ công việc rất tốt của mình hả? Tô San mặt đỏ ửng cười nói. Sời, biết trước cậu sẽ nói như thế. Đợi Diệp Thu tới đã, đôi mắt hồ ly của cậu cũng đừng có liếc người ta. Nếu không mình sẽ vạch trần cậu. Không ngắm không ngắm. Cậu có tính lũng đoạn hay không? Mình không có hứng thú với trẻ em. Mình thích người đàn ông trưởng thành trưởng trạng. Cậu nói xem hai người đó vẫn là sinh viên, sao lại có nhiều tiền như vậy? Từ sau khi biết Diệp Thu và Dương Nhạc vẫn là tân sinh năm thứ nhất, Lục Tiểu Mạn vẫn luôn gọi hai người bọn họ như vậy. Năm đó biểu hiện ở trường của cô cũng coi như xuất sắc, khi tốt nghiệp vẫn là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của trường. Nhưng lăn lộn xã hội mấy năm, còn chạy tới làm thuê cho sư đệ. Quả thật là có chút tổn thương lòng tự tôn của các cô. Lúc đang nói chuyện, thấy một chiếc xe màu đỏ chạy tới, nói, không nói nữa, có khách tới rồi. Mình đi đón khách. Tô San nghe thấy trong lời cô nói có khuyết điểm, che miệng cười ha ha. Chiếc xe bệ in màu đỏ này là loại xe Lục Tiểu Mạn rất thích, vừa đi về bên đó, vừa thưởng thức xe, nghĩ thầm lái loại xe này chắc chắn là một cô gái. Đang lúc suy đoán, thấy Dương Nhạc đồ Âu giày ra từ trong xe bước ra, vội chạy tới mở cửa trước của xe. Một cô gái xinh đẹp mặc áo màu đậm, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa màu đen, quần bò màu xám, dưới chân đi một đôi bốt màu trắng đi ra. Thấy Lục Tiểu Mạn đi về phía cô, khẽ mỉm cười chào. Lục Tiểu Mạn thấy cô gái này hơi quen, nhưng bỗng nhiên không nhớ ra tên cô. Thấy người ta lịch sự chào hỏi mình trước vội vàng đi tới nên đón. Dương Nhạc đứng bên giới thiệu hai cô với nhau, nói, chị Tiểu Mạn, đây là Đông Nhi một mình tinh quảng cáo có tiếng. Cô ấy là bạn tốt của Diệp Thu. Đây là chị Tiểu Mạn. Tiệm đồ cổ ở đây đều dựa vào chị bên này giúp đỡ. Thời gian này để chị phải chịu mệt rồi. Hai cô gái vừa quan sát nhau vừa bắt tay. Tô San cũng đi tới làm quen với Nhiễm Đông Dạ. Vốn là vài người đi đường bị thu hút tới xung quanh xem tiệm mới mở này, dù sao, Lục Tiểu Mạn và Tô San cũng là mỹ nhân cùng bậc, mấy nhân viên kinh doanh tự Lục Tiểu Mạn lựa chọn cũng khí chất hơn người. Có người đẹp để ngắm, cũng có người muốn kiếm lợi ở đây. Mà sau khi Nhiễm Đông Dạ tới, càng nhiều người đi đường tới đây. Không ít khách hàng trên đường khác cũng bị thu hút bởi cảnh bên này, đám con gái xinh đẹp đi tới cửa chỉ trò trò bàn luận. Nhiễm Đông Dạ vào tiệm ngắm nghía một hồi, cười nói với Dương Nhạc, tiệm của các bạn rất lớn, năm nhất đã ra ngoài lập nghiệp, cũng chỉ hai bạn thôi. Diệp Thu đâu? Sao mình không nhìn thấy anh ấy? Dương Nhạc vẫn luôn đi cùng bên cạnh, nói, Diệp Thu đi mời thầy Trần. Lát nữa sẽ cùng đến với thầy Trần. Giáo sư Trần Hoài Ân. Nhiễm Đông Dạ kinh ngạc hỏi. Ừ, chính là thầy, không ngờ Đông Nhi cũng biết. Chị gái mình cũng thích sưu tầm đồ cổ, đã từng nghe chị nhắc tới người này. Thầy rất có danh tiếng trong nước. Diệp Thu có thể mời tới sao? Nhiễm Đông Dạ có chút hoài nghi hỏi. Mình cũng đang lo lắng đây. Nhưng nếu cậu ấy đi mời, chắc chắn sẽ mời tới. Mình quen Diệp Thu lâu như vậy, cậu ấy chưa từng làm việc gì không chắc chắn cả. Tô San vẫn luôn đứng bên cạnh vẻ mặt suy tư đột nhiên nhớ ra. Áo cưới đậu đỏ xem trên TV mấy hôm trước không phải chính là quảng cáo mà cô gái trước mắt mình đóng hay sao? Lúc đó cô còn nói với Tiểu Mạn cô gái này thật xinh đẹp, không ngờ hôm nay cô lại đến tiệm của mình. Diệp Thu rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao có thể quen biết người nổi tiếng như vậy? Mấy người đang nói chuyện trong cửa hàng, một chiếc xe Mercedes-Benz màu bạc chạy tới. Lục Tiểu Mạn luôn để tâm bên ngoài, thấy lại có một chiếc xe chạy tới, vội vàng ra ngoài đón khách. Không ngờ lại là Diệp Thu chui từ trong xe ra, Diệp Thu mặc một bộ Âu phục màu đen vô cùng anh tuấn. Khuôn mặt tươi cười mở cửa xe, sau đó đứng bên cạnh mời một người đàn ông trung tuổi cũng mặc đồ Âu đi giày ra bước ra. Diệp Thu. Đây chính là cửa hàng của em. Quả đúng là bút tích đẹp. Lúc đầu em nhờ thầy viết tấm biển này cho em. Thầy còn do dự không thể động bút. Sợ gọi tên liều lĩnh như vậy sẽ bị người ta chê cười. Bây giờ xem ra, đúng là thầy xem nhẹ các em rồi. Trần Hoài Ân chỉ tấm biển danh dương thiên hạ trên cửa hàng nói. Thầy Trần, thầy đừng chê cười chúng em. Là bọn em trẻ tuổi, không biết mình. Diệp Thu khiêm nhường nói, chỉ Lục Tiểu Mạn đang đi tới nói, đây là trưởng tiệm Lục Tiểu Mạn của danh dương thiên hạ. Vị này là thầy Trần. Chào thầy Trần. Ngưỡng mộ đại danh của thầy đã lâu, Lục Tiểu Mạn cung kính giơ tay về phía Trần Hoài Ân. Chào em. Trần Hoài Ân và Lục Tiểu Mạn không quen biết, cho nên nói chuyện hơi ngắn gọn. Trần Hoài Ân có một quy tắc, chính là không tham gia hoạt động cắt băng thương nghiệp thế này. Không ngờ giữ được bao nhiêu năm rồi, quy tắc lại vì tên tiểu tử này mà phá vỡ. Không có cách nào, ai bảo trong tay hắn có đồ vật trong ngộng của mình chứ. Nhiễm tiểu thư tới chưa? Hoạt động đã có thể bắt đầu được chưa? Diệp Thu nhìn Lục Tiểu Mạn hỏi. Cô là tiệm trưởng, cũng là người chủ trì hoạt động cắt băng lần này, những việc thế này là do cô sắp xếp. Tới rồi, đang tham quan trong cửa hàng. Thầy Trần, mời vào trong ngồi. Lục Tiểu Mạn cử chỉ lịch sự nói. Diệp Thu gật gật đầu, cùng Trần Hoài Ân vào trong tham quan. Mặc dù là cửa hàng mới khai trương, nhưng có mấy bảo bối có thể khiến người khác sáng mắt lên. Trần Hoài Ân là người mê đồ cổ, thấy đồ vật thú vị có thể nghịch liên tục mấy giờ liền. Diệp Thu thấy Nhiễm Đông Dạ thỉnh thoảng nhìn lén mình, trong lòng cười thầm. Cô gái dám yêu dám hận này càng ngày càng khiến người khác yêu quý. Trong thời gian Diệp Thu chuyển về trường, hôm nay là lần đầu gặp lại cô. Từ sau vũ hội bị mình vạch trần, chắc là cô đang cố gắng tránh mình. Diệp Thu đi tới, quan sát khuôn mặt xinh xắn động lòng người của cô nói, lần này phiền đến cô rồi. Anh từ lúc nào biết khách sáo với người khác thế? Đôi mắt Nhiễm Đông Dạ long lanh mỉm cười. Đã nói trước rồi, không có tiền thù lao đâu. Bọn tôi chỉ là kinh doanh ít vốn, tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ lợi nhuận nào. Sời! Vì tiền em mới không tới tham gia những hoạt động nhàm chán thế này. Nhiễm Đông Dạ khinh thường nói, dũng cảm nhìn vào mắt Diệp Thu, vây mặt nói, bởi vì đây là cửa hàng của anh nên em mới muốn đến, bỏ một hợp đồng điện ảnh rồi, giao cho người đại diện đi nói chuyện rồi. Diệp Thu nhìn vào đôi mắt Nhiễm Đông Dạ, giống như hồ nước mùa thu, không cẩn thận sẽ bị người ta nhấn chìm. Kim Hải Lợi vừa đến văn phòng, thư ký của hắn liền ôm đến một đống văn kiện lớn cần hắn ký tên, dựa theo thứ tự giới thiệu từng cái một. Kỳ hạn 5 năm hợp tác giữa tập đoàn Kim Hải và Kiến Trúc Nhạc Cư đã kết thúc, bên Nhạc Cư có hy vọng tiếp tục hợp tác. Chủ tịch của bọn họ hy vọng có thể cùng dùng bữa tối với chủ tịch Kim. Đợt 2 của tiểu khu Điền Viên sắp hoàn thành. Có thể bán trước được không? Quảng cáo đưa ra có thay đổi không? Hội trưởng Vương của Hiệp hội Kiến Trúc hẹn chủ tịch Kim 3 giờ chiều gặp mặt. Còn có cửa hàng số 1 trên đường Thành Đô, chủ tịch Kim bảo tôi lưu ý tới, hình như hôm nay khai trương, cũng chuẩn bị một nghi thức cắt băng khai trương nhỏ. Kim Hải Lợi đang ký tên bỗng dừng lại, ngẩng đầu hỏi, cô đang nói tới người thanh niên họ Diệp chúng ta gặp lần trước thuê cửa hàng số 001 ở đường Thành Đô. Vâng. Nghi thức cắt băng có ai tham gia? Cô thư ký không ngờ chủ tịch lại hỏi đến vấn đề nhỏ như vậy, có chút bối rối nói, việc này tôi không rõ lắm, không hỏi kỹ chuyện này. Cô làm việc kiểu gì thế hả? Không phải ta đã nói, bảo cô quan sát kỹ lưỡng tình hình bên đó sao? Kim Hải Lợi đứng bật dậy khỏi ghế, đi tới giá áo lấy áo khoác, nói, ta tới đó xem thử. Chủ tịch Kim, 10h có một cuộc họp. Ông đã nói cần tự mình tham gia. Thư ký vội vàng nhắc. Lùi hết lại 1 giờ, Kim Hải Lợi đến đầu không quay lại nói. Cô thư ký vừa gọi điện báo hoãn hội nghị 1 giờ vừa theo sau Kim Hải Lợi đi về phía thang máy. Trong văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Đường Thị, Vương Bá cũng đang báo cáo tình hình như vậy với Đường Bố Ý. Bác nói là Diệp Thu mở cửa hàng. Chính ở đường Thành Đô của khu tiền tệ, Đường Bố Ý ấn ấn huyệt Thái Dương nói. Từ sau khi Trịnh Như mất, cơ thể ông luôn không tốt, người cũng tiểu tụy đi không ít. Vâng. Tiệm đồ cổ Vương Bá mặt không biểu cảm nói. Tên tiểu tử này, Đường Bố Y cười híp mắt nói, tôi vẫn luôn suy đoán, hắn sẽ dùng số tiền đó làm buôn bán gì cơ. Không ngờ lại là mở một cửa hàng đồ cổ. Đúng là ngoài dự tính của tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ không thông, sao hắn lại chọn lựa ngành khảo cổ, lẽ nào là để hôm nay mở cửa hàng đồ cổ. Việc này tôi không rõ, hình như mở cùng một bạn học. Ô thác. Việc Diệp Thu rời khỏi biệt thự Lam Sắc tôi biết, Mạc Nùng đều đã giải thích với tôi rồi. Chuyện đó cũng không thể trách hắn, nhưng là Mạc Nùng suy nghĩ chu toàn, tôi cũng không tiện ở giữa nói điều gì cả. Thời gian này bận rộn, cũng không tới đó xem thử. Tôi vốn cho rằng quả quả tâm tính trẻ con, tức giận vài ngày rồi sẽ hết. Bây giờ xem ra tình hình phức tạp hơn nhiều. Lẽ nào quả quả thật sự yêu Diệp Thu rồi? Tiểu thư đã nửa tháng không tới trường, lao ra có cần tới thăm không? Bác ông nhỏ tiếng nhắc. Những bảo vệ phái đến đưa đón tiểu thư đi học không lần nào hoàn thành nhiệm vụ, buổi sáng mỗi ngày tới đó, đều bị cô đuổi đi. Ai buộc dây thì người đó cởi, tôi tới đó có tác dụng gì? Đứa con gái quý báu của tôi sợ rằng bây giờ không muốn thấy tôi ấy chứ? Đường Bố Ý cười ha ha nói. Đi thôi, chúng ta đi ủng hộ Diệp Thu trước đã. Lao ra, nếu ngài tới đó, có thể sẽ gây chú ý cho giới truyền thông. Ha ha, gây chú ý truyền thông cũng tốt. Cửa hàng mới khai trương của Diệp Thu. Không phải đang cần đăng quảng cáo sao? Chúng ta tới đó giúp hắn một chút. Vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn tìm hắn nói chuyện, vẫn nên tới một chuyến. Dù sao cũng chỉ là mấy bước đường thôi, mấy phút là tới rồi. Nếu chúng ta không đến, sợ sẽ bị tên tiểu tử này ghi hận mất. Vương Ba thấy ông chủ đã quyết định rồi, vội vàng ra ngoài thu xếp công việc bảo vệ an toàn. Khang Chữ là một phóng viên giải trí của tờ báo Đô Thị Yên Kinh, thời gian trước làm thêm ca thêm giờ viết bài, vẫn luôn không để ý tới cảm nhận của bạn gái. Khó khăn lắm hôm nay mới có một ngày nghỉ ngơi, liền bị bạn gái kéo đi dạo phố. Làm con trai thật khổ, làm con trai thật mệt. Muốn thành ra, là cuộc sống chi óc, dù sao, lừa con gái nhà người ta về làm vợ mình luôn phải tiêu hao chút tâm tư. Muốn lập nghiệp là một cuộc sống thể lực, nghèo nàn lạc hậu lao động khổ cực làm thế nào có thể có được sự nghiệp của riêng mình. Đối với những người như hắn mà nói, vương phủ đường lớn tất nhiên là lựa chọn đầu tiên. Chủng loại quần áo nào cũng có hết, cao vừa thấp đều có, cơ hội lựa chọn cũng nhiều một chút. Cho dù như vậy, mua cho bạn gái hai bộ quần áo cũng tiêu mất cả nửa tháng lương. Mua quần áo xong, hai người lại đi về phía đường Yến Kinh. Đường Yến Kinh là khu vực trung tâm của Yến Kinh, là khu tiền tệ tiếng tăm nhất. Công ty của 100 doanh nghiệp lớn mạnh trên thế giới phần lớn đều đặt trụ sở ở đây, cũng là nơi tập trung của đủ các loại xa xỉ phẩm, các cửa hàng hiệu. Đương nhiên, bọn họ không mua nổi quần áo bên này. Nhưng vẫn may bạn gái mình rất dễ hài lòng, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, hoặc vào trong sờ sờ, sau đó tìm ra một đống lý do không tốt kéo hắn vội vã rời đi. Lúc Khang Chữ cảm thán mình tìm được một người vợ tốt, cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Người đàn ông nào không muốn khoác lên người con gái mình yêu quần áo hoa lệ nhất. Chương 203, Danh Dương Yến Kinh. Sau khi hai người dạo hết các cửa hàng nổi tiếng trên đường Yến Kinh, hai chân của Khang Chữ thời gian dài không tập luyện đã mềm nhũn rồi. Nhưng có vẻ bạn gái yếu đuối của hắn ý chí dâng trào, lại kéo Khang Chữ đi về phía đường Thành Đô. Con đường này đều là đồ cổ làm bằng ngọc, có gì hay đâu mà đi dạo. Khang Chữ cẩn thận phản bác nói. Dù sao về cũng không có việc gì. Xem đồ cổ không tốt sao? Cô gái nói, kéo tay Khang Chữ đi về phía trước, ấy, bên kia đông người quá. Hình như là khai trương cửa hàng mới. Khang Chữ gật đầu nói. Nhưng điều khiến Khang Chữ tò mò là, sao một cửa hàng mới khai trương lại tụ tập nhiều người như vậy? Còn có một số người mặt hưng phấn lấy điện thoại hoặc máy ảnh chụp ảnh. Tính nhạy cảm của phóng viên tin tức khiến Khương Chữ cũng theo bạn gái đi vào bên trong, sau đó liền nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Nhiễm Đông Dạ, nữ minh tinh mà Khang Chữ luôn quan tâm, sao cô lại đến tham gia hoạt động thương nghiệp của một cửa hàng đồ cổ? Lẽ nào cô là chủ tiệm? Hiện giờ Nhiễm Đông Dạ vẫn không thể coi là minh tinh trong nước, thậm chí cô vẫn chỉ là một người mẫu quảng cáo, không hề có bất cứ tác phẩm điện ảnh và âm nhạc nào. Nhưng Khang Chữ không hề nghi ngờ tiềm lực phát triển của cô. Nữ minh tinh nổi tiếng cũng chỉ có vài loại. Một, tướng mạo, hoặc là xinh đẹp như thiên thần, hoặc là lớn lên giống chị Phụ Dung vô cùng xinh đẹp. Hai, vận may. Có vô số người vì kỳ ngộ nho nhỏ mà được một số đạo diễn có tiếng coi trọng, bởi vì tham dự diễn xuất một bộ phim mà một đêm trở nên nổi tiếng. Ba, thực lực. Người có thực lực mãi mãi có nhiều hơn người khác một cơ hội. Nhiễm Đông Dạ tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, rất thích hợp đi trên con đường thần tượng, hơn nữa còn là người mới công ty Lang Xê. Mặc dù gần đây chỉ nhận chụp một số hợp đồng quảng cáo đại diện, nhưng nghe đồn có mấy bộ phim đã trong bí mật hiệp đàm. Chỉ là cô bắt bẻ kịch bản mà lại từ chối. Nếu có kịch bản thích hợp, một đêm nổi tiếng cũng không phải là điều không thể. Thế giới giải trí vốn rất dễ xuất hiện kỳ tích. Khang Chữ, anh xem cô gái kia rất quen, có phải là người mẫu quảng cáo váy cưới đầu đỏ không? Lúc đó em còn nói lúc chúng mình kết hôn cũng nhất định phải mặc chiếc váy đó. Chiếc váy đó thật đẹp. Bạn gái biết nghề nghiệp của Khang Chữ rất hứng thú với tin tức của những người đẹp này, liền béo eo hắn nói. Nhìn thấy rồi. Không ngờ ra ngoài dạo phố cũng có thể tìm được tin tức. Khang Chữ vẻ mặt kích động nói, em có mang máy ảnh không? Anh muốn dùng. Tất nhiên là có mang rồi. Con gái ra ngoài điện thoại, máy ảnh và ví tiền tất nhiên là không thể thiếu cái nào cô gái vừa nói, vừa rút máy ảnh trong túi trên vai đưa tới. Khang Chữ nhận máy ảnh, lập tức chen vào đám người. Tìm được góc độ thích hợp nhất tới gần chụp ảnh. Mặc dù Nhiễm Đông Dạ không phải là đại minh tinh đang nổi, nhưng nếu tin tức này mà mình đưa lên, sẽ có thêm ít tiền thưởng. Tập đoàn Đường Thị và đường Thành Đô chỉ cách nhau một con phố, nói cách khác, đi từ cửa sau của tập đoàn Đường Thị, xuyên qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ liền tới đường Thành Đô. Tổng cộng khoảng cách chỉ có mấy bước chân, đường bố ý cũng ngăn ý đinh gọi xe của bác ông. Nếu tắc đường ở ngã tư, sẽ không đi nhanh bằng đi bộ. Đường bố ý đeo kính râm mặc áo gió. Trong vòng vây của đám vệ sĩ nhanh chóng đi về phía Danh Dương Thiên Hạ. Mặc dù khí thế của đoàn người này thu hút không ít khách qua đường vây lại xem, nhưng không ai có thể ngờ người vây ở giữa lại chính là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị. Xuyên qua ngã tư, lúc đang định qua vạch dành cho người đi bộ, không ngờ lại gặp người quen cũ của mình. Chủ tịch tập đoàn Kim Hải Lợi đang đi cùng thư ký và một đám vệ sĩ. Cũng đang ở bên trái vạch trắng đợi đèn xanh. Quan hệ giữa đường bố ý và Kim Hải Lợi chưa thể nói tới mức hòa hợp. Thậm chí vì Lang Sơn mà gây ra rất nhiều tranh chấp quyết liệt. Ban đầu khi đường quả gặp phải bọn bắt cóc, mục tiêu đầu tiên đường bố ý hoài nghi chính là ông ta. Kim Hải Lợi là một kiêu hùng, thủ đoạn kinh doanh không theo lẽ thường, thủ đoạn dám dùng rất nhiều, người thường đúng là không dám chọc vào hắn. Ha ha, anh Đường. Anh đang đi đâu đấy? Kim Hải Lợi cũng không ngờ lại đụng phải Đường Bố Ý ở đây, hơi sửng sốt một chút liền phản ứng lại. Xem ra người thanh niên kia thật sự không đơn giản, mở một cửa hàng mà có thể đưa được cả Đường Bố Ý đến ủng hộ. Có một người bạn nhỏ mở một cửa hàng. Vừa lúc hôm nay cũng không bận lắm, liền tới chung vui. Đường Bố Ý nhìn Kim Hải Lợi, cười hỏi, Kim Lão Đệ thì sao? Ha ha, nếu người bạn nhỏ anh Đường nói là họ Diệp, vậy thì chúng ta cùng Đường rồi, hôm nay cũng không có việc phải làm. Nghe nói hôm nay cửa hàng hắn khai trương, liền muốn tới góp vui. Kim Hải Lợi cười giải thích. Vì trong lòng hắn rất sợ Diệp Thu, cho nên thái độ với Đường Bố Ý cũng có cung kính một chút. Thật ra hai người chính là như nước với lửa. Tên tiểu tử này thật tài. Lúc nào đã kết bạn với Kim Hải Lợi vậy? Trong lòng Đường Bố Ý thầm mắng Diệp Thu cũng không chào hỏi một tiếng, trên mặt lại mang theo nụ cười ân cần thân thiện, nói, trùng hợp, vậy chúng ta cùng tới đó xem, Kim Lão Đệ, mời. Anh Đường, mời. Lục Tiểu Mạn bận túi bụi một hồi, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Thu, nói rất tôn trọng, Chủ tịch Diệp, ngài xem nghi thức cắt băng có thể chính thức bắt đầu chưa? Bên dưới vui lùa thì vui lùa, lúc đi lên trên bục, Lục Tiểu Mạn vẫn giữ được chừng mực. Nếu lúc này cô không tôn trọng Diệp Thu, tất nhiên sẽ khiến Diệp Thu rất khó coi trước mặt các khách khứa khác. Đương nhiên, tiệm trưởng như cô cũng cho người ta cảm giác rất không có trình độ. Được. Vậy bắt đầu đi. Diệp Thu gật gật đầu. Đi tới trước mặt Trần Hoài Ân và hai chuyên gia nhận định đồ cổ Dương Nhạc mời đến đang nói chuyện rất hăng hái, nói, thầy Trần, có thể làm phiền thầy một chút được không? Nghi thức cắt băng sắp bắt đầu rồi, còn mượn tới hai người một chút. Tới bữa cơm trưa, em nhất định sẽ sắp xếp cho hai vị chuyên gia này ngồi bên cạnh thầy. Ha ha, được. Hai vị này đúng là cao nhân, không biết em từ đâu mời tới vậy. Trần Hoài Ân và hai vị chuyên gia chào hỏi nhau, rồi theo Diệp Thu đi ra ngoài. Nhiễm Đông Dạ vẫn đứng ở cửa nói chuyện cùng Lục Tiểu Mạn và Tô San, cũng chính vì vẻ đẹp của ba cô gái này vô cùng xuất chúng, cho nên mới thu hút hơn nửa dòng người trên con phố này tới đây. Cửa hiệu danh Dương Thiên Hạ đông nghịt người, việc buôn bán của các cửa hàng khác càng có vẻ lạnh tanh. Lục Tiểu Mạn là MC của nghi thức cắt băng, đi tới trước mịt, lúc đang định nói, đột nhiên trong đám người có tiếng ồn truyền đến. Chuyện cu. A tui đốt nét. Lục Tiểu Mạn đứng trên bậc thềm rất cao của cửa hàng. Vừa nhìn đã có thể nhìn thấy một đoàn người lớn mặc áo đen đang đẩy đám người ra đi về phía cửa hàng cô. Những người mặc câu phục màu đen kia, đeo kính râm, giống như người trong xã hội đen đấy. Lục Tiểu Mạn bắt đầu lo lắng, sao ngày đầu tiên khai trương đã gặp phải chuyện thế này. Lục Tiểu Mạn cũng không kịp nói gì, lúc định đi xin ý kiến Diệp Thu phải làm thế nào, chỉ nhìn thấy vẻ mặt vui mừng cửa Diệp Thu ra ngoài đón tiếp. Chú Đường, Chủ tịch Kim, sao hai người lại tới đây? Tiệm nhỏ của cháu khai trương. Không mặt mũi nào gửi thiệp mời tới hai người. Diệp Thu cười nói. Người cần thể diện, cây thì cần vỏ. Đường Bố Y và Kim Hải Lợi trong thương giới ở Hiến Kinh dậm chân một cái cũng có thể làm run rẩy người, mà bọn họ đích thân tới ủng hộ, nói không vui là dối trá. Khang chữ bị cảnh này làm cho sốc. Hắn vốn chỉ muốn một lá phong, không ngờ bỗng chốc tới cả một rừng cây phong. Hắn là phóng viên giải trí, hiểu nhiều biết rộng, tất nhiên biết đám người phô trương kia là ai. Hắn vừa vì tìm được tin tức duy nhất về Nhiễm Đông Dạ mà vui mừng, không ngờ bỗng lại có hai nhân vật đủ tin tức để đưa lên trang đầu. Chương 204, lời mời của Đường Bố Ý. Lục Tiểu Mạn mới bắt đầu còn cho rằng là xã hội đen muốn tới đập phá cơ, cây to đón gió, bọn họ vừa đến đã mở một cửa hàng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có xung đột với các cửa hàng đồ cổ khác. Chủ tiệm có thể duy trì nhiều năm trên con phố này phần lớn không đơn giản, tìm vài tên du côn tới gây ầm ĩ, bọn họ thật không có cách nào. Cho dù có giải quyết xong sự việc, ngày đầu khai trương liền ầm ĩ bụi đầy đầu đầy mặt cũng không phải điểm hay. Lúc Diệp Thu vẻ mặt vui mừng đi đến bắt chuyện với họ, trong lòng Lục Tiểu Mạn mới thầm thoải mái. Trong lòng mắng thầm, tên tiểu tử này, không biết từ đâu dẫn đến nhiều nhân vật lớn như vậy, cũng không nói trước một tiếng để người khác có chuẩn bị. Chủ tịch tập đoàn Đường Thị Đường Bố Ý và Kim Hải Lợi đều là nhân vật danh tiếng bên ngoài lại rất ít khi lộ diện trước công chúng, hoặc là bệnh trùng của những người có tiền. Lần trước Lục Tiểu Mạn cùng Diệp Thu và Dương Nhạc đi thuê cửa hàng đã từng gặp Kim Hải Lợi, biết hắn là ông chủ của tập đoàn Kim Hải. Chỉ là vừa nay hắn mặc áo đen quần đen đeo kính râm đi giữa đám vệ sĩ, đông không nhận ra hắn. Với Đường Bố Ý lại là lần đầu gặp mặt, rất xa lạ. Ha ha, cửa hàng của ngươi vẫn là của tập đoàn Kim Hải chúng ta tới để ủng hộ nghiệp chủ, không quá đáng chứ. Kim Hải Lợi cười nói, nếu địa vị ông chủ tập đoàn Kim Hải muốn cả ngày tới ủng hộ nghiệp chủ khai trương. Sợ rằng một ngày 48 tiếng cũng không đủ. Ừ, Diệp Thu. Việc này là cháu không đúng rồi. Đây cũng coi như lần đầu tiên lập nghiệp trong đời cháu. Ý nghĩa rất lớn. Thiệp mời có thể miễn, đều là người nhà mình cả. Cũng nên thông báo một tiếng. Nếu hôm nay không phải bác ông nói với chú chuyện này, chú cũng không biết. Đường Bố Y trong lời nói có ý trách móc nói. Ông vẫn luôn coi Diệp Thu như người nhà, cho nên nói chuyện cũng rất thân mật. Ha ha, chủ tịch Kim, chú Đường, miếu nhỏ không chứa được Đại Bồ Tát. Nếu có ngày cháu mở được công ty lớn, nhất định sẽ mời hai người tới ủng hộ. Hiện giờ quả thật không dám làm phiền mọi người. Diệp Thu cảm kích nói. Lúc Diệp Thu rời khỏi biệt thự Lam Sắc, có gọi điện thoại cho Đường Bố Y, nhưng không hề giải thích quá nhiều chuyện đã qua, nhưng chắc chắn Trầm Mặc Đùng đã nói với chú nguyên nhân hậu quả của sự việc rồi. Thời gian này Diệp Thu luôn ở trong trường học, không đi đâu cả. Vốn còn tưởng rằng Đường Bố Y sẽ trách cứ hắn. Bây giờ xem ra, chú không hề vì mình bỏ đi mà oán hận mình. Diệp Thu giới thiệu Đường Bố Y và Kim Hải Lợi với Lục Tiểu Mạn, Tô San và Trần Hoài Ân. Lúc ba người nghe nói đám người phô trương hào hoa tới chính là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị và tập đoàn Kim Hải, đều kinh ngạc tới không khép được miệng. Bất động sản của tập đoàn Đường Thị và Kim Hải đều là doanh nghiệp nổi danh lẫy lừng ở Yên Kinh, hơn nữa tòa nhà văn phòng riêng của bọn họ ở bên cạnh cách đây không xa. Vậy mà bọn họ cũng tới đây tham gia lễ cắt băng khai trương của một tiệm đồ cổ. Lục Tiểu Mạn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, may mà vẫn coi như thông minh cơ trí, vội vàng cho nhân viên phục vụ tìm tới hai chiếc kéo, thuận thế mời Đường Bố Ý và Kim Hải Lợi tham gia cắt băng. Sau khi hai người đồng ý, tâm trạng của cô cùng với nét mặt cũng bay lên. Vốn còn lo lắng cạnh tranh ác ý của các cửa hàng đồ cổ khác trên phố này sẽ dùng thủ đoạn không quang minh. Hiện giờ có hai vị thần này làm chỗ dựa. Ai còn dám tới đây làm loạn? Nhiễm Đông Dạ cũng tới chào hỏi Đường Bố Ý, Đường Bố Ý cũng rất nhiệt tình với cô. Điều người kinh doanh thích nhất chính là giao thiệp với người có thân thế hậu thuẫn hùng mạnh. Kim Hải Lợi không quen Nhiễm Đông Dạ, nhưng thấy biểu hiện của Đường Bố Ý, nghĩ rằng thân phận không đơn giản, cũng hết sức khen ngợi tài năng cô. Diệp Thu, đi vội quá, cũng không kịp chuẩn bị quà mừng, vậy để bác ông vào trong tiệm mua một số đồ nhé. Coi như là khách hàng đầu tiên của cháu. Vẻ mặt Đường Bố Y hòa nhã nhìn Diệp Thu nói. Kim Hải Lợi cũng không có quà mừng, còn đang suy nghĩ làm thế nào giải quyết vấn đề này, nghe thấy lời của Đường Bố Y, cũng cho thư ký của mình tới mua đồ cổ. Đối với người kinh doanh mà nói, ngày đầu tiên khai trương làm ăn thịnh vượng cũng là một điểm thắng lợi rất tốt. Lục Tiểu Mạn khí thế càng thêm vững vàng lần nữa bước tới trước mịt, sau khi giới thiệu ngắn gọn xúc tích về tình hình cửa hàng đồ cổ, liền mời Đường Bố Y, Kim Hải Lợi, Trần Hoài Ân, Nhiễm Đông Dạ lên bục, Dương Nhạc cũng thay mặt các nhà đầu tư lên bục cắt băng. Lúc Lục Tiểu Mạn chạy đi mời Diệp Thu. Diệp Thu từ chối lên trên, càng khiến Lục Tiểu Mạn này sinh hoài nghi với thân phận của Diệp Thu. Lúc trên bục cắt băng trước mọi người, Khang Trự đứng bên dưới cũng nhanh chóng ấn đèn flash. Vừa nãy hắn để ý, không có các đồng nghiệp khác tới đây. Xem ra tin tức độc nhất này sẽ chỉ do hắn tuôn ra. Hắn cũng nảy sinh hoài nghi với thân phận của Diệp Thu, vốn nhìn thấy hắn ra nên đón Đường Bố Ý và Kim Hải Lợi. Thái độ của hai người rất thân thiết với hắn, xem ra là vì hắn mới tới ủng hộ. Nhưng lúc cắt băng khai trương lại không thấy hắn lên trên bục. Lẽ nào là không muốn đi lên trên bục phô trương? Khang Chữ suy đoán thân phận Diệp Thu như vậy, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Xã hội đen chân chính đều sẽ ôm các ngành nghề có thể gà đẻ trứng vàng mà moi tiền, đâu giống hắn mở cửa hàng đồ cổ chứ. Hắn vốn muốn chụp một bức ảnh của Diệp Thu, nhưng vừa giơ máy ảnh liền thấy người thanh niên kia quay mặt lại mỉm cười với hắn. Không biết chuyện gì xảy ra, nụ cười của hắn có vẻ rất sáng lạn hòa nhã, nhưng lại khiến Khang Trự không có dũng khí giơ máy chụp ảnh hắn. Thử vài lần rồi lại thôi. Kim Hải Lợi cắt băng xong, hàn huyên với Diệp Thu và Đường Bố Ý vài câu liền vội vã rời đi. Hắn không hề giống mình nói vừa nãy hôm nay vừa lúc không có việc. Ngược lại, 11 giờ còn có một cuộc họp. Lục Tiểu Mạn Tô San mời Trần Hoài Ân vào trong uống trà, đã đặt phòng ở khách sạn rồi, trời chốc nữa có thể tới ăn cơm. Khang Chữ chạy lên thỉnh cầu Nhiễm Đông Dạ trả lời phỏng vấn của hắn. Nhiễm Đông Dạ vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ tới vừa may là cơ hội tốt quảng cáo giúp danh Dương Thiên Hạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Đường Bố Y từ chối lời mời của Lục Tiểu Mạn tới khách sạn ăn cơm, lại kéo Diệp Thu ra một bên nói chuyện riêng. Diệp Thu, nguyên nhân cháu rời khỏi biệt thự Mặc Nùng đều đã giải thích với chú rồi. Nó là đứa cẩn thận từng ly từng tí, đưa ra quyết định như vậy chú cũng có thể hiểu được. Cháu thấy thế nào? Đường Bố Y hòa nhã nhìn Diệp Thu nói. Nếu không nhạy cảm thân phận của Diệp Thu, tuyển hắn làm con rể của Đường gia cũng không phải là một chuyện xấu. Xảy ra chuyện thế này, cháu quả thực có trách nhiệm, không thể trách Mặc Nùng, Diệp Thu cười nói. Cháu có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Thời gian này bận rộn, sức khỏe lại không tốt, muốn tìm cháu nói chuyện nhưng không tìm được cơ hội. Hôm nay nghe bác ông nói tiệm đồ cổ của cháu khai trương, chú liền đến xem thử. Ánh mắt Đường Bố Y quan sát khắp nói bên trong tiệm đồ cổ, đột nhiên hỏi, gần đây cháu có gặp Quả Quả không?
Một thời gian không gặp rồi ạ.
Diệp Thu lắc đầu nói.
Tây Đường Bố Y khẽ thở dài.
Sau khi cháu đi, chú liền sắp xếp cho nó mấy vệ sĩ khác. Những mỗi ngày cho vệ sĩ tới đưa đón nó đi học đều bị nó đuổi về. Cả ngày nằm bẹp trong nhà, không muốn ra ngoài. Nghe bác ông nói con gái gây rồi càng ngày càng khó nuôi. Người làm cha như chú cũng không biết khuyên bảo nó thế nào, cũng chỉ có thể phiền Mặc Nùng chăm sóc tốt cho nó thôi. Gặp phải vấn đề thế này, Diệp Thu cũng không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể mỉm cười đứng bên cạnh. Mấy ngày nữa là sinh nhật Quả Quả rồi. Ánh mắt Đường Bố Ý vừa nãy còn đủ dột đống dừng lại trên mặt Diệp Thu, nhẹ giọng nói.
Diệp Thu biết sắp tới sinh nhật Đường Quả rồi.
Lần trước dẫn cô và Lâm Bảo Nhi tham dự sinh nhật của Nhiễm Đông Dạ, hai người đã nói chuyện về sinh nhật Đường Quả, tính thời gian, cũng vừa may là mấy ngày nữa thôi. Không ngờ thời gian một tháng ngắn ngủn, đã vật còn người mất rồi.
Cháu nhớ.
Diệp Thu thở dài nói. Đây là buổi tiệc sinh nhật 20 tuổi của Đường Quả, chú vốn định làm long trọng một chút. Sợ rằng bây giờ nói cũng không có tâm tư nào nữa.
Đường Bố Y vô vô bả vai Diệp Thu nói, hôm sinh nhật đó, nếu có thời gian, cháu đến chơi nhé.
Vâng. Diệp Thu gật đầu đồng ý. Lục Tiểu Mạn và Tô San tình như tỉ muội, hai người cũng cùng thuê một căn biệt thự độc thân. Lúc Lục Tiểu Mạn vẫn còn ngủ nướng, ngoài vừa truyền tới tiếng gõ cửa cốc cốc. Lục Tiểu Mạn không cần đoán cũng biết, người lúc này có thể tới gõ cửa phòng cô chắc chắn là Tô San. Bởi vì cô sống cạnh vách mình. Từ trên giường nhảy xuống, buồn ngủ mơ hồ, sờ mãi không tìm được dép lê ở đâu, cứ chân đất như thế chạy ra mở cửa, giận dỗi nói, sao sớm vậy đã chạy đến rồi. 10H tiệm đồ cổ mới bắt đầu mở cửa kinh doanh, không giống với 9H đi làm của các người. Tô San cơ cơ thức ăn trong tay, cười hì hì nói, mua nem rán cậu thích ăn nhất này.
Ôi trời, San San chết tiệt.
Bây giờ mình muốn ngủ.
Không hứng thú với đồ ăn sao?
Vậy được, cái này nhất định cậu sẽ thích. Tô San giống như nhà ảo thuật ra, từ trong áo gió lấy ra một cuộn báo.
Lục Tiểu Mạn nhìn theo, trang đầu báo giải trí là tiêu đề tin tức Nhiệm Thiên Diệp tham gia cắt băng khai trương tiệm đồ cổ.
Bên cạnh còn có ảnh của Đường Bố Y, Kim Hải Lợi, Trần Hoài Ân, Dương Nhạc lúc cắt băng, Lục Tiểu Mạn cũng vẻ mặt đoan trang trên đó. Vốn dĩ phân lượng của Nhiễm Đông Dạ khó mà lên được trang đầu, nhưng bên cạnh có các nhà doanh nghiệp cấp quan trọng như vậy, những cái khác đều không đáng nói.
Cảm giác lần đầu tiên lên báo thật tuyệt.
Lục Tiểu Mạn đọc báo cười ha ha.
Chương 205, mục tiêu khác của đạo diễn.
Sự việc phát triển vượt ra ngoài dự liệu của rất nhiều người, Lục Tiểu Mạn vốn chỉ muốn làm nghi thức cắt băng nhỏ, để mười mấy cửa hàng đồ cổ trên phố Thành Đô đều biết tiếng bọn họ. Không ngờ Diệp Thu cũng không biết sao có thể mời minh tinh quảng cáo như Nhiễm Đông Dạ và cây đại thủ trong ngành như Trần Hoài Ân tới. Có hai người bọn họ tham dự, nghi thức cắt băng này đã vô cùng long trọng rồi. Có mấy người mở cửa hàng có thể mời minh tinh đến ủng hộ. Huống hồ sự chuyên nghiệp Trần Hoài Ân được trong giới công nhận, hắn từ chối tham gia các hoạt động thương nghiệp người trong giới đều biết, có thể khiến hắn phá lệ góp mặt trong hoạt động thương nghiệp thế này, không chỉ đơn giản là có tiền. Điều càng khiến Lục Tiểu Mạn kinh ngạc là, chủ tịch tập đoàn Đường Thị Đường Bố Y và tập đoàn Kim Hải Lợi cũng tới tham dự nghi thức cắt băng của bọn họ. Mà vừa may lại có phóng viên chứng kiến cảnh đó, liền đăng chuyện này lên báo. Sau khi báo Đô Thị Yến Kinh cho đăng chuyện này, các nhà truyền thông khác cũng phản ứng lại đều tiến hành in lại. Trên mạng tràn ngập khắp nơi tin tức như vậy. Lúc Nhiễm Đông Dạ tiếp nhận phỏng vấn của báo chí cũng có lời khen ngợi danh dương thiên hạ, chính là mượn ngôi cao của người khác quảng cáo giúp bọn họ. Đồ cổ là một ngành rất thần kỳ. Có người nói, vàng có giá, đồ cổ vô giá, lại có người nói, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Mà ngày danh dương thiên hạ khai trương tỷ lệ kinh doanh đã đạt tới 500 vạn, trong đó Đường Bố Y và Kim Hải Lợi mỗi người mua 2 vật coi như quà mừng khai trương. Có 2 chiêu bài sống, Đường Bố Y và Kim Hải Lợi giới thiệu, sau này một số quan viên thương nhân ở thành phố Yến Kinh muốn mua đồ cổ làm quà tặng, chắc chắn sẽ chọn danh dương thiên hạ đầu tiên. Những năm này người ta đều thông minh. Nịnh nọt lấy lòng cấp trên đã không chỉ tặng tiền đơn thuần, tặng đồ cổ vừa đáng tiền lại giá trị. Còn nâng cao khả năng thưởng thức của mình và cấp trên lên vài cấp bậc. Có lúc, hối lộ cũng là một hoạt động rất nghệ thuật. Đương nhiên, nếu bạn không may mắn mua phải đồ giả, vậy chỉ trách tổ tiên bạn đã không tích được thôi. Việc làm ăn của tiệm đồ cổ ngày càng hưng thịnh, khiến Lục Tiểu Mạn vô cùng nhiệt tình. Công ty hữu hạn Siêu Tầm Đồ Cổ danh dương thiên hạ của Tô San cũng nhanh chóng treo biển kinh doanh. Vừa thu gom đồ cổ, vừa tiếp nhận một số công việc đấu giá và nhận định đồ cổ. Dương Nhạc cũng không ngờ lúc khai trương hoành tráng như vậy, việc làm ăn của tiệm đồ cổ lại phát đạt như vậy. Mấy ngày nay hắn đều ở bên đó giúp việc. Trong lòng Diệp Thu mặc dù rất vui sướng với nghiệp tích của tiệm đồ cổ, nhưng lại không phải ngày nào cũng hăng hái chạy tới xem. Mỗi lần Lục Tiểu Mạn gọi điện tới, đều mắng hắn vô tâm. Diệp Thu là cổ đông lớn nhất của tiệm đồ cổ, cổ phần có tới 50%, Dương Nhạc chỉ có khoảng 40%. Lục Tiểu Mạn và Tô San chỉ có 5%. Đó là nguyên tắc mấy người lúc đầu quyết định phân phối, theo số tiền đầu tư của Diệp Thu mà nói, giữ 50% có hơi lô vốn, nhưng Diệp Thu lại kiên quyết yêu cầu phân phối như vậy. Hắn biết mình đồng ý đầu tư vào tiệm đồ cổ cũng chỉ mang tính chơi đùa, một năm khó mà tới thăm một lần. Hơn nữa càng không tham gia vào việc quản lý kinh doanh. Dương Nhạc và Lục Tiểu Mạn, Tô San mới là những người quản lý trực tiếp nhất. Mình không làm gì cũng chiếm hết điều tốt, người khác còn được cái gì. Đối với mấy người bọn họ, Diệp Thu cũng không quá so đo chuyện tiền bạc. Tô San muốn mua nhà, Lục Tiểu Mạn muốn mua xe giáp sát trùng, những nguyện vọng này Diệp Thu đều biết. Mình không thể vô duyên vô cớ mang đồ các cô muốn giao tới tay các cô, nhưng có thể cung cấp cho các cô cơ hội có được chúng. Thời gian này Diệp Thu luôn sống ở trường, cùng Lam Khả Tâm lên lớp, cùng Lam Khả Tâm lên thư viện mượn sách, sau đó lại chạy tới khu vắng vẻ ở giữa hồ nước cạn đọc sách. Lúc Dương Nhạc bận rộn chuyện sự nghiệp, Lý Đại Tráng bận việc yêu đương, Lam Khả Tâm vẫn luôn bên cạnh Diệp Thu. Con người đều cần có bạn, Diệp Thu cũng không ngoại lệ. Mặc dù Diệp Thu không thể xác định tình cảm hiện giờ của mình với Lam Khả Tâm. Diệp Thu có quãng thời gian không gặp Đường Quả, cũng không gặp Lâm Bảo Nhi và Trầm Mặc Đùng. Những người vẫn luôn rõ ràng trong đầu hắn hình như càng đi càng xa, không xuất hiện trong cuộc sống của họ nữa. Sinh nhật 20 tuổi của Đường Quả sắp tới rồi, mình có nên tới tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy không? Mặc dù Đường Quả không gửi thiệp mời cho mình, nhưng Đường bố ý đã có lời với mình. Nếu không đi, có vẻ mình hơi nhỏ mọn với người ta không? Mà trong biệt thự Lam Sắc, ba cô gái cũng vì sinh nhật Đường Quả sắp tới mà bàn luận sôi nổi. Quả quả thật sự không cần mời nhiều bạn bè tới chúc mừng em sao? Sinh nhật tuổi 20 rất quan trọng, nên tổ chức tốt một chút. Trầm Mặc Đùng ngồi bên cạnh Đường Quả, khẽ ôm bả vai ngày càng gầy gò của cô. Thiếu nữ đa tình, không ngờ tình yêu đầu của Đường Quả lại rơi vào sâu như vậy. Từ sau khi Diệp Thu rời đi, cô gần như không nhắc tới tên hắn. Nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng ít. Không tới trường học, mỗi ngày đều kéo Lâm Bảo Nhi ngồi trước máy tính chơi trò chơi. Phản ứng thế này của Đường Quả khiến Trầm Mặc Đùng rất đau lòng. Có lúc cô thậm chí còn muốn gọi điện thoại tìm Diệp Thu quay về, nhưng lại vì quá nhiều lo lắng khiến cô luôn do dự. Người làm cha mẹ nuôi dạy con gái không dễ, giờ Trầm Mặc Đùng đã hiểu tâm trạng vừa thương xót lại có chút trách cứ này. Cô vẫn luôn sắm vai một người mẹ. Không cần đâu. Có gì đáng chúc mừng. Bình thường một người bạn cũng không có, đột nhiên sinh nhật lại tới một đống người. Em cảm thấy rất quái dị, cũng rất nực cười. Tóc dài của Đường Quả che khuất mắt, trong tay ôm con bút bê hoàng tử ếch, lười biếng nói. Chị Đường Đường, sao chị lại không có một người bạn? Lẽ nào em và chị Mặc Đùng không phải là bạn chị sao? Lâm Bảo Nhi đang chơi trò chơi, nghe thấy câu nói của Đường Quả, vội xỏ dép chạy tới bên cạnh Đường Quả hỏi. Đường Quả véo hai má phúng phính của Lâm Bảo Nhi nói, Bảo Nhi ngốc, em và chị Mặc Đùng không phải là bạn chị, mà là người thân của chị. Ô hát Lâm Bảo Nhi gật đầu. Nhưng người thân thì không làm bạn được sao? Đường Quả tắt một cái lên đầu cô, khiển trách, sao em có nhiều câu hỏi thế hả? Yên lặng cho chị, chơi trò chơi của em đi. Không chơi nữa. Chị không chơi, mình em chơi chẳng thú vị gì. Lâm Bảo Nhi lắc đầu. Hay là chúng ta mời một số người tới trường học tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, còn có cả chị hai cùng phòng ký túc chúng ta nữa. Vô vị. Không muốn có nhiều người như vậy. Chỉ ba người chúng ta thôi. Đường Quả nắm tay Trầm Mặc Đùng, nói, như trước đây không được sao. Trước đây cũng chỉ có ba chúng ta đón sinh nhật mà. Mua một chiếc bánh gà tổ. Chị và Bảo Nhi hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Em cảm thấy như thế rất tốt, sao nhất định phải thay đổi? Trầm Mặc Đùng giơ tay khẽ vuốt mái tóc Đường Quả, chịu mến nói, không phải là chúng ta muốn thay đổi, là em phải thay đổi. Em thật sự có thể làm như ngày trước không? Vẻ mặt Đường Quả bưng bã, nhỏ giọng nói, nếu Diệp Thu không đến, chúng ta có thể vẫn như trước đây được không? Cuộc sống rất đơn giản vui vẻ. Không thể. Trầm Mặc Đùng lắc đầu. Diệp Thu không tới, sẽ có người khác tới. Quả quả. Có một số thứ không thể trốn tránh được. Em lớn rồi, nhất định phải đối mặt với chúng. Vậy chúng ta gọi Diệp Thu quay lại là được rồi. Lúc đó chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa. Mời tất cả mọi người, không mời Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ nữa. Để hai người bọn họ mất mặt. Tên xấu xa đúng là không có lương tâm. Đi lâu như vậy cũng không quay về thăm chị quả quả. Lâm Bảo Nhi chủ môi nói. Bảo Nhi, không được nói bậy. Trầm Mặc Đùng trừng mắt nhìn Lâm Bảo Nhi. Được rồi. Vậy theo ý quả quả đi, sinh nhật này vẫn ba người chúng ta cùng đón. Quả quả, em cũng nên gọi điện cho bố em nói một tiếng. Em như vậy chú rất lo lắng đấy. Thấy Đường Quả im lặng gật đầu, Trầm Mặc Đùng khẽ thở dài, lẽ nào tình yêu chính là một chuyện tồi tệ như vậy. Ngày 19 tháng 11, sinh nhật Đường Quả cuối cùng cũng tới rồi. Đường bố y sắp phải bay tới một thành phố khác bàn một vụ làm ăn, sáng sớm đã đích thân tới tặng quà mình đã chuẩn bị xong cho con gái tuổi trưởng thành. Đường bố y chính thức chuyển 20% cổ phần của tập đoàn Đường Thị dưới tên mình đáng giá mấy chục tỷ vào tên con gái Đường Quả. Trầm Mặc Nùng biết Đường bố y rất yêu con gái mình. Nhưng không ngờ lại tặng món quà sinh nhật làm con gái vui mừng lại tiêu phí một số tiền lớn như vậy. Sau khi đoàn xe Đường bố y và đoàn luật sự phụ trách ký kết hiệp ước chuyển nhượng tài sản rời đi, Trầm Mặc Nùng nhìn Đường Quả mặc một chiếc váy màu trắng, nói, vì những người yêu quý em cũng phải nghĩ cách để mình vui vẻ lên. Đường Quả đứng ở cổng nhìn xe của cha biến mất, khỏe mắt ngấn lệ nói, em hiểu. Em biết phải làm thế nào rồi. So với các công tử tiểu thư của các nhà có tiền khác, tiệc sinh nhật của Đường Quả đúng là có chút lạnh nhạt. Cho dù cô rất có khả năng là một trong số phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Trầm Mặc Nùng đích thân xuống bếp làm salad đồ biển. Lâm Bảo Nhi pha trà xanh hoa quả và bánh gà tổ. Lâm Bảo Nhi biết sở thích của Đường Quả, vốn cũng định đặt bánh ngọt trà xanh. Nhưng nghĩ tới Đường Quả một mình chắc chắn không thể ăn hết cả cái bánh, vì thế đặt cửa hàng bánh ngọt làm chiếc bánh một nửa trà xanh một nửa là hoa quả. Các đèn đều tắt, trên bàn ăn châm hai ngọn nến màu đỏ, trong phòng yên tĩnh mà ấm áp. Trầm Mặc Nùng và Lâm Bảo Nhi hát hết bài hát sinh nhật, cười nói, quả quả, nhắm mắt lại ước đi. Đường Quả nghe lời nhắm mắt lại, lông mi dài như lá liêu che khuất mắt. Lúc Đường Quả mở mắt ra, vẻ mặt tươi cười nói, có thể thổi nến ăn bánh ngọt rồi. Sau khi ba người thổi tắt nến, Lâm Bảo Nhi giơ tay chạy đi cắt bánh hoa quả. Đường Quả lấy một miếng bánh trà xanh cho cô, lúc hai người trêu đùa, bánh ngọt bôi đầy lên mặt. Hai người đều thành mặt mèo. Trầm Mặc Nùng vừa nhìn hai cô gái cười đùa ầm ĩ, vừa mở rượu nho. Lúc này, tiếng chuông cổng đột nhiên vang lên. Ai vậy? Muộn như vậy rồi. Trầm Mặc Nùng đặt bình rượu xuống đi ra mở cửa. Trong lòng đang suy đoán là ai lại tới vào lúc này. Lẽ nào là chú Đường trở về đón sinh nhật với Đường Quả? Không thể nhanh như vậy được. Bật đèn trong phòng lên, Trầm Mặc Nùng đi vào sân mở cổng lớn, liền nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thu tươi cười đứng ở cổng. Sao anh lại tới đây? Trầm Mặc Nùng nghi hoặc hỏi. Chắc không có ai thông báo cho Diệp Thu biết hôm nay là sinh nhật Đường Quả, sao hắn biết chuyện này? Đến gửi lời chúc. Sao? Không hoan nghênh. Diệp Thu đút hai tay vào túi quần. Híp mắt nhìn Trầm Mặc Nùng cười. Mời vào. Trầm Mặc Nùng đứng sang một bên, ý bảo Diệp Thu vào trong, xem ra hắn vẫn giận mình. Xảy ra chuyện như thế, cô không thể không lo lắng nhiều hơn. Đường Gia và Lâm Gia giao hai nha đầu cho mình. Nếu đúng xảy ra chuyện gì, mình biết giải thích thế nào? Không biết sao, thời gian này Trầm Mặc Nùng nằm mơ. Luôn nghe tiếng rên rỉ hôm đó thành tiếng của Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Nếu Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng giống chị em nhà họ Tống làm chuyện điên cuồng với Diệp Thu, sợ rằng mình cũng sẽ phát điên theo họ mất. Lâm Bảo Nhi đang bận ăn bánh ngọt, thấy Diệp Thu đi vào trong, vui mừng gọi, Diệp Thu. Tên vô lương tâm anh cũng biết về thăm chị Đường Đường rồi. Nếu không về nữa, bộ ngực của chị Đường Đường sắp gầy hết rồi, bị đâm nhiều kim như vậy. Đường Quả vô cùng tức giận, thuận tay áp đĩa bánh ngọt lên mặt Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi lập tức trở thành mặt trà xanh, dáng vẻ rất tức cười mà đáng yêu. Ánh mắt Đường Quả chăm chú nhìn Diệp Thu, nhìn mặt hắn, mi hắn, đôi môi mỏng của hắn và chiếc mũi đẹp của hắn nữa. Ngày không gặp có thể đếm trên đầu ngón tay, sau lại cảm thấy giống như xa cách nhiều năm vậy. Sinh nhật vui vẻ, Diệp Thu lấy chiếc hộp trong túi ra đưa tới giống món quà tặng cho Nhiễm Đông Dạ, cũng là khuyên thai không đắt nhưng rất tinh xảo. Tặng quà người giàu có là một chuyện rất phiền phức, bởi vì cô không thiếu gì cả. Hơn nữa, cái cô muốn chưa chắc ngươi đã có, cô không có ngươi càng không lấy ra được. Cảm ơn. Hai tay Đường Quả nhận lấy, muốn mở ra ngay, nhưng lại nhịn được. Trầm Mặc Nùng theo sau Diệp Thu đi vào, hỏi, ăn gì không? Ăn rồi. Diệp Thu ngồi xuống bên cạnh bàn. Đường Quả cắt một miếng bánh đưa tới. Một thời gian rời khỏi, lại trở về biệt thự Lam Sắc, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là cảnh vật không thay đổi, người cũng không thay đổi, nhưng xa lạ là giữa mọi người hình như có khoảng cách gì đó, có rất nhiều điều nhưng không biết nói từ đâu, đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nghe nói hai người lâu rồi không tới trường. Diệp Thu nhìn khuôn mặt gầy gò của Đường Quả, có chút đau lòng. Nhớ tới lời mắng của Lâm Bảo Nhi lúc nãy, lúc ánh mắt chuyển tới bộ ngực của Đường Quả, đối phương hình như cũng phát hiện ra cử động của Diệp Thu. Cố ý không người xuống, trừng mắt hung ác nhìn hắn một cái. Lúc thấy Đường Quả làm hành động như vậy, Diệp Thu híp mắt bật cười. Hành động nhỏ này đã phá vỡ ngăn cách trước mặt họ. Đường Quả vẫn là Đường Quả của trước đây. Lâu rồi không ra ngoài phải không? Diệp Thu cười hỏi. Đường Quả gật đầu, sau khi cảm thấy mình dựa vào cái gì mà hiền dịu với người này, lại cố ý nghiêm mặt. Đi. Tặng cô một món quà nữa. Diệp Thu cười nói. Cái gì? Theo tôi. Diệp Thu bước lên trước. một tay nắm tay Đường Quả. Mặt Đường Quả nóng gian, nhưng không từ chối. Trầm Mặc Nùng thấy hành động của hai người, do dự có nên ngăn cản không. Nhưng nhớ tới hôm nay là sinh nhật Đường Quả, mình hà tất nói ra những lời khiến em ấy phải buồn chứ. Vì thế liền yên lặng đứng một bên, kệ Diệp Thu Lôi Đường Quả chạy qua trước mắt mình. Có một số chuyện, không thể thay đổi theo ý chí của mình, điều cần đến, cuối cùng sẽ đến. Lâm Bảo Nhi thấy Diệp Thu Lôi Đường Quả ra ngoài, lo lắng gọi, này, Diệp Thu, anh muốn mang chị Đường Đường đi đâu? Tôi cũng lâu rồi không ra ngoài. Tôi cũng muốn ra ngoài cùng các người. Diệp Thu quay đầu nhìn Lâm Bảo Nhi, nói, cô lên tầng rửa sạch kem trên mặt đi, thay quần áo rồi hay ra ngoài. Chúng ta đợi cô. Được, các người phải đợi tôi đó. Lâm Bảo Nhi kích động chạy lên tầng, vết dầu trà xanh trên mặt vẫn chưa kịp lau khô, liền nghe thấy tiếng động cơ nổ dưới nhà. Chạy ra cửa sổ nhìn, chiếc xe Ferrari màu đỏ của Đường Quả đã chạy ra khỏi sân. Diệp Thu tên xấu xa ngươi, Lâm Bảo Nhi ở cửa sổ lớn tiếng mắng. Lam Khả Tâm bình thường rất ít khi đi dạo phố, quần áo của cô không phải là lỗi mốt, nhưng trong trường tuyệt đối không phải đắt tiền nhất hoặc thời thượng nhất. Nhưng hôm nay mấy người bạn cùng phòng ký túc muốn ra ngoài tụ tập đàn đúm, túm theo không tha cho cô cũng không thể từ chối. Nữ sinh khoa khảo cổ chỉ có mình Lam Khả Tâm, không thể để cô một mình chiếm dụng một phòng ngủ được. Vì thế Liến sắp xếp cho cô tới phòng ngủ của khoa sinh vật khoa học. Ba người các cô đều là cùng khoa, bình thường cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, quan hệ tất nhiên gần gũi một chút. Phần lớn thời gian Lâm Bảo Nhi đều ở cùng Diệp Thu, hoặc là đi thư viện đọc sách, quan hệ cũng khá xa lánh ba người khác. Lam Khả Tâm biết hôm nay Diệp Thu có việc ở trường, vừa lúc một bạn cùng ký túc nói muốn cùng ra ngoài dạo phố, vì thế liền đồng ý, cô cũng cần tu bổ quan hệ giữa cô và bọn họ. Con gái và con gái nói tới thù hận là rất khủng khiếp. Cuộc sống sinh viên còn dài như vậy, cô cũng không muốn quan hệ với bạn cùng phòng trở nên quá cứng ngắc. Tình bạn giữa nam giới là uống rượu mà ra, còn cảm tình của con gái là từ đi dạo. Bốn người đi dạo một chút, quan hệ đột nhiên thân thiết. Mặc dù Lam Khả Tâm không nói nhiều, phần lớn đều là nghe ba người nói, nhưng lúc mọi người uống đồ uống ăn vặt lại tranh trả tiền, thiện cảm của mọi người với cô cũng tăng lên gấp bội. Khả Tâm, có bạn trai chưa? Bạn mập cùng phòng ôm cánh tay Lam Khả Tâm hỏi. Chưa. Lam Khả Tâm cười lắc đầu. Chưa có. Không phải chứ. Trong phòng chúng ta chỉ có bạn và mình chưa có bạn trai. Hai người kia đều bị người ta chọn rồi. Cô gái chăm chú nhìn mặt Lam Khả Tâm, nói, ta quá béo, không ai muốn là điều bình thường. Bạn xinh đẹp như vậy, sao lại không có ai theo đuổi? Đúng vậy, Khả Tâm, chưa có thật không? Có cần bọn mình giới thiệu cho một người không? Mình biết con trai khoa khảo cổ ít, chắc chắn bạn nhìn không thuận mắt. Dung mạo Khả Tâm của chúng ta thế này, thế nào cũng phải tìm một người tử tế. Tử tế, hay là giới thiệu Vương Trinh cho Khả Tâm? Không được, không được. Tên đó mặc dù đẹp trai lại biết hát, nhưng rất háo sắc. Lam Khả Tâm gượng cười không thôi, mấy cô gái bàn bạc sôi nổi lựa chọn bạn trai cho mình, còn lo lắng hơn cả người đương sự. Còn mình thì sao? Lúc trong đầu Lam Khả Tâm hiện lên khuôn mặt đó, trong lòng lại đau đớn. Bóp lòng bàn tay mình, Lam Khả Tâm lại cảnh báo chính mình, không được nhớ hắn. Lúc bốn cô cười cười nói mới, hoàn toàn không phát hiện ra người đàn ông tướng mạo bình thường mặc bộ đồ thể thao vẫn luôn bám đuôi các cô. Báo cáo đạo diễn, nhân vật mục tiêu vào đường vương phủ, xin chờ chỉ thị tiếp theo. Hai nghe cắm trên thai người đàn ông, giống như dáng vẻ đang nhận điện thoại của người khác, vừa quan sát hành tung của đám người Lam Khả Tâm, vừa báo cáo. Có bị bại lộ không? Tạm thời thì chưa. Tiếp tục theo dõi. Vâng đạo diễn. Lúc Lam Khả Tâm và mấy người vào con phố ẩm thực bên cạnh khu vương phủ, người đàn ông lại báo cáo đạo diễn, nhân vật mục tiêu vào phố ẩm thực thích hợp nhận. Bên loa kia có chút do dự, giọng chín chắn của một người đàn ông vang lên, thu lưới, tốc chiến tốc thắng, đừng thu hút người đi đường xung quanh. Vâng, đạo diễn. Chương 206, món quà thứ hai. Diệp Thu lái chiếc xe Ferrari của Đường Quả khiến hắn luôn muốn thử nhưng chưa có cơ hội đắc thủ, vứt Lâm Bảo Nhi ở trên tầng quát tháo phẫn nộ ở phía sau. Chiếc xe chạy ra khỏi cổng liền nhanh chóng chạy về phía đường quốc lộ. Chúng ta đi đâu đây? Đường Quả vừa nãy bị Diệp Thu kéo tay đi, cơ thể giống như bị địa giật, thần kinh tê liệt, đầu óc mơ hồ mãi. Lúc lên xe bị gió lạnh đêm mùa thu ở Hiến Kinh thổi tới, mới tỉnh lại. Trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ, bình thường đều ôm ấp ấp Bảo Nhi, cũng không cảm thấy điều khác thường gì. Sao bị tên cầm thú này sờ tay, mình giống như uống phải thuốc mê, sự thông minh ít nhất cũng phải giảm đi 80%. Đến nơi cô sẽ biết. Diệp Thu nói tình mơ. Lúc nói chuyện, lại tăng tốc xe, chiếc xe chạy qua những cái bóng mờ ảo thu hút ánh mắt người đi đường, vụt thoáng qua, như ma quỷ. Đường Quả cũng không hỏi nữa, cơ thể buông lỏng nằm dựa vào ghế, lặng lặng hưởng thụ một đêm nhàn hạ khó có được. Từ sau vụ việc bị bắt cóc, cô rất ít có cơ hội ra ngoài vào buổi tối. Cũng chỉ có lúc đi cùng Diệp Thu, mới khiến cô cảm thấy mình được an toàn. Chiếc xe phóng đi vội vã, các đường đi qua đường quả đều cảm thấy rất quen. Lúc định hỏi Diệp Thu rốt cuộc dẫn cô đi đâu, liền nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm phía xa. Đường quả lập tức hiểu ra, nơi này cô đã từng tới. Sao anh lại dẫn tôi tới Lang Sơn? Đường quả quay mặt nhìn Diệp Thu vẫn giữ nụ cười thản nhiên bên cạnh, nụ cười mà cô vừa yêu thích vừa đáng ghét. Thích là vì cười rất đẹp, ghét vì người này luôn tự mình cho rằng mọi việc nắm trong lòng bàn tay hắn, đúng là khiến người khác không chịu nổi. Từ sau lần bị người ta lừa tới Lang Sơn đua xe hơn nữa suýt nữa gặp phải bắt cóc, Đường quả không dám tới nơi này nữa. Thậm chí thấy nơi này trong lòng còn có chút sợ hãi. Một khi bị gian cắn, 10 năm vẫn còn sợ. Nếu không biết thân thủ tên cầm thú bên cạnh cũng không tồi, năm ba người khó mà đến gần được, cô sẽ bắt Diệp Thu nhanh chóng quay đầu xe rời khỏi đây. Tặng quà sinh nhật cho cô, Diệp Thu cười nói. Đây được coi là quà sinh nhật sao? Đường quả quay mặt nhìn chằm chằm Diệp Thu hỏi. Đối phương không hề nhìn cô, vẫn lái xe đi vào trong đám xe ồn ào kia. Lang Sơn đã trải qua lên đài xuống đài bao lần đấu thầu quyết liệt, cuối cùng rơi vào tay tập đoàn Đường Thị. Chỉ là bản đồ quy hoạch hiện giờ còn đang trong quá trình triển khai. Vẫn có một số vấn đề cần từng bước thương hiệp với chính phủ. Tạm thời tập đoàn Đường Thị cũng không mạo hiểm đầu tư nguồn vốn vào sửa sang lại khu đất hoang này. Nhóm đua xe hình như biết những ngày tháng tốt đẹp của họ không còn dài, chơi càng thêm kịch liệt. Lúc xe của Diệp Thu chạy vào trong, xung quanh đã tụ họp mấy trăm chiếc xe cao vừa thấp, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, có người còn ân ái trước mặt mọi người trong không khí nồng nặc mùi cồn rượu và mùi hormone. Bên này cũng có những xe hàng hiệu BMW, Audi, Lotus, nhưng so với chiếc xe màu đỏ chói mắt này của Diệp Thu quả thật còn kém xa. Hơn nữa ngồi trong xe còn là một cô gái mặc váy dài trắng dung mạo thanh tú xinh đẹp như một tiểu công chúa, không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Trái tim đen u ám. Hì, tên tiểu tử kia là ai? Hoành tráng như vậy. Không biết. Mình chỉ biết em ngồi bên cạnh tên đó thôi, nhìn rất có điểm, rất thuần khiết, giống em học sinh quá. Ông hiện giờ không có hứng thú với con gái lẳng lơ, muốn tìm một em học sinh thử mùi đây. Anh báo tử, hay là anh em chúng ta lên đi nhờ đường? Cút mẹ ngươi đi. Ngươi không thấy người ta lái là loại xe gì hả? Phe ra di sở tì ụa 16M, cả thế giới chỉ có 499 chiếc. Người như vậy chúng ta chạm tới hả? Nữ sinh viên xinh đẹp khắp nơi đều có, 5.000 đồng có thể bao cả tháng, cổ chỉ có một cái thôi, phải biết quý trọng. Lúc Diệp Thu đi, đã có hai chiếc xe ở tư thế chờ sẵn, một chiếc là dòng xe hiện đại, một chiếc là xe đua TF, đều không đến mức cao cấp, nhưng vỏ ngoài cũng vô cùng hoành tráng, cũng không phải là một nhân viên văn phòng có thể đủ tiền mà mua. Cô gái ngực to mà Diệp Thu luôn hoài niệm đã đứng phía trước, vẫn như lần trước, mặc áo màu đỏ, bên dưới là chiếc quần đùi màu đỏ lộ ra phần nửa phần mông. Phần thịt trắng hồng nón nà tích tụ ở ngực, thật là đồ sộ. Diệp Thu cười cười với Đường Quả, lái xe chạy thẳng tới bên cạnh hai chiếc xe đó, khiến người khác nhìn không hiểu sao cả. Một người đàn ông râu dài để lộ ra những hình xăm trên người trên cánh tay vô cùng khỏe mạnh đi tới, ánh mắt thèm muốn nhìn Đường Quả, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thu nói, huynh đệ lần đầu tiên tới à? Lẽ nào không biết quy tắc ở đây? Quy tắc gì? Diệp Thu cười hỏi. Mình và Đường Quả lần trước tới đây, nhưng lần trước cách gan mặc của Đường Quả so với cách gan mặc thuần khiết hôm nay quả thật khác xa. Mình càng không thể bị bọn họ nhớ ra được. Nhưng sợ rằng chiếc xe này càng khiến người ta ghi nhớ hơn. Bởi vì Lang Sơn đường rất hẹp, chỉ có thể một xe chạy thôi. Cho nên, số xe mỗi lần thi đấu không vượt quá 2 chiếc. Đây là quy định. Nếu ngươi muốn tham gia thi đấu, có thể đăng ký, chúng ta sẽ sắp xếp đối thủ cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình chọn đối thủ. Đánh cuộc bao nhiêu là chuyện của các người, nhưng ta muốn lấy 10% tiền hoa hồng. Người đàn ông khỏe manh này thấy Diệp Thu cũng không phải là người bình thường, nói chuyện cũng khá lịch sự. Diệp Thu cười nói, ta không có quá nhiều thời gian, chỉ chạy một trận. Thế này đi, bọn họ cắt bao nhiêu, ta lấy số tiền gấp đôi. Nếu bọn họ thắng, có thể thắng 3 phần. Sao? Ngươi có thể đi hỏi ý kiến hai người bọn họ. Người đàn ông nghĩ ngợi, chạy tới thương lượng với chủ hai chiếc xe kia, nói, bọn họ đồng ý cho ngươi gia nhập. Bọn họ cá 10 vạn một ván, ngươi có mang tiền mặt theo không? Diệp Thu sao có thể mang 10 vạn tiền mặt theo mình, cười nói, đột nhiên quyết định tới đây chơi, không biết ở đây có dùng thẻ được không? Rất xin lỗi. Không được. Chúng ta chỉ nhận tiền mặt. Người đàn ông râu dài nhún nhún vai nói. Đường Quả dứt vòng cổ hôm nay cố ý đeo xuống nói, cái này đáng giá 35 vạn. Ngươi không ngại có thể tìm một người có nghề tới kiểm tra. Để vật này thế chấp trước đi. Người đàn ông vẫy vây tay, một cô gái xinh đẹp gợi cảm đi tới, dính lách người đàn ông, làm nũng nói, anh Hắc, tìm người ta có việc gì thế? Cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Người đàn ông giơ sợi dây chuyền hỏi. Mắt cô gái bỗng sáng lên, vui mừng nói, ồ xếp hẹ, nữ thần Hy Lạp. Trời ơi, thật hay giả. Sau khi cô gái lấy tay sờ sờ, kêu lên, trời ơi, là thật. Chiếc vòng này ta từng xem người mẫu trên tạp chí. Phải tới mấy chục vạn cơ. À, hắc, anh lấy ở đâu đấy? Cho em mượn em đeo một ngày được không? Hoặc một tối cũng được. Tối nay anh muốn làm gì người ta cũng được. Người đàn ông tát cô gái một cái, máng, cô cũng có hứng thú với đồ vật này, làm nũng cũng không biết xem thời gian, cút sang một bên. Đây là đồ của người khác, có thể cho cô sao? Cô gái vẻ mặt thất vọng bỏ đi, lúc đi còn không quên ghen ghét nhìn Đường Quả một cái. Người đàn ông râu dài nói, được. Ta tin các người. Có thể lái xe Ferrari sao có thể để ý tới 20 vạn chứ? Vật này để ta giữ giúp các người trước đã. Nếu các người thua, các người có thể mang tiền tới chỗ nó. Nếu thắng, vật này và số tiền 20 vạn sẽ dâng cả lên các người. Diệp Thu gật gật đầu, nhìn Đường Quả hỏi, đồ vật đó không quan trọng với cô. Đều là của khách hàng công ty cha ta tạo. Ở nhà tôi còn mấy chiếc nữa. Bình thường cũng không dùng tới. Bảo Nhi và chị Mặc Nùng cũng không đeo mấy đồ này. Đeo trên cổ giống như đeo xích vậy, khó chịu. Đường Quả cười nói. Nếu không phải cảm thấy nó rất hợp với quần áo tôi hôm nay, tôi cũng sẽ không đeo. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không thua. Vẻ mặt Diệp Thu tự tin nói. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề. Diệp Thu chỉ là đưa giá cao hơn một lần, lập tức phá vỡ quy tắc chỉ có thể chạy hai xe ở Lạng Sơn. Ba xe xếp song song nhau, cô gái ngực lớn lẳng lơ hôn môi xa về người xem xung quanh, thỉnh thoảng còn đắc ý bọn họ vểnh cao bộ ngông rất cong của mình hoặc là tốc chiếc váy ngắn màu đỏ lên, bên trong không mặc cái gì. Không được nhìn. Đường Quả thấy Diệp Thu say đắm nhìn chằm chằm vào bộ ngực người ta, tức giận lên tiếng quát. Không sao. Dù sao cũng không thu tiền. Diệp Thu cười nói. Tiếng còi ô tô vang lên, cô gái ngực to kia lùi sau hai bước. Sau khi tiếng còi thứ ba vang lên, nàng ta liền vẻ mặt vui sướng xé rách chiếc áo ngực màu đỏ của mình. Lúc bộ ngực nhảy lên sung sướng, chiếc xe Ferrari màu đỏ nhanh chóng lao lên trên cùng. Món quà thứ hai là sự thẳng thắn thành khẩn của Diệp Thu với Đường Quả. Chương 207, Xa Hậu. Lam Khả Tâm ra ngoài với bạn cùng phòng từ 2 giờ chiều. Bây giờ ánh đèn rực rỡ hoàng hôn bắt đầu buông xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ trên bầu trời. Thoáng chốc, bọn họ đã đi dạo bên ngoài hơn 4 tiếng. Lượng vận động thế này còn nhiều hơn so với vận động viên đội bóng đá quốc gia Trung Quốc, có lúc bạn không thể không kiên quyết giữ sự tôn kính với phụ nữ ở một số phương diện. Bốn người bàn bạc một chút, quyết định đi ăn thịt nướng Mông Cổ. Lúc đang định vào cửa hàng, một chiếc xe vừa nãy chậm chậm theo đuôi phía sau đột nhiên tăng tốc, cách một tiếng dừng lại bên cạnh mấy cô gái. Bạn mập cùng phòng ký túc là người phản ứng lại đầu tiên, lên tiếng mắng, không có mắt à? Sao lại lái xe như vậy? Lúc định mắng tiếp, liền thấy từ thùng xe mở ra, từ trong nhảy ra hai người đàn ông mặc câu phục màu đen đeo kính râm, xông tới một trái một phải lôi Lam Khả Tâm vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc rõ ràng là vừa vui vừa sợ lên xe. Lam Khả Tâm còn chưa kịp hét lên, miệng đã bịt bởi một khăn có mùi khác thường, sau đó ý thức dần dần mơ hồ, sức lực trên người giống như bị cái gì đó rút hết, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Trời ơi, bọn họ làm gì vậy? Sao lại cướp mất người rồi? Bạn mập chạy lên lôi người, một người đàn ông đạp lại cho một cái. Người lảo đảo lùi sau mấy bước, đặt mông ngồi bịch xuống mặt đất. Lúc này, hai cô gái cùng phòng ký túc khác mới tỉnh lại. Lúc muốn cứu người, chiếc xe đã chạy xa rồi. Sinh viên đại học mới nhập trường còn chưa thấy cảnh đời thế nào, tiểu việc cướp người trên phố thế này lại càng là lần đầu gặp phải. Hai người sững sỡ đứng mãi ở đó, mới nhớ ra la lớn, cứu, cướp người. Bạn ta bị người khác bắt đi rồi. Nghe thấy tiếng hét của hai cô, gây sự chú ý của người đi đường, chỉ là tình người lạnh nhạt. Không ai muốn tới giúp bọn họ làm gì. Chỉ là khuôn mặt hiếu kỳ, vẻ mặt giống như chờ đợi màn kịch đặc sắc khai mạc. Làm thế nào? Vẻ mặt một bạn gái lo lắng hỏi. Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Nhưng báo cảnh sát rồi bọn họ có. Khả Tâm không? Đây là chuyện xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa tốc độ của đối phương quá nhanh, không nói một lời, bắt người đưa đi, cũng không nói nguyên nhân bọn họ bắt cóc Lam Khả Tâm và bảo bọn họ điều gì cả, khiến từng người bọn họ không hiểu gì cả. Mau báo cảnh sát đi. Một bạn gái đứng ở cửa phụ trách đón khách chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc, thất vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn của mấy cô gái, không chịu được lên tiếng nhắc. Một người đàn ông như tổ trưởng đột nhiên quát lớn, thậm chí muốn khai trừ cô. Cô gái đau khổ cầu xin mãi, mới giữ được việc. Bọn họ không cùng khoa với Lam Khả Tâm, cũng không biết số điện thoại của giáo viên phụ đạo của Lam Khả Tâm, lại không phải học sinh cán bộ. Điện thoại của lãnh đạo trong trường cũng không có. ba người do dự một hồi, vẫn là bạn mập thần kinh mạnh nhất dũng cảm nhất gọi điện báo cảnh sát. Mọi người đều biết, từng bước, trước khi có thể đoạt tới vị trí thứ nhất, vậy thì chẳng khác gì thắng lợi chắc như đinh đóng cột. Nếu thực lực của người kém nhau không xa, người đầu tiên hiện giờ cũng có thể là người cuối cùng trước khi kết thúc. Eo núi ở Lang Sơn vừa hẹp vừa nguy hiểm, chỉ có thể chứa hai xe chạy qua. Chỉ mỗi lần tới chỗ quẹo ngã tư mới có cơ hội siêu việt. Nếu chiếc xe chạy đầu tiên nếu có thể ổn định được ở mấy ngã tư này, hoặc là dùng một vài thủ đoạn nhỏ ngăn cản xe phía sau vượt lên, thường có thể giữ được vị trí thứ nhất tới cuối cùng. Thấy chiếc xe phe ra di màu đỏ vọt lên. Mọi người xem xung quanh lập tức bắt đầu bàn tán, có người khen kỹ thuật lái xe của chủ xe tốt, càng có nhiều người xem thường lại còn nói tục. Dù sao, tất cả đồ vật tốt thượng đế đều mang tới cho bạn, sẽ làm cho không ít người ghen ghét đố kỵ. Không ai biết Diệp Thu chỉ là một vệ sĩ, còn cho rằng hắn là một thế gia công tử có hậu thuẫn. Lái xe hàng hiệu, tán gái đẹp. Cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ khiến tâm trạng một số người buồn bực rồi. Nhưng Diệp Thu lại nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ là dùng cách này để thể hiện thiện ý, thành thật với Đường Quả. Từ khi tới Yến Kinh tất cả hành vi của Diệp Thu gần như có thể dùng một từ để hình dung, lừa dối. Đúng vậy, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Lần đầu tiên khi cùng Trầm Mặc Nùng tới Lang Sơn, Đường Quả đang đua xe với người ta. Lần đó hắn lừa Đường Quả nói mình không biết lái xe, sau đó cô chở mình liều mạng với người khác. Ngày đó là ngày bắt đầu. Từ đó Diệp Thu vẫn luôn đeo mặt nạ kết giao với cô. Cho dù sau khi cô gái tình cảm yếu đuối này toàn tâm toàn ý yêu mình, mình vẫn không mở rộng lòng mình với cô. Từ điều này mà nói, những gì Đường Quả hiểu về mình thậm chí còn kém xa Đông Nhi. Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của Đường Quả. Món quà thứ hai mà Diệp Thu tặng cô chính là sự thành thật của mình. Mà dẫn cô tới đua xe là một lời dẫn có thể khiến cô tự suy nghĩ. Cô là một cô gái thông minh, nếu tĩnh tâm suy nghĩ điều gì, chắc chắn sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Nhưng lúc này Đường Quả lại không tĩnh tâm được, cô biết Diệp Thu đã trải qua thời gian huấn luyện ngắn mới biết lái xe, hơn nữa mình cũng bảo bác ông làm giấy phép lái xe cho hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới kỹ thuật lái xe của hắn lại lợi hại đến vậy, thậm chí ngay cả mình cũng không bằng. Nhưng chiếc phe ra di như ăn phải cái gì điên cuồng lao lên phía trước, đem hai chiếc xe phía sau ở lại mai xa, Đường Quả mới phát hiện hóa ra Diệp Thu là một cao thủ giấu nghề. Có thể chạy với tốc độ như vậy ở đường núi thế này, đúng là khả năng khác thường. Nhanh, nhanh nữa lên. Thật dễ chịu, Đường Quả cởi dây an toàn, người kích động muốn đứng dậy. Tiếng gió gào rít thổi qua bên hai, tóc dài tết lại cũng bị gió thổi tung, chiếc kẹp tóc tinh chế cũng sớm không thấy bóng dáng nữa. Đường Quả cũng chẳng để ý. Lớn tiếng hét khiến người nghe sôi máu lên. Mặc dù Diệp Thu biết Đường Quả hét như vậy cũng là không có lòng dạ nào nhưng không khỏi nghĩ về một phương diện nào đó. Nếu lúc Đường Quả nằm trên người mình cũng hét lớn như vậy, sẽ sớm kích thích người ta phát tiết ra thôi. Ngồi chắc rồi Diệp Thu không tiện chỉ ra trong lời nói của cô có ý khiến người nghĩ tới dâm dục, tránh lại bị cô mắng là tên háo sắc. Với may phía trước có một vòng cua, hai chiếc xe phía sau cũng điên cuồng tăng tốc. Diệp Thu biết bọn họ chắc muốn vượt lên ở chỗ này. Vì thế nhắc Đường Quả ngồi xuống ghế không lộn xộn nữa. Đường Quả từ gương chiếu hậu cũng phát hiện ra hai chiếc xe nhanh chóng tới gần. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Chỉ là vẻ mặt từng hồng, kích động vừa nãy vẫn chưa biến mất. Lúc quẹo tất phải giảm tốc, nếu không vòng cua này và tốc độ của Diệp Thu, chiếc xe có thể lao thẳng xuống vách núi phía dưới. Những người lúc vòng cua vẫn bạt mạng tăng tốc là siêu nhân, bọn họ đã khắc phục được lực hấp dẫn của giới tự nhiên. Còn Diệp Thu lúc giảm tốc, hai chiếc xe phía sau cũng đã kéo khoảng cách lại gần hơn. Diệp Thu không cho bọn họ chút cơ hội, chỉ là phanh xe lại một chút, đợi đầu xe chạy qua vòng cua, không vọt thẳng lên trước, Diệp Thu liền bùng phanh xe, sau đó lại tăng tốc, vù một tiếng lại vọt lên thật xa. Lại bỏ lại hai chiếc xe phía sau. Mẹ kiếp! Đúng là biến thái chủ xe tờ ép màu đỏ giam tốc, đạp mạnh vào chiếc phanh. Lúc Diệp Thu chạy hết vòng quanh Lang Sơn chạy tới đích, đám người vẫn còn giữ đồng hồ xem thời gian kinh ngạc trợn mắt há mồm. 10 phút 15 giây. Kỷ lục giữ lại ở Lang Sơn trước đây là 12 phút 47 giây. Chạy nhanh hơn 2 phút. 2 phút, đủ cho những cao thủ này đi qua bao nhiêu đường. Hiện trường chỉ một chốc yên lặng, sau đó bị tiếng quát của người dàn ổn râu dài vạm vỡ phá vỡ. Các anh em, Sa Vương mới của Yến Kinh đã xuất hiện, 10 phút 15 giây. Đạt được kỷ lục nhanh nhất. Các anh em, hoan hô nào. Bia rượu tối nay tính cho ta. Ô hát, Sa Vương. Sa Vương. Sa Vương mọi người đều kích động hô lớn, từng tiếng hô vẫy tay kính chào Diệp Thu, có người nói bọn họ là phế vật, có người nói bọn họ là cặn bã, còn có người nhìn bọn họ như quần thể bất lương. Nhưng lúc gặp phải kẻ mạnh đáng để tôn kính, bọn họ lại hoan hô tự lòng mình. danh tước tờ ép và chiếc xe phái hiện đại cũng chạy tới, thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên đường đi bọn họ đã bị biểu hiện của chiếc xe phe gia di màu đỏ cảm phục. Đây không phải là cuộc đấu cùng đẳng cấp. Hai người rất có phong độ đi tới bắt tay Diệp Thu. Người đàn ông dâu quai nón đưa 20 vạn tiền mặt ba người thế chấp và sợi dây chuyền được cô gái đặt cọc cho Diệp Thu, nói, đáng lẽ chúng ta sẽ lấy ra 10% hoa hồng, nhưng hôm nay ngươi phá vỡ kỷ lục trước đó. Số tiền này miễn đi. Lang Sơn có lẽ sắp bị khai phá rồi, điểm này sợ là cũng sắp bỏ đi rồi. Đối với những người yêu xe như chúng ta mà nói, trước khi kết thúc có thể gặp cao thủ như ngươi, cũng coi như một chuyện vui. Ngươi tên là gì? Diệp Thu cười hỏi. Hắc tử mọi người đều gọi như thế. Người đàn ông dâu quai nón nghe thấy Diệp Thu hỏi tên mình, cười trả lời. Ta có một người bạn tên là Tiểu Bạch. Diệp Thu gật gật đầu, thầm ghi nhớ tên hắn. Diệp Thu nhận tiền, lúc đưa vòng cổ cho Đường Quả nói, Đường Quả lại không nhận, đỏ mặt nói, anh có thể tặng tôi món quà thứ ba không? Cái gì? Diệp Thu nghĩ ngợi, đúng là không có món quà nào có thể tặng cô cả. Đeo giúp tôi. Đường Quả đá Diệp Thu một cái, người này đúng như khúc gỗ vậy. Hả? Diệp Thu vẫn chưa phản ứng lại. Lúc đầu không phải là cô khí thế hung hăng tới gõ cửa, đem lời thề son sắt nói với Diệp Thu, tôi quyết định không yêu anh nữa sao? Thấy Đường Quả mặt đỏ mặt trừng mắt với mình, Diệp Thu vội vàng chiếc vòng cổ dùng túi trong suốt bọc lấy. Người nghiêng qua, cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ Đường Quả. Nghĩ thầm chẳng trách cô ấy nói nặng, cổ ai đeo mấy chục vạn mà không có cảm giác này. Thấy Diệp Thu mới được phong là Sa Vương Yến Kinh đeo dây chuyền cho bạn gái trước mặt mọi người, các cô gái ai cũng thèm muốn đến chết. Dẫn một nỗi không thể tốn Đường Quả từ trong xe quăng ra ngoài, sau đó mình sẽ thế chỗ cô ta. Người đàn ông vẻ mặt mập mờ cười. Không biết ai là người cầm đầu, mọi người ở đó lại hét lên một danh hiệu khác. Sa Hậu! Sa Hậu! Sa Hậu! Đường Quả mím môi, khuôn mặt từng đỏ, tức giận nói, đáng ghét, cái tên này đúng là khó nghe chết đi được, vẫn không bằng gọi xe mẹ đi. Lúc nói như vậy, vẻ mặt lại vui mừng, cười nụ như hoa. Sinh nhật tối nay đối với Đường Quả mà nói đúng là khó mà quên được, bởi vì Diệp Thu đột nhiên tới chúc mừng, sau đó lại bị hắn kéo đi đua xe. Thể nghiệm khoái cảm tốc độ nhanh như bay mang tới, lại được người ta phong làm Sa Hậu. Ít nhất trong lòng đại tiểu thư Đường Quả, cảm thấy xưng hô như vậy so với cái gì hoa hậu ảnh, ca hậu đều đáng giá hơn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đường Quả mắt to tròn long lanh nhìn Diệp Thu, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Đưa cô về nhà, Diệp Thu nói. Nụ cười trên mặt Đường Quả lập tức giảm đi quá nửa, nói, vô vị. Diệp Thu gượng cười, mình có thể dẫn cô đi đâu chứ? Cái cần chơi cô đã chơi rồi, cái nên ăn cũng đã ăn rồi, cô quen thuộc Yến Kinh hơn cả mình, lẽ nào dẫn cô đi thuê phòng, chắc cái này cô chưa thử qua. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi Diệp Thu vang lên. Diệp Thu nhìn, một số điện thoại lạ. Thậm chí ngay cả màn hình hiển thị cũng không hiện số điện thoại. Diệp Thu nhận điện thoại, trầm giọng hỏi, ai vậy? Ngươi chắc là Diệp Thu tiên sinh. Trong loa truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Sau khi Diệp Thu nghe thấy giọng nói này, thần kinh lập tức trở nên cẩn thận, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Giọng nói này mặc dù hắn chỉ nghe qua một lần, nhưng lại nhớ rất rõ. Lần trước lúc Nghiêm Hy chết, hắn đã nghe giọng nói này qua điện thoại của cô ta. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Diệp Thu tỉnh táo hỏi. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... ngươi có một cô bạn nhỏ họ Lam đang trong tay ta. Tiếng cười u ám của người đàn ông truyền tới, khiến người khác cảm thấy vô cùng chói tai. Chương 208, lấy một cô gái đổi một cô gái khác. Cô bạn nhỏ họ Lam. Diệp Thu không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lam Khả Tâm. Vì con gái họ Lam mà hắn quen biết chỉ có mình Lam Khả Tâm. Chỉ là điều khiến Diệp Thu hoài nghi là, bọn họ bắt cóc Lam Khả Tâm làm gì? Nếu nói bọn họ bắt cóc Đường Quả là muốn có được cái gì từ Đường Bố Ý hoặc trong tập đoàn Đường Thị thì không nói làm gì. Đường Thị đáng giá 100 tỷ, hơn nữa sau khi có quan hệ với Lâm gia, tiến hành một số hạng mục có chứa tính chất công nghệ cao. Mình chỉ là một vệ sĩ, lẽ nào bọn họ còn định dùng Lam Khả Tâm để uy hiếp mình? Nhưng, mình có thể mang tới cho họ cái gì? Lam Khả Tâm đúng là vô tội đến mức Diệp Thu hoàn toàn không ngờ đối phương lại ra tay với cô. Cô cũng không phải bạn gái mình. Chỉ là một người bạn bình thường quan hệ khá thân thiết thôi, sao người như vậy lại lọt vào tầm nhìn của bọn họ? Đâu rốt cuộc là một tổ chức thế nào? Thực lực cũng là người ta nghe thấy mà vô cùng khiếp sợ. Chính vì Lam Khả Tâm vô tội, cho nên lúc nghe thấy cô bị bắt cóc, Diệp Thu khó mà đè nén tức giận trong lòng. Ta nghĩ các ngươi có phải đã bắt nhầm người rồi không? Cô ấy chỉ là một người bạn bình thường của ta thôi. Lẽ nào các người phát hiện trên người cô ấy có gì đáng để lợi dụng sao? Rốt cuộc các người muốn gì? Diệp Thu lạnh lùng nói. Diệp Thu tiên sinh, đừng tức giận. Ta không tùy tiện bắt người đâu, nếu đã ra tay với cô ta, tất nhiên phải có giá trị khác. Xin hãy tin vào trí tuệ và chuyên ngành của chúng ta. Do người đàn ông chín chắn, nhưng ngữ khí lại mang sự kiêu ngạo không thể che giấu. Một người thông minh kiêu ngạo với trí tuệ của chính mình. Ta nghĩ, hiện giờ chắc chắn Diệp Thu tiên sinh đang ở cùng thiên kim của tập đoàn Đường Thị. Trận thi đấu vừa rồi đúng là rất đặc sắc. Sa Vương, Diệp Thu tiên sinh thật giỏi. Diệp Thu trong lòng toát khí lạnh. Lẽ nào mình cũng bị người ta theo dõi? Nhưng mình vô cùng lưu ý, phía sau hoàn toàn không có xe nào bám theo. Hơn nữa, có mấy người có thể theo kịp tốc độ của mình. Nhưng có thể bọn họ có được một số thông tin từ những người theo dõi xung quanh. T. Lời của đối phương, Diệp Thu hiểu mục tiêu của bọn họ vẫn là Đường Quả. Chỉ là bảo vệ bên cạnh Đường Quả quá tốt, hơn nữa quãng thời gian này cô hoàn toàn không ra khỏi nhà. Cho nên khiến lao chuột hắn không có chỗ ra tay, đã đem chủ ý lên người làm Khả Tâm. Sợ là chính bọn họ đều không tin mình sẽ đi cứu Khả Tâm sao. Đáng tiếc, mình không thể ngồi yên nhìn mặc kệ được. Cô gái luôn lặng lẽ bên cạnh mình, thậm chí còn rất ít nói, quả thật là khiến người ta thương xót. Diệp Thu cũng không muốn cô vì quan hệ thân thiết với mình mà gặp phải tai ương thế này. Nếu đối phương đã nắm rõ hành tung của mình, Diệp Thu cũng không cần giấu giếm làm gì, thẳng thắn nói, đúng vậy. Ta đang ở cùng Đường tiểu thư. Diệp Thu rõ ràng cảm thấy ánh mắt Đường Quả đang chăm chú nhìn mình, nhưng vẫn đang cầm điện thoại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ không nhìn thấy. Nếu Diệp Thu tiên sinh không ngại, có thể đưa Đường tiểu thư tới bãi sửa lốp xe ở ngoại ô nói chuyện. Diệp tiên sinh có thể bất chút thời gian không? Người đàn ông cười nói. Đương nhiên, vừa lúc có thể tới đón bạn ta về. Diệp Thu đồng ý nói. Được, vậy ta phải bình tĩnh chờ Diệp tiên sinh rồi. Không thể không nhắn nhở Diệp tiên sinh một lần, nếu chúng ta phát hiện có cảnh sát chạy về hướng này, sợ rằng ta không có cách nào đảm bảo sự an toàn của Lam tiểu thư đâu. Đương nhiên, ta tin tưởng dựa vào đại tài của Diệp Thu tiên sinh, chắc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bên kia tắt máy, Diệp Thu cất điện thoại, quay đầu lại vẻ mặt trầm lặng nhìn Đường Quả. Sao vậy? Đường Quả nhỏ tiếng hỏi. Thật ra vừa nãy lúc Diệp Thu nhận điện thoại của người ta, cô vẫn luôn gióng thai nghe lén, cũng hiểu tình hình đại khái. Lam Khả Tâm bị người ta bắt cóc rồi. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ muốn cái gì. Diệp Thu xoa xoa mặt, có chút khổ não nói. Sau đó thì sao? Đường Quả chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Thu hỏi. Sau đó ta phải đi cứu cô ấy. Diệp Thu nhìn đôi mắt sáng long lanh của Đường Quả nói. Đôi mắt của cô gái này thật đẹp, vừa dài vừa quyến rũ. Bên trong không chứa bất cứ phức tạp nào. Đen trắng rõ ràng, trắng thì trong suốt, đen thì đen tuyền. Lúc chăm chú nhìn cô, khiến người khác có cảm giác chân tay luôn cuống. Vậy tôi thì sao? Đường Quả chớp mi. Hình như rất không hài lòng với câu trả lời của Diệp Thu, tiếp tục truy hỏi. Lúc này Diệp Thu khẳng định Đường Quả đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại vừa nãy, đối phương hình như đã nắm rõ hành tung của mình, biết mình đang ở cùng Đường Quả. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là bảo mình dẫn Đường Quả tới đổi Lam Khả Tâm. Tên khốn kiếp ấy đúng là biết đưa đề khó cho mình, chiêu tổn hại thế này cũng không biết sao có thể nghĩ tới được. Giờ không nói Đường Quả biết chân tướng sự việc có đồng ý theo mình mạo hiểm như vậy không, nếu để Đường bố ý biết mình dẫn con gái yêu của ông tới hang cọp đổi lấy bạn mình, ông còn không liều mạng với mình sao? Nếu cô không có việc gì, có thể đi cùng ta. Giọng Diệp Thu hiền dịu, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, vẻ mặt yêu chiều nhìn Đường Quả nói. Kệ! Nếu ta không mê chết cô. Hết cách, để lừa gạt cô gái này, Diệp Thu đã phải sử dụng tới Mỹ Nam Kế. Chuyện của tôi rất nét. Nếu tôi không rảnh thì sao? Đường Quả vênh mặt hỏi. Diệp Thu không ngờ Đường Quả hoàn toàn không trúng kế, theo lý lẽ mà nói, cô hiện giờ phải có chút thiện cảm với mình mới đúng chứ. Hơn nữa tối nay lại tặng cô hai món quà sinh nhật, lẽ nào không tăng điểm nào? Không rảnh tôi cũng không thể miễn cưỡng. Diệp Thu quay mặt tránh ánh mắt Đường Quả, nói, nhưng tôi đưa cô về nhà trước, sợ sẽ chỉ hoãn việc cứu người. Những điển cố lạt mềm buộc chặt đỉ khái đều như vậy. Đường Quả hừ một tiếng, hỏi, người Lam Khả Tâm ấy rốt cuộc là ai? Tại sao cả ngày cứ dính lấy anh thế? Còn nữa, sao bọn họ lại muốn bắt cóc cô ta? Lẽ nào bọn họ chắc chắn anh sẽ lừa tôi đi chuộc con tin về? Diệp Thu hơi đau đầu, cảm thấy Đường Quả đã biết mình muốn lừa cô ấy làm mồi dụ. Cô ấy là bạn cùng lớp tôi. Bình thường quan hệ có chút thân thiết, Diệp Thu tránh né nói. Chỉ là quan hệ bạn học. Đúng vậy. Chắc chắn. Chúng ta là bạn. Bạn học kiêm bạn bè. Diệp Thu thấy vẻ đùa cợt trong ánh mắt Đường Quả, vội vàng thẳng thắn nói. Chỉ là quan hệ bạn bè. Đúng vậy. Chắc chắn. Vô cùng chắc chắn, Diệp Thu nghĩ, không thể thừa nhận nữa, nếu không theo tính tình Đường Quả, chuyện này chắc là xong rồi. Đường Quả chăm chú nhìn Diệp Thu một lúc, hồi lâu, mới gật đầu nói, được rồi. Tôi tin anh một lần. đi thôi, đi cứu bạn học anh. Lúc này Diệp Thu mới thở dài một hơi, nổ xe chạy ra vùng ngoại ô. Không cần hỏi thăm, từ xa Diệp Thu có thể nhìn thấy biển bãi sửa xe ô tô Ngọc Luân. Đây là một xưởng sửa xe ô tô quy mô không lớn, cửa có một biển quảng cáo, sáng đèn, vô cùng bắt mắt ở vùng ngoại ô ban đêm này. Diệp Thu vừa dừng chiếc xe phe ra di lại, lập tức có người từ trong đi ra. Một người đàn ông trung niên mặc câu phục màu đen, vẻ mặt đờ đẫn, tướng mạo bình thường. Diệp Thu thậm chí hoàn toàn không tìm thấy bất cứ đặc điểm nổi bật nào ở hắn, nhân vật thế này nhét trong đám người đảo mắt cái sẽ bị dòng người bao phủ. Nhưng, cũng chính người như vậy mới là người quốc gia và một số tổ chức cá nhân thích bồi dưỡng. Khuôn mặt bẩm sinh của bọn họ đã có sẵn chức năng che giấu. Diệp tiên sinh, Đường tiểu thư, hoan nên ghé thăm. Ánh mắt người đàn ông xoay quanh đường quả, vẻ mặt đờ đẫn nói. Ngươi không phải là người gọi điện cho ta? Vẻ mặt Diệp Thu lạnh lùng nói. Đương nhiên, đạo diễn sẽ không tự mình xuất hiện nên đón khách. Chuyện này do ta làm thay, thiệt thòi cho Diệp tiên sinh rồi. Ta nghĩ, mục đích ngươi đến không phải là để gặp người gọi điện cho ngươi chứ? Người đàn ông hình như đã đoán trước Diệp Thu sẽ có phản ứng như vậy, vẻ mặt bình thản nói. Bạn ta đâu? Diệp Thu nhìn bãi sửa xe giống như một cái sân cũ nát, bên trong tối đen, giống như quái thú đang mở rộng miệng chờ bọn họ đi vào. Diệp tiên sinh yên tâm. Chúng tôi sẽ dựa theo ước định thả bạn ngài ra. Chỉ là... Người đàn ông nhìn chằm chằm Đường Quả ngồi trong xe bên cạnh ghế điều khiển nói, vị tiểu thư này chắc chắn là Đường tiểu thư chứ. Ta chính là Đường Quả các ngươi nhiều lần bắt cóc, nhiều lần thất bại đây. Đường Quả cười nhạt nói. Người đàn ông nhớ kỹ hình ảnh Đường Quả trong lòng, nói, vậy thì, làm phiền hai vị theo ta vào trong. Đợi chút, Diệp Thu quát dừng lại. Trao đổi ngay ở cửa đi. Trao đổi. Diệp tiên sinh thật sự muốn lấy Đường tiểu thư trao đổi làm tiểu thư. Người đàn ông trung niên ngược lại không dám tin. Không khỏi xác nhận lại nói. Hình như chiêu chuẩn bị trước hoàn toàn không dùng tới, đối phương quá phối hợp rồi. Phối hợp tới mức khiến hắn cảm thấy có chút không tự nhiên. Đương nhiên, khả tâm xinh đẹp hơn cô ta, vóc người cũng đầy đặn hơn cô ta. Sao ta lại không muốn trao đổi? Diệp Thu cười gật đầu. Đường Quả tức giận, một chân dẫm lên trên phanh xe mắng. Diệp Thu, tên khốn kiếp. Tôi lấy an nguy tính mạng mình để đổi lấy người con gái của anh còn dám rêu cả tôi. Anh là đổ vô lương tâm. Tôi liều mạng với anh. Chương 209, giết. Đường Quả dương nanh múa vướt đánh tới, hai tay đánh đấm loạn xạ lên người Diệp Thu. Diệp Thu vừa lấy tay ngăn lại, vừa nói, được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, sẽ khiến người khác chê cười đấy. Tôi mặc kệ. Bọn họ cả ngày chỉ muốn bắt cóc tôi còn phải để ý tới bọn họ ư. Mặc dù miệng Đường Quả nói như vậy, nhưng sau khi sờ ngực Diệp Thu vài cái, vẫn chỉnh lại quần áo ngồi về chỗ. Người đàn ông trung niên nghe thấy lời Đường Quả không hề thay đổi, rất nhẫn mại đứng ở đó nhìn Đường Quả và Diệp Thu biểu diễn. Lúc hai người người hết tầm ý, mới lên tiếng nói, Diệp tiên sinh, không phải tôi hoài nghi thành ý của ngài. Chỉ là lựa chọn của ngài khiến tôi không thể không nghi ngờ. Cho nên, tôi muốn chúng ta vẫn nên vào trong trao đổi thì tốt hơn. Diệp Thu còn chưa nói, Đường Quả lại có chút tức giận, chỉ người đàn ông trung niên mắng, là các ngươi bảo hắn dẫn tôi đến, bây giờ người ta dẫn người đến rồi, các ngươi lại sợ này sợ nọ. Làm bắt cóc như vậy cũng không có cốt khí rồi. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta sẽ không vào trong. Ngươi không tin chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta có lập trường gì để tin ngươi. Chú à, chú phải nhớ rõ thân phận của chú là kẻ đi bắt cóc. Lúc tới Diệp Thu đã bàn bạc kỹ với Đường Quả, để cô cố ý chỉ hoãn kéo dài thời gian. Chỉ cần Tiểu Bạch cứu được người ra, hắn cũng có thể bắt được nhân vật thần bí gọi điện thoại cho hắn. Từ miệng hoặc đầu của người này, có thể có được chút tư liệu về tổ chức nào đó. Chỉ là điều khiến Diệp Thu không ngờ tới là, bọn họ đúng là quá cảnh giác. Người đàn ông gọi điện thoại đó hoàn toàn không muốn lộ diện, lại tìm một con rối tới ứng phó thay mình. Diệp Thu biết, cho dù có bắt người trước mặt mình lại, e là cũng không thể có được tin tức hữu dụng gì từ miệng hắn. Người đàn ông trung tuổi nghĩ ngợi, kết nối với thiết bị đàm thoại trên cổ áo, sau khi nói vài câu khó hiểu gì đó, liền nói, được. Chúng ta đồng ý điều kiện của các người. Trao đổi ở cửa. Chỉ là lúc nói câu này, hắn vẫn cảm thấy rất sai lầm. Người này rốt cuộc là bảo vệ cái gì, sao lại đem cô chủ của mình tới đây trao đổi bạn gái chứ? Ai mời tên vệ sĩ thế này cũng thật là xui xẻo. Bây giờ các người có thể dẫn bạn gái ta ra rồi chứ? Diệp Thu lên tiếng nói. Người đàn ông trung niên quay người ra hiệu tay hai cái vào trong sân, cánh cửa trong sân lập tức mở rộng, một đám người đi ra. Ở giữa là một cô gái, tóc dài đến vai, đầu cúi xuống, Diệp Thu không nhìn thấy mặt. Bảo cô ấy ngẩng đầu lên. Ta phải nghe thấy giọng nói của cô ấy đảm bảo cô ấy vẫn an toàn. Chân Diệp Thu giẫm chặt chân ga bên dưới, lên tiếng nói. Đường Quả lo lắng nắm cánh tay Diệp Thu, nhỏ tiếng hỏi, Diệp Thu, anh không thật sự có ý định đem tôi ra trao đổi đấy chứ? Một chiếc xe hải mã màu bạch kim nhẹ nhàng dừng lại bên đường, giá chiếc xe này không cao, hơn nữa một số bộ phận trong xe đều hơi cổ xưa, la bàn và da ghế đã sổ lông. Nhưng chủ xe lại là một người đàn ông khiến vô số thiếu nữ hét lên đến chóng mặt mất. Âu phục màu đen không vết nhăn, găng tay vải bông trắng như tuyết, khuôn mặt cổ điển giống như băng lạnh ngàn năm, cho dù là xuân hạ thu đông, đều là trang phục tiêu chuẩn của Tiểu Bạch. Trên thế giới này chỉ có ai người làm Tiểu Bạch cười, nhưng càng nhiều người Tiểu Bạch không coi họ là người. Mở thùng ô tô ra, từ bên trong lấy ra một cái hòm mật mã làm từ thép tinh chế. Ngón tay đeo găng tay của Tiểu Bạch giơ ra ấn 5 con số, liền nghe thấy tiếng kẹt, kéo khóa ra, liền mở chiếc hòm ra. Khẩu súng hiệu 711 uy lực lớn, hoài lực mạnh, lực phản hậu cũng siêu mạnh. Tất nhiên, đối với kỹ thuật bắn súng mà nói, súng có độ phản lực càng yếu người sử dụng càng dễ điều khiển. Nhưng suy nghĩ của Tiểu Bạch lại khác người thường. Hắn thích lực xung kích chấn động sau khi viên đạn được bắn ra mang tới. Thật ra Tiểu Bạch dùng súng cũng không cố định, súng thế nào cũng không làm khó được hắn. Nhưng từ lần trước lúc mình cùng Diệp Thu trở về từ Tô Hàng, vô tình thể nghiệm qua uy lực của loại súng này, liền chú ý tới nó. Cất khẩu súng rượu Dương 711 vào tay áo, tiêu tốn một khoản tiền lớn để người ta trực tiếp sản xuất từ nhà máy. Trên phương diện giết người, Tiểu Bạch chưa bao giờ keo kiệt. Long Nữ nói đúng. Giết người là sở thích của hắn, ai có thể cướp đoạt. Sau khi nhận điện thoại của Diệp Thu, Tiểu Bạch vội vàng tới đây. Mà công việc bình thường của hắn là lặng lẽ bảo vệ một người con gái hắn không thích. Trầm mặc đùng, sâu trong tâm hồn nho nhã của cô, không giả bộ, cử chỉ lời ăn tiếng nói mùi cơ thể và khí chất tự nhiên mà có. Người con gái như vậy chắc là rất nhiều con trai thích. Hắn chắc là cũng thích. Nếu không sao có thể tự mình bảo vệ cô. Đúng vậy. Hắn ghét con gái. Ghét tất cả con gái trên thế giới này. Sau khi lão nhân như ma quỷ trong mắt hắn dùng phương pháp châm cứu đặc biệt châm vào một số kinh mạch trên người hắn, hắn liền trở thành quái vật thế này. Cơ thể dị thường, tâm lý dị thường, khát máu, giết người, như thần chết dưới địa ngục. Hắn không có hạnh phúc, chỉ có tín ngưỡng. Hoặc là, tín ngưỡng như thế cũng là một điều hạnh phúc. Không sao, hắn muốn giết người, vậy thì thay hắn giết thôi. Hai tay đeo găng tay trắng dị thường lấy mấy linh kiện trong hòm lắp ráp lại. Loại đinh đặc biệt này đặt ở trên tiết kiệm được 2 bước, chỉ là 2 bước này thôi, có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra mấy vạn USD để có được nó. Một tay cầm súng, tay kia lại cầm cái xiên 3 góc màu vàng kim, 3 góc sắc bén, 2 bên ngắn, ở giữa dài, gần giống với cái xiên ngư dân dùng để bắt cá, là vũ khí sắc bén xếp danh trong 10 binh khí. Đi một đoạn đường, liền tới cửa sau của bãi sửa xe Ngọc Luân. Cửa sau là một cổng sắt cũ nát, nhưng có một căn phòng bên cạnh. Giống như phòng bảo vệ, bên trong có tiếng người nói chuyện vọng ra. Tiểu Bạch đi đến cửa, rỉ sắt màu vàng trên cổng khiến hắn hơi do dự. Nhưng vẫn giơ tay ra, cầm tấm sắt trên cổng, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Ghé tai nghe ngóng, trong phòng tổng cộng có 2 người, từ giọng nói có thể đoán ra tuổi tác bọn họ. Bọn họ đang ở trong phòng xem một bộ phim chiến tranh rất nổi tiếng một thời trên TV, thỉnh thoảng tranh luận vài câu. Chiến tranh là giai điệu chính của đàn ông, từ trước tới nay đều như thế. 2 người như vậy, Tiểu Bạch cũng chẳng có hứng thú ra tay với bọn họ. Nhưng, bọn họ bảo vệ cửa này, có tính nguy hiểm nhất định. Vô số nhân vật lớn trong lịch sử đều chết rất bất ngờ. Đánh mạnh một cái, lúc ánh mắt 2 người vẫn chưa kịp từ TV quay sang, Tiểu Bạch đã dùng gãy súng đánh trúng vào đầu bọn họ. 2 người nằm bẹp xuống, ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch làm như vậy đúng là không cần tốn nhiều sức, lại đặt cơ thể 2 người lên trên ghế, để bọn họ giữ tư thế đang xem TV. Không quên đóng cửa giúp bọn họ, nếu không có ai tới gần hỏi, hoàn toàn không có người phát hiện ra bọn họ bị người ta đánh ngất. Trong bãi sửa xe có không ít xe hỏng và lốp xe, Tiểu Bạch liền mượn những đồ vật này che chở, lặng lẽ luồn vào phía trước, dần dần tới gần nhà chính. Bút. Lúc gặp phải người áo đen đầu tiên, Tiểu Bạch không hề do dự, 3 góc xiên vô cùng nhanh đâm vào bụng hắn. Như cắt giấy, không hề có bất kỳ trở ngại nào, chỉ nghe thấy tiếng vang rất nhanh xé rách thân thể hắn. Lại dùng cách như thế đâm chết mấy người xui xẻo nữa, Tiểu Bạch đã đến gần tờ nhà chính, từng bậc cầu thanh tối tăm, 2 tầng có một phòng sáng đèn, xem ra, người hắn bảo mình cứu đang ở trong căn phòng sáng đèn kia. Tiểu Bạch có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, bọn họ phải có cao thủ thực lực hùng mạnh mới đúng. Sao mình đến bây giờ vẫn đi vào thuận lợi như vậy? Lực đạo của người áo đen vừa nãy thật ra không tồi, nhưng khả năng phản ứng lại kém quá xa so với các cao thủ khác. Bọn họ được huấn luyện, nhưng chắc chắn không phải là thành viên cốt lõi trong tổ chức. Nếu bọn họ chỉ tới trình độ này, vậy thì chẳng khác gì một băng đảng xấu cả. Không thể giống tổ chức thần bí mang tính quốc tế mà hắn nói. Trong cầu thang không biết sao lại không có lắp đèn cảm ứng không, hoặc tất cả đèn đều hỏng rồi, không có tia sáng nào. Tiểu Bạch không có thiết bị chiếu sáng nào, nhưng cũng nhìn rõ hình dáng. Nhưng bọn họ có mai phục ở trên cầu thanh không. Đột nhiên tim Tiểu Bạch đập mạnh, thần kinh cơ thể cũng căng thẳng, sau đó cơ thể nhanh chóng ngã xuống. Cơ thể hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng truyền đến, cây cột trô hắn vừa đứng bị đánh tung ra. Tay bắn súng tỉa. Đây là nơi hoang dã hoàn toàn không có chê cao điểm nào che chở. Vậy thì, tay súng tỉa chỉ có thể không ngừng di chuyển. Có thể phát giác mình tới gần, hơn nữa lại đánh lén hiệu quả như vậy, tuyệt đối không phải nhận vật đơn giản. Tiểu Bạch biết đã gặp phải cao thủ, không chỉ không lo lắng, ngược lại trong lòng lại mơ hồ hưng phấn. Không đợi người rơi xuống mặt đất, lấy xin chống đỡ, xoay liên tục 3 vòng sau đó lật lại dựa người vào phía sau chiếc xe hỏng bên cạnh. Chương 210, âm mưu và sát phạt. Một người, hai người, ba người, đối phương tổng cộng có 7 người. 7 người tập trung lại, cô gái tóc dài chặn ở giữa. Sắc trời bên ngoài vốn đen tối, bị bọn họ che như vậy Diệp Thu hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt của cô gái. Hôm nay Diệp Thu không gặp Lam Khả Tâm, thậm chí đối phương mặc quần áo thế nào cũng không thể xác định. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được cô gái kia rốt cuộc có phải Khả Tâm hay không. Cho nên, hắn mới yêu cầu đối phương để câu ngẩng mặt lên. Chỉ cần đúng người, hắn liền lập tức xông lên đoạt người. Vì tổ chức này quá thần bí khó lường, hắn không có tự tin chắc chắn thành công, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Lam Khả Tâm ở trong tay bọn họ thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm. Đường quả chỉ là một đạo cụ, chỉ là một mồi nhử, hắn không thể lấy đường quả ra trao đổi Lam Khả Tâm, cũng không có quyền này. Lam Khả Tâm là tính mạng vẫn sống sờ sờ, đường quả cũng thế. Trên đường Diệp Thu liên lạc với Tiểu Bạch, chỉ thị hắn tấn công vào cửa sau, hai người trước sau kết hợp. Nếu đối phương có thể đáp ứng yêu cầu mang người ra ngoài trao đổi, vậy thì quá tốt rồi. Dù sao, không cầm xâm nhập hang hổ cũng giảm bớt không ít độ nguy hiểm. An nguy của mình và của Tiểu Bạch không hề đáng lo, nhưng Lam Khả Tâm và đường quả trói gà không chặt thì phải làm sao? Mặc dù bọn họ không đồng ý dẫn người ra ngoài, mình cũng nhất định phải vào trong. Tối nay nhất định phải đưa Lam Khả Tâm trở về, trong chuyện này cô hoàn toàn vô tội. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, có Tiểu Bạch phối hợp, cũng không phải là không có cơ hội. Ta muốn nói chuyện với bạn ta. Bảo đảm cô ấy có an toàn hay không thấy đối phương không phản ứng, Diệp Thu lại giục. Tản ra người đàn ông trung niên phất tay nói. 4 người đàn ông chặn phía trước lần lượt tránh sang một bên. Cô gái tóc dài ngẩng đầu lên. Vẻ mặt âm u mỉm cười với hắn. Không hay, chúng kế rồi. Diệp Thu lại thể hiện khả năng phản ứng siêu nhân và kỹ thuật lái xe cao siêu của hắn. Chiếc xe Ferrari có thể được hắn phát huy tới mức cao nhất. Chiếc xe tắt máy khởi động rất nhanh, dẫm ga trực tiếp vọt qua đám người kia. Ngồi cẩn thận Diệp Thu trầm giọng quát đường quả ngồi bên ghế điều khiển. Cùng lúc đó, cô gái kia cũng giơ súng lục trong tay, nhắm vào đầu Diệp Thu, không hề do dự bóp cò súng. Diệp Thu lúc lui đầu xuống, cũng ấn đầu đường quả xuống. Cô gái đó bắn liền 3 phát, rồi lập tức đánh ra ngoài. Vì chiếc xe Ferrari màu đỏ Diệp Thu điều khiển đã vọt tới trước mặt, nếu không kịp tránh ra sẽ bị đâm là cái chắc. Giết hắn, người đàn ông trung niên hô lên quyết đoán. Trước khi hắn nói, người đàn ông tránh xe đâm nấp sang một bên đã giơ ta sở vào ngực lấy súng lục từ phía sau bắt đầu bắn Diệp Thu. Tiếng đạn bắn vào chiếc xe Ferrari không dứt bên tai. Sợ rằng chiếc xe nổ sắp thành phế liệu rồi. Cũng may không có vũ khí nặng. Diệp Thu thở dài một hơi, đầu cúi xuống dưới ghế thậm chí mắt cũng chẳng lén nhìn tình tình xung quanh. Hai tay hoàn toàn dựa vào cảm giác điều khiển vô lăng, vừa nay hắn đã thầm quan sát địa hình xung quanh, phía trước bãi sửa sư là một khu đất trống, đủ để hắn lăn qua lăn lại. Cơ thể đường quả bị Diệp Thu ấn xuống dưới, ngã xuống cuối đuôi xe. Cơ thể Diệp Thu đè lên người cô, bệnh sạch sẽ trong lòng khiến cô cảm thấy sàn rất bẩn, không gian quá nhỏ hơi thở có chút run rập, hơn nữa sàn cứng ngặc ép vào ngực cô đau điếng, giống với phản ứng bộ ngực khi kỳ kinh nguyệt mỗi tháng đến vậy. Nhưng, lại không hề sợ hãi. Đường quả nghĩ, sao lại thế này chứ? Bắt đầu từ khi nào, Diệp Thu trong mắt mình lại trở nên có cảm giác an toàn như vậy? Từ biểu hiện của hắn ở khách sạn lấy một địch 10 mạnh mẽ như vậy, hay là lúc mình và Lâm Bảo Nhi bị nhốt trong sơn động đến bước đường cùng thì hắn đột nhiên xuất hiện? Thì ra bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc. Nghĩ như vậy, đường quả tìm được một cái cơ cho việc mình rơi vào lưới tình nhanh như vậy, thì ra không như trong tưởng tượng của mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Diệp Thu sao có thể biết trong đầu đường quả hiện giờ đang nghĩ gì? Hắn chỉ là cẩn thận chắn trên người cô, bảo vệ sự an toàn của cô. Hắn tới cứu người, nhưng không thể cứu Khả Tâm ra, lại còn để đường quả gặp nguy hiểm ở đây. Như vậy, lão nhân còn không trục xuất hắn khỏi sư môn sao? Theo hướng viên đạn bắn ra, có thể xác định vị trí người bắn đạn. Diệp Thu vừa lấy xe qua vòng cua, vừa đâm tới phía người bắn đạn, vừa hỏi, đường quả, cô không sao chứ? Không sao, trong lòng Đường Quả vui mừng, cuối cùng hắn cũng đã gọi tên mình rồi. Thấy chiếc xe đâm tới, người thanh niên bắn súng giỏi nhất vội vàng lùi về phía sau. Lúc này Diệp Thu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, một tay vung lên, một vật thể đen như mực bay về phía hắn. Mặc dù đã đoán ra trong tay người đàn ông kia không có súng, nhưng đồ vật này vừa nhanh vừa tật, uy lực có vẻ yếu hơn đạn. Người đàn ông vẫn chưa kịp né tránh, liền bị đập trúng đầu. Choang một tiếng, liền nghe thấy tiếng khớp xương vỡ vụn, đầu người đàn ông túi xuống, máu tươi chảy đầy mắt, sau đó ý thức dần dần mất đi, cơ thể bịch một tiếng ngã xuống. Mọi người cẩn thận, hắn có ám khí. Người đàn ông đứng bên cạnh quan sát, mặc dù không biết Diệp Thu ném ra là cái gì, nhưng chỉ thấy một tay hắn vung lên liền đánh gục một người của mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đánh vào bánh xe của hắn, người đàn ông lại ra lệnh. Xong rồi, bánh xe bị bọn họ làm nổ rồi, độ nguy hiểm của mình càng tăng cao rồi. Diệp Thu cũng không sợ, lại vòng xe lại tốc độ vô cùng nhanh chạy khỏi đó. Có cần đuổi theo không? Cô gái đóng giả Lam Khả Tâm nhìn chiếc xe phe ra gì chuẩn đi còn nhanh hơn thỏ, lên tiếng hỏi. Không cần. Người vẫn trong tay chúng ta. Lần này hắn tới, lần sau cũng có thể tới. Chỉ là, cứ điểm này phải phế bỏ thôi. Người đàn ông trung niên vẫy vây tay, quay vào đi, bên trong còn có một người mò đến. Trong lòng Diệp Thu buồn bực không thôi, vì tránh làm tổn thương tới Đường Quả, hắn bị người ta truy đuổi tới chạy bật mạng. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Cho dù đi Mỹ chấp hành kế hoạch cá mập, vì có Long Nữ trợ giúp thu hút ánh mắt mọi người, hắn cũng dễ dàng thoát khỏi. Vốn dĩ muốn giúp Tiểu Bạch tranh thủ ít thời gian, nhưng hỏa lực của bọn họ quá mạnh, hơn nữa xem tình hình không hề có ý định trao đổi con tin, càng giống như muốn đưa mình vào chỗ chết. Lẽ nào bọn họ thù hận mình như vậy? Nhưng nhớ tới Trịnh Như, Nghiêm Hy và cô gái Uy Quốc hiểu được hợp khí đạo đều chết dưới tay mình, thù hận như vậy cũng có thể hiểu được. Sau khi không nghe thấy tiếng súng nữa, Diệp Thu mới để Đường Quả ngẩng đầu lên, nói, tôi đưa cô tới một nơi an toàn. Còn anh? Tôi phải quay lại. Đường Quả gật đầu, cô biết mình quay lại cùng hắn chỉ làm liên lụy tới hắn. Đội xe Phí Tưởng và Diệp Thu gặp nhau ở điểm giao nhau của ngoại ô và thành phố Yên Kinh. Diệp Thu kéo tay Đường Quả xuống xe, nhìn vẻ mặt cung kính của Phí Tưởng nói, sự an toàn của cô ấy giao cho ngươi. Được, Phí Tưởng gật đầu dứt khoát. Tôi mang theo không ít người. Bọn họ có thể tới giúp anh. Lúc nói câu này, trong lòng Phí Tưởng vẫn có chút không yên, trời đất chứng giám, mình không hề có ý nghi ngờ năng lực của hắn. Không cần đâu, vẻ mặt Diệp Thu ưu ám nói. Ngươi, và tất cả người của ngươi, đều bảo vệ an toàn cho cô ấy. Tôi hiểu rồi, Phí Tưởng không nói thêm gì nữa. Phân công mấy thuộc hạ mang máy khẩu súng tới đây. Không cần đâu, Diệp Thu cười nhạt. Ta dùng tay là được rồi. Chỉ có đánh cận thân một trận thoải mái đồng địa, mới có thể xả nỗi hận tích tụ từ việc Lam Khả Tâm bị bắt cóc được. Cũng chỉ có thế này mới có thể chút được nỗi tức giận vừa nãy loạn lạc mà chạy trốn. Một buổi tối vốn tươi đẹp biết bao, bị đám cặn bã này phá hỏng rồi. Những người đó đều đáng chết. Đường Quả có một nơi đặt chân an toàn, Diệp Thu không còn lo lắng lại lái chiếc xe bị bắn không ít lỗ chạy quay lại. Lần này hắn cũng đi cửa sau, đường đá không bằng phẳng lại còn hẹp. Từ xa, Diệp Thu đã nhìn thấy một chiếc xe dừng bên đường. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, bình thường không ai lai vãng, chiếc xe này chắc chắn là Tiểu Bạch lái tới. Tiểu Bạch là người rất cẩn thận, sau mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, sẽ đổi một chiếc xe khác. Hơn nữa xe hắn đổi cũng không bắt mắt, lẫn trong đám người cũng không khiến người khác để ý tới. Diệp Thu đỗ chiếc Ferrari bên cạnh xe của Tiểu Bạch, sau đó không người nhanh chóng qua mấy đường vòng, liền nhìn thấy cổng sau của bãi sửa xe mình vừa rời khỏi. Bên trong tiếng súng nổ lớn, mặc dù không giảm thanh, nhưng trong đêm lại vô cùng rõ. Cũng may ở đây không có bóng người, nếu không sớm đã đánh động nhiều người rồi. Lúc trước Diệp Thu cố ý đưa Đường Quả tới, là muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, giúp Tiểu Bạch tranh thủ ít thời gian, nhưng hỏa lực của đối phương quá mạnh, hơn nữa vừa bắt đầu đã đánh mất sự chú ý của mình. Mình chỉ đành tháo chạy. Như vậy, chắc chắn Tiểu Bạch đang bị bọn họ bao vây bên trong. Được rồi. Vậy thì giết đi, người ngu xuẩn đều phải trả giá. Mắt Diệp Thu như có máu, thân hình như ma quỷ ẩn hiện, lúc bảo vệ bị tiếng súng làm cho hoảng sợ đang hoảng loạn tìm được rồi tôi định ra ngoài xem tình hình. Diệp Thu đột nhiên ngăn lại, giơ tay đánh vào cổ hai người. Chương 211, không sót một tên. Những người thân thiết với Diệp Thu và Tiểu Bạch đều hiểu rõ, Tiểu Bạch tuy tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, giết người không ghê tay. Nhưng phần lớn hắn đều ra tay có chọn lựa. Còn khi Diệp Thu đã bị chọc giận rồi, thì lúc đó quả thật là hung thần giáng lâm. Chỉ cần gặp đúng đối thủ, thì sẽ không để cho hắn một con đường sống. Ông lão đã bao lần kể cho hắn nghe về những câu chuyện nhưng bậc anh tuấn hoặc tiêu hùng chết trong tay những kẻ tiểu nhân, hơn nữa còn tìm cho hắn xem rất nhiều bộ phim truyền hình mà trong đó những nhân vật chính diện, bị kẻ khác khiêu khích, sau đó trăm phương ngàn kế đánh bại kẻ thù, nhưng lại vì chút lòng nhân từ mà cuối cùng cùng chung số phận với kẻ khác. Bất kỳ lúc nào cũng không được để mình bị sơ hở. Rất nhiều phim và tiểu thuyết đã nói, khi người hùng đã quật đổ được đối thủ của mình xuống đất, thường sẽ động lòng chắc ẩn, sau đó liền bị kẻ chỉ còn một hơi thở cuối cùng đó cho một phát súng hoặc một nhát dao là hết đời. Nếu đã không giết hắn thì đầu hàng ngay từ đầu đi. Ra tay còn có nghĩa lý gì? Sau khi bẻ gãy cổ hai tên xấu số, Diệp Thu không hề dừng lại mà lợi dụng sự che chắn của đám xe phế liệu, nấp vào sau lưng hai tên đang vây đánh Tiểu Bạch. Hai tên nắm chắc súng trong tay, điên cuồng xả đạn về phía trước mặt. Mà đối tượng mà chúng tấn công là bạn của Diệp Thu, Tiểu Bạch. Hắn lấy trong túi ra hai viên đá còn sót lại khi nãy, nhắm thẳng đầu hai tên du côn ra tay nhanh như chớp. Hai người chỉ kịp nghe tiếng gió rít sau lưng, chưa kịp quay đầu lại thì đã bị hai viên đá bay thẳng vào mắt. Á! Hai người gần như kêu lên cùng một lúc rồi ngã sóng xoài nằm rên rỉ trên mặt đất. Có người đằng sau kìa! Có người đằng sau kìa! Có kẻ nghe thấy tiếng động liền hét lớn, hàng loạt đạn liên tục bắn xối xả về phía Diệp Thu đang đứng. Diệp Thu nhào mình trên không một cú, tiện tay nhặt lấy một khẩu súng, bắn liền 5 phát, cho đến khi hai tên nấp sau đống bánh xe kia dám thò đầu ra nữa. Tiểu Bạch cũng biết chắc chắn là Diệp Thu đã quay lại, bớt được hỏa lực một phía, áp lực của hắn cũng nhẹ đi không ít. Hắn liền nhấc khẩu trường lên bắn trả, bắn cho đám bánh xe đều lăn lóc trên mặt đất. Hai tên đang nấp sau đống bánh xe bị mất đi tấm lá chắn, lập tức thu người, chui ngay vào cái ô tô bên cạnh. Diệp Thu nắm ngay lấy cơ hội này. Hai phát súng chuẩn xác khiến cho cả hai tên lập tức nằm lăn trên đất, kêu rên thảm thiết. Bịch. Diệp Thu vẫn không hề dừng lại, sau khi hạ gục hai tên, hắn liền nhảy qua một bên. Mà chỗ hắn vừa đứng liền vang lên một tiếng bang rất lớn. Những loạt đạn cực mạnh xả ầm ầm lên vỏ xe. Có tay súng bắn tỉa trăng. Diệp Thu giật thót tim. Mẹ kiếp, rút cuộc thì nó là tổ chức gì thế, sao lại giống hệt như một tổ chức khủng bố thế nhỉ? Chúng trang bị chẳng thiếu thứ gì, ngay cả đến tay súng bắn tỉa cũng có nữa. Bọn chúng quả đúng là không tiếc gì số tiền này. Nếu vấn đề có thể di chuyển vị trí liên tục này cộng thêm tay súng bắn tỉa kia không giải quyết triệt để được thì cả mình và Tiểu Bạch đều vô cùng nguy hiểm. Kể cả khi rút lui, bị thứ vũ khí tấn công tầm xa ấy ngắm như vậy thì bọn họ cũng chưa chắc đã được an toàn. Cứ nghĩ đến chuyện mình tự lái xe, rồi đến lúc chạy, đằng sau lại có một tên cao thủ lăm lăm khẩu súng tỉa, đã cảm thấy dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Diệp Thu liền dương thai nghe ngóng. Có kẻ đang nín thở từng bước nhẹ nhàng mỏ mẫm đi về phía hắn. Hơn nữa, nghe tiếng thì có vẻ như là có ba người. Diệp Thu chợt người, chui vào trong gầm xe, rồi hai tay bám chặt trên mặt đất, rồi không một tiếng động tiếp cận gần với ba cặp chân đang di chuyển bên cạnh xe. Diệp Thu quan sát một lát, nhắm chắc mục tiêu là đôi chân nhỏ nhất đi đằng trước. Sau khi áp sát người trên mặt đất, một tay thò ra trước, giật mạnh đôi chân đó vào trong gầm xe. Giúp tôi với. Tiếng kêu khe khe của một cô gái. Hai tên cộng sự phản ứng cũng khá nhanh nhẹn, mỗi tên một bên đỡ lấy cánh cô gái, muốn kéo cô ra khỏi xe. Diệp Thu không ngờ mình lại không thể kéo nổi một cô gái, liền bắt chéo hai cặp giò của cô ta vào với nhau, sau đó vặn một cái rất mạnh. Tiếng kêu răng rắc vang lên. Người con gái thét lên đau đớn. Đôi chân nhỏ bé của cô bị Diệp Thu bẻ gãy ngay tại trận. Hai tên cộng sự thấy cô gái đã bị thương, liền liếc nhìn nhau rồi cùng bỏ tay cô gái xuống, để mặc cô ta ngã nhào trên đất với vết thương đang nhức nhối, đồng thời chúng nhào người hướng về phía gầm xe nhà đạn. Nhưng sau mấy phát đạn lãng phí mới phát hiện, dưới gầm xe chẳng có bóng ma nào cả. Ở trên đây này. Diệp Thu ngồi trên nóc xe nói. Hai tên ngốc đứng dậy thì đã cờ ú ơ muộn, liền ngửa người chĩa súng bắn lên. Diệp Thu giẫm mạnh vào đầu xe, đất bụi quanh năm suốt tháng tích lũy trên đó ùn ùn rơi xuống. Do tầm nhìn bị hạn chế nên góc bắn cũng bị lệch lạc. Diệp Thu từ trên không trung nhảy bổ xuống một chân giẫm lên bụng một tên. Khi bẻ gãy cổ hắn rồi nhặt lấy khẩu súng trong tay hắn, khi tên thứ hai bỏ dậy, định chui vào trong gầm xe liền bị hắn đánh cho tơi bời. Cô gái ban đầu đóng giả làm khả tâm chuẩn bị đánh lén Diệp Thu hai chân bị bẻ gãy, đang khó nhọc bò bằng hai tay, muốn thoát khỏi khu vực sát thủ của Diệp Thu. Nhưng chỉ bò mới bò được 2-3 mét, một bàn chân liền giẫm lên tay cô ta. Người đâu? Ánh mắt Diệp Thu từ trên cao đưa xuống nhìn cô ta hỏi. Ta không biết. Giang giác. Giang giác. Diệp Thu di di mấy lần đôi chân đi giày da của mình trên mặt đất, khiến cho những đầu ngón tay trên bàn tay cô ta từng ngón một đều bị vỡ vụn. Hỏi thêm lần nữa. Người đâu? Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Thu thêm hấp dẫn lạ thường. Cặp mắt hơi hấp háy, khoe miệng khẽ nhếch lên kiêu ngạo, khinh khi, nhưng trong mắt người khác lại là một bộ dạng vô cùng đáng sợ. Anh giết tôi đi. Cô gái đau đớn như muốn chết đi sống lại. Hai chân bị gãy, tay phải bị tàn phế. Chỉ còn một cánh tay thì ngay cả cơ hội để bỏ thôi cũng không có. Nếu như cô muốn, Diệp Thu gật đầu giẫm nát tay trái của cô ta rồi một cước đá thẳng xuống huyệt thái dương. Phụ nữ kia kịp kêu thảm một tiếng, mà Diệp Thu từ đầu cũng chả thèm nhìn dung mạo của cô ta. Biên kịch. Mục tiêu quay lại, chúng tôi có cần phải rút lui không? Người đàn ông phụ trách đón tiếp Diệp Thu liền chạy đến văn phòng có đèn sáng ở tầng 2 của khu nhà nhỏ báo tin cho người thanh niên đang ngồi trong phòng chăm chú vào tờ tạp chí. Trên bìa tạp chí toàn in hình mấy cô gái tóc vàng ăn mặc tươi mát, hở hết cả ngực, mấy chữ màu đen rất to cỡ lệ bỏi với cái đầu thỏ màu đen cực kỳ bắt mắt. Ồ! Người thanh niên cũng có mái tóc vàng cặp mắt xanh biếc như thế, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nói, đã giết bọn chúng chưa? Tạm thời vẫn chưa. Người đàn ông trung niên lo lắng đáp, những người mang đến lần này chỉ là những thành viên ngoại cuộc, chỉ có một người là cao thủ thực sự. Tôi nghĩ, hắn nhất định sẽ mang thắng lợi về cho chúng ta. Tên tóc vàng không hề tỏ vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt lộ vẻ trách móc nói, hiệu quả làm việc của nhóm này quả thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Từ sau khi vào Yến Kinh thì liên tục thất bại, chỉ có việc bắt cóc một đứa con gái mà cũng thất bại hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn bị các đồng liêu khác nhạo báng nữa, trận này chúng ta nhất định phải thắng. Tôi hiểu ạ. Người đàn ông trung niên gật đầu đáp. Nhưng tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chúng tôi phải đưa cậu rời khỏi đây đã. Căn cứ này đã bị bại lộ, bọn cảnh sát hoặc trợ thủ mục tiêu của chúng ta sẽ nhanh chóng mò đến đây ngay thôi. Cậu thanh niên tóc vàng gật đầu, cuộn cuốn tạp chí đang đọc dở bỏ vào túi rồi nói, đi thôi. Bảo mật phong chặn bọn chúng lại một lát rồi lập tức rút lui. Những thành viên chủ chốt không thể hy sinh thêm nữa, nếu không chúng ta cũng sẽ giải tán thôi. Hôm nay chỉ là đợi tập duyệt, vẫn chưa đến màn cao trào đâu. Chú ơi, những con người Hoa Hạ quả thật không dễ gì động vào được. Đúng thế. Người đàn ông trung niên nét mặt nghiêm trang trả lời. Tiểu Bạch vẫn luôn chú ý hướng hành động của tay bắn tỉa bí hiểm kia, đợi đến khi hắn không thấy đối phương súng về phía mình nữa liền đoán là hắn có lẽ là nhận được lệnh đi đối phó Diệp Thu. Tiểu Bạch cũng không nấp ở chỗ cũ nữa mà nhảy mạnh ra khỏi chỗ cái hố, tránh được mấy phát đạn, rồi nhanh chóng chạy đến bên đám xe hỏng ở giữa sân. Diệp Thu và tay súng bắn tỉa thần bí đều đang ở bên trong, Tiểu Bạch không thể để Diệp Thu một mình xâm nhập hiểm địa. Tiểu Bạch một tay xách súng, chỉ đeo bao tay trắng hết sức mỏng mà vẫn có thể sử dụng loại vũ khí hạng nặng này một cách thành thạo, thậm chí một tay có thể thừa nhận lực phản chấn cực mạnh của viên đạn khi phóng ra. Sau khi bắn một phát tan xác người đàn ông mặc áo đen, thì thân thể Tiểu Bạch lập tức uốn thành hình chữ S nhảy về phía sau, đây là biện pháp ngắm bắn có hiệu quả tốt nhất. Mặc dù phương pháp này không phải là toàn vẹn, nhưng mà ở phía trước bố trí tập kích rất lợi hại, nếu chạy thẳng là tìm đường chết. Đoằng. Lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn bay qua người Tiểu Bạch. Theo hướng đạn bay, Tiểu Bạch có thể lập tức đoán được hướng mai phục của đối thủ, liền giương súng bắn xối xả về bên phải, cùng lúc ấy, từ giữa hai chiếc xe bên cạnh vụt ra một bóng người rất nhanh. Tiểu Bạch giơ súng lên rồi lại hạ xuống, bởi vì từ tư thế chạy đó cũng có thể nhận ra người đó chính là Diệp Thu. Diệp Thu cũng nhận ra Tiểu Bạch, hai người liền cùng nhau chạy như bay về phía trước. Không để sót một tên nào. Vẫn giữ tốc độ nhanh như chớp, Diệp Thu nói với giọng khàn khàn. Chương 212, nổ lớn. Chiếc Audi màu đen dừng lại ngay trước cổng một ngôi biệt thự kiểu châu Âu trên đường Yến Kinh Ngọc An. Mấy giây sau, cánh cửa sắt màu đen chạm trổ nhiều họa tiết tinh vi từ bên trong mở ra. Chiếc xe liền đi thẳng vào trong. Hai người đàn ông mở cửa bước ra rồi vội vã đi nhanh vào trong biệt thự. Lúc đi qua đại sảnh, thấy trên sofa có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang nằm ngủ rất tự nhiên ở trên đó. Ánh mắt hai người lướt qua một lượt trên người cô gái, rồi thẫn thờ quay đi. Họ cùng lên cầu thang được thiết kế theo hình xoắn ốc với những tay vịn bằng đồng đen được lau chùi sáng bóng. Đến trước cửa một căn phòng liền gõ cửa, từ bên trong vọng ra giọng nói có phần hơi quá đáng của một thanh niên trẻ, vào đi. Người đàn ông trung niên hơi nghiêng người sang một bên, tên tóc vàng liền từ bên cạnh ông ta nghênh ngang bước vào. Người đàn ông trung niên lúc này mới bước vào sau vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và cung kính. Hai vị vất vả rồi. Một thanh niên trẻ đang ngồi trên chiếc ghế làm việc trong căn phòng, nét mặt mỉm cười quan sát hai người đang đứng trước mặt mình. Cậu thanh niên trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, to cao lực lưỡng, mặc một bộ đồ thể thao màu đen hiệu Nike, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng. Trông có vẻ giống một sinh viên đại học. Chào đạo diễn. Người đàn ông trung niên cung kính chào hỏi cậu thanh niên trẻ. Còn tên tóc vàng lại nhún vai, đi thẳng đến ngồi xuống ghế. Cậu thanh niên ra hiệu cho người đàn ông cũng ngồi xuống ghế, mấy ngón tay gõ trên mặt bàn nói, mỗi lần chúng ta tưởng chúng ta đã dự tính đầy đủ về đối thủ, thì biểu hiện của hắn lại luôn nằm ngoài những dự liệu của chúng ta. Những kế hoạch bắt cóc nhằm vào tập đoàn nhà họ Đường mấy trước đây đều thất bại, mà bảo tiêu Diệp Thu chính là người có quan hệ trực tiếp với Đường Quả. Cho nên tôi mới phải tìm đủ mọi cách để dụ Diệp Thu ra. Trừ khử hắn đi. Diệp Thu không còn nữa, cơ hội thành công của chúng ta sẽ càng lớn. nhưng các anh lại gọi điện nói với chúng tôi rằng kế hoạch lại một lần nữa thất bại. Mất đi một số người không có gì quan trọng, nhưng một căn cứ nữa của chúng ta ở Yến Kinh lại bị bại lộ. Có thể giải thích cho tôi biết được không? Tên tóc vàng xoa xoa tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, Trung Quốc các anh có một câu nói thế này, trước những thực lực tuyệt đối, tất cả những âm mưu quỷ kế đều là hư ảo đó sao? Lũ vô dụng mà chúng tôi mang đi hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng vốn dĩ là những tên ma vương, là những con quỷ giết người. Nếu như có cơ hội, tôi cũng rất hy vọng đạo diễn có thể tự mình đi thí nghiệm một chuyến. Tôi cảm thấy, anh nên phái thêm nữ ưu nữa, chứ không phải là để cho chúng tôi đi làm những chuyện hy sinh vô ích này. Nữ ưu. Cậu thanh niên cười nhạt, anh có biết vì kế hoạch này mà chúng tôi đã mất đi bao nhiêu nữ ưu rồi không? Bọn họ đều là những người mà tổ chức đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới đào tạo được. Nếu như cứ tiếp tục bị bại lộ thì cho dù nhiệm vụ lần này có thành công, chúng tôi cũng không thể bù lại những tổn thất. Sau này còn tiếp tục có những nhiệm vụ khác thì làm thế nào? Tên thanh niên tóc vàng với biệt hiệu biên kịch là người của tổng bộ phái xuống để hỗ trợ mình, đương nhiên cũng chính là một kiểu giám sát. Cái bệnh đa nghi của bọn nước ngoài này ngày càng nặng, trừ bản thân mình ra, bọn chúng rất hiếm khi tin tưởng vào người khác. Cũng chính vì thế, tên khốn kiếp này mới không coi mình ra gì. Rồi sẽ có một ngày, phải bắt hắn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Biên kịch, khi nãy tôi vừa nhận được điện thoại thúc giục của tổng bộ. Bọn họ dường như cũng đang không còn kiên nhẫn nữa, và tỏ ra rất tiếc cho chúng ta. Nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ phải đối diện với khả năng nhóm sẽ bị giải tán. Giải tán nhóm, như vậy đối với tổ chức mà nói, bọn họ cũng chẳng có chút giá trị sử dụng gì nữa. Điều gì sẽ chờ đợi họ, mỗi người trong bọn họ đều hiểu rất rõ. Được thôi. Tên tóc vàng gật đầu nói. Anh là đạo diễn, vậy tất cả đều tiến hành theo sắp xếp của anh. Bước tiếp theo chuẩn bị làm gì? Gọi mật phong quay về. Chúng ta không thể tiếp tục để mất đi những anh tài được. Đạo diễn trầm ngâm nói, ngoài ra, mọi việc ở bên này do biên kịch toàn quyền phụ trách. Tôi tạm thời vẫn không thể bị lộ. Tôi nghĩ tôi nên cố gắng ở phương diện khác, nếu có thể tiếp cận và làm bạn với chúng, thì là một chuyện quá tốt. Màn trình diễn tối nay quả thật là quá kịch, đây chính là nguyên nhân khiến cho các anh bị thất bại. Đạo diễn vốn dĩ dự tính sẽ bảo Diệp Thu mang đường quả đến để đổi lấy con bé xấu xí Lam Khả Tâm, nhưng đây chỉ là một cái bẫy. Hắn tính chắc rằng Diệp Thu sẽ không bao giờ đưa đường quả đến để đổi người, trừ khi đầu óc hắn có vấn đề. Nhưng theo những gì mà đạo diễn biết về con người Diệp Thu thì hắn dứt khoát sẽ đến cứu người, hơn nữa sẽ chọn cách một mình trốn đến để cứu người. Như vậy thì chỉ cần cho thủ hạ mai phục ở sân sau với một tên bắn tỉa xuất sắc là đã rất có khả năng sẽ hạ được hắn rồi. Cho dù có không hạ được Diệp Thu thì cũng sẽ lôi được Diệp Thu vào trong sân, hắn cũng sẽ có cách khiến cho Diệp Thu mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Không ngờ, sự lựa chọn của Diệp Thu lại làm đảo lộn hết kế hoạch của đạo diễn, hắn thật sự mang đại tiểu thư nhà họ Đường đến để đổi người, lẽ nào bọn con gái đều ngu ngốc đến thế? Sao lại có thể đồng ý được chứ nhỉ? Lời tắc ghi ơ, người của đạo diễn lại không kịp đề phòng, đành phải rút ra một số trong đám mai phục đi đối phó Diệp Thu. Còn những người còn lại bị sự xuất hiện bất ngờ của Tiểu Bạch làm kinh động. Còn về Lam Khả Tâm, hắn đã nhận định là Diệp Thu không dẫn người đến trao đổi. Và lại làm sao mà để người ở trong trạm sửa xe được. Lúc Lam Khả Tâm từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, dường như bị một vật rất nặng đập vào đầu. Ký ức đầu tiên của cô sau khi tỉnh lại là cảnh trước khi cô bị ngất, một cái xe con màu trắng đột nhiên lao đến trước mặt. Cô kinh hoàng định tránh đi, nhưng hai người đàn ông từ trong xe nhảy xuống. Thậm chí cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị bọn họ ép lên xe đưa đi rồi. Cô ra sức dãy giụa, sau đó thì bị bịt lấy miệng, rồi ý thức dần dần mơ hồ, cho đến khi không nhìn thấy, không nghe thấy gì nữa. Lam Khả Tâm biết mình đang bị bắt cóc, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem mình bị bắt cóc vì lý do gì hoặc xem xét kỹ môi trường xung quanh thì chợt nghe thấy có tiếng người đang nói với mình. Khả năng quan sát của đối phương hẳn là rất tinh tế. Cô không hề mở mắt mà lông mi chỉ khẽ cử động mà cũng bị hắn phát hiện ra. Tỉnh rồi hả? Là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Lam Khả Tâm biết mình không còn cách nào tiếp tục giả vờ chưa tỉnh được nữa liền mở mắt ra, nhìn qua. Quả nhiên, một người đàn ông trung niên tướng mạo cũng khá phổ thông đang ngồi trên chiếc sofa đối diện, nhìn cô mỉm cười. Trong lúc quan sát người đàn ông trung niên liền nhân thể đưa mắt quan sát xung quanh chỗ cô đang ở xem ra đây là một ngôi biệt thự rất hào nhoáng, màu sắc chủ đạo là màu trắng, các đồ dùng ở đây đều là kiểu loan thôi cổ điển, các phần viền ngoài trang trí ở các đồ đạc. Khung tranh đều bằng kim tuyến, một phong cách châu Âu cổ điển đang rất được ưa chuộng. Bọn bắt cóc này cũng thật có khí phái, người ta bắt người rồi hầu như đều mang nhốt ở những khu ngoại ô hoặc trong xóm núi hẻo lánh. Bọn chúng lại rất tốt, đưa người ta vào hẳn biệt thự. nếu không có bằng chứng thép thì e rằng đến cả cảnh sát quốc gia cũng không có gan dám đến đây mà khám xét. Lúc này, Lam Khả Tâm đang nằm trên một chiếc sofa dài chừng 2 mét, rộng chừng hơn 1 mét, quần áo vẫn rất ngay ngắn, cảm thụ một lát, trên cơ thể cũng không thấy có gì bất thường cả. Nếu như không tính tác dụng của thuốc mê thì vẫn thấy hơi chóng mặt một chút. Ông là ai? Các người muốn gì? Lam Khả Tâm thẳng thắn nói, và cũng đang cố gắng tìm ra mục đích mà bọn chúng bắt cóc cô. Chúng tôi không cần gì cả. Người đàn ông lắc đầu, nói cách khác, cũng không chuẩn bị bắt cô làm gì cả. Tôi thấy chắc cô cũng đói bụng rồi phải không? Muốn ăn gì? Ở đây có những đầu bếp xuất sắc nhất đấy. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Lam Khả Tâm không biết phải nói gì, lẽ nào chúng bắt cóc mình đến đây chỉ để thưởng thức sơn hào hải vị. Ngoài mục đích đó ra, cô không nghĩ ra được cái gì khá hơn. Nếu mà bọn chúng cần tiền, cô có thể gọi điện thoại đi chuẩn bị tiền. Nhưng bọn chúng lại không cần gì hết, nên Lam Khả Tâm cảm thấy như bị làm khó. Cô bạn cùng phòng đã nhìn thấy mình bị bắt cóc, chắc chắn sẽ báo cảnh sát cho mình. Như vậy thì liệu Diệp Thu có biết không nhỉ? Con gái mỗi khi bị lâm vào tình huống nguy hiểm đều ảo vọng sẽ có một hoàng tử tuấn tú cưới bạch mã đến cứu mình. Lam Khả Tâm cũng thế. Đối phương là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, nếu bắn tầm xa hắn luôn chiếm ưu thế. Nhưng Diệp Thu và Tiểu Bạch cũng đâu phải hạng kém cỏi gì. Bọn họ cũng xông xáo khắp nơi nhằm vây đánh tên bắn tỉa đó. Chỉ cần họ có thể tiếp cận hắn, thì hắn cầm chắc cái chết trong tay rồi. Bịch! Diệp Thu lộn một vòng trên không tránh được phát súng nguy hiểm của đối phương. Sau đó lại một lần nữa dựa vào phương hướng của viên đạn điều chỉnh lại vị trí dự đoán của đối phương. Hắn có thể liên tục thay đổi vị trí, quả là một tên bắn tỉa cao cường. Khi mà bọn Diệp Thu đang tiến gần đến vị trí của hắn thì hắn cũng đang liên tục di chuyển sang vị trí khác. Diệp Thu huýt sáo ra hiệu, Tiểu Bạch lập tức hiểu ra ý hắn, liền dùng khẩu súng trường trong tay bắt đầu bắn liên tiếp vào vị trí của tên bắn tỉa. Tuy không có mục tiêu cố định, nhưng trong một nơi như thế này, Tiểu Bạch cũng không thể nào lộ diện được. Còn Diệp Thu lợi dụng kẽ hở này, chạy như bay về phía trước mặt. Lúc này tên bắn tỉa lo tránh đạn của Tiểu Bạch còn không kịp, chắc chắn sẽ không có cơ hội mà để ý đến Diệp Thu. Với ngần ấy xe ô tô cộng thêm một đống lốp xe làm lá chắn, không ai có thể phát hiện ra Diệp Thu. Phía Tiểu Bạch cũng đang không ngừng nhả đạn để tự vệ. Những viên đạn bay với tốc độ kinh người, vừa hết phát này, không đợi cho hắn thò đầu ra, Tiểu Bạch đã nhả tiếp phát thứ hai. Diệp Thu không thể không rút dây động rừng, vòng một vòng lớn rồi chạy ra phía sau nơi tên bắn tỉa đang nấp. Đây mới là đánh út từ phía sau. Cuối cùng Diệp Thu cũng nhìn thấy một bóng người màu đen ở giữa đống lốp xe hỏng đang chất thành từng đống. Chẳng trách hành tung của hắn lại khó nắm bắt đến thế, khắp người hắn đều là màu đen, đến cả da cũng đen nốt. Cứ nhìn màu da của hắn thì có lẽ hắn đến từ châu Phi hoặc là một quốc gia nào đó của người da đen. Người đen như thế này có lẽ đã được trời phú cho một tấm ngụy trang trong đêm tối. Diệp Thu tựa người vào phía sau một chiếc xe, hít thở nhẹ nhàng, trong súng đã hết sạch đạn, thò tay xuống đất lần tìm một hồi cũng chỉ tìm thấy một nửa khối chuyên đầu với mấy viên đá nhỏ xíu bằng hạt lạc. Đêm tối thế này, lại không thể chạy khắp nơi. Chẳng có cách nào để tìm được thứ nào thích hợp hơn để làm ám khí cả. Cấm núp ních. Diệp Thu đột nhiên nhảy ra từ phía sau xe, chia thẳng khẩu súng đã hết đạn trong tay vào yên bắn tỉa da đen. Tiếng súng của Tiểu Bạch vẫn văng vẳng bên hai, đoàng đoàng từng hồi không dứt, bắn đến mức đất bụi ở bên này đều bay tứ tung, chốc chốc lại có một cái lốp xe bị bắn nảy lên không trung. Nghe tiếng huýt sáo của Diệp Thu, Tiểu Bạch mới ngừng bắn, chạy như bay về phía Diệp Thu. Tên da đen không ngờ lại có người xông đến từ phía sau. Điều khiến hắn thấy đáng sợ hơn là hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân của đối phương. Hắn là người đến từ khu rừng Nguyên Thủy Châu Phi nên vô cùng nhạy bén với tiếng bước chân người và động vật. Đây cũng là nguyên nhân giúp hắn trở thành một tay bắn tỉa tài ba. Mặc dù khi nãy luôn bị tiếng súng của Tiểu Bạch áp đảo, nhưng thính giác của hắn vẫn không lúc nào lơ là. Không hiểu tên Trung Quốc này giở trò gì mà lại làm được như thế. Tên da đen ngừng lại một lát, sau đó đặt khẩu bắn tỉa của mình xuống đất, từ giữa đám lốp xe từ từ đứng dậy. Diệp Thu đang do dự không biết có nên thăm dò ký ức của tên da đen này không, nếu như thăm dò hắn, e rằng sẽ phải chịu đựng cả những ký ức đau khổ của hắn. Nếu hắn đến từ bộ tộc ăn thịt người thì có lẽ cả tháng trời mình không nuốt nổi cơm thì làm sao? Nếu không xem trộm thì hắn làm sao biết được chỗ Lam Khả Tâm đang bị nhốt? Bọn họ chiến đấu ác liệt như thế, ngoài những tên bị hắn và Tiểu Bạch giết chết, không thể rời khỏi đây, thì có lẽ cả cái trạm sửa xe này không còn một mạng sống nào. Vì Khả Tâm, vẫn phải nhẫn tâm hơn nữa. Diệp Thu nghĩ rồi đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn bạc đang đeo trên tay. Đoằng. Tiểu Bạch đột nhiên nhắm đúng đầu tên da đen nhà đạn, mặc dù trời rất tối nhưng vẫn nhìn rõ những huyết hoa hòa cùng dòng máu đỏ tươi trào ra từ não hắn. Thậm chí một mảnh vỏ sọ còn dính tóc còn bay thẳng về phía Diệp Thu đang đứng. Trong khi Diệp Thu còn đang nghi ngờ Tiểu Bạch tại sao lại giết người diệt khẩu, thì Tiểu Bạch đã ào tới, nắm tay Diệp Thu chạy ra ngoài. Diệp Thu quay đầu lại nhìn, thấy tên da đen từ từ đổ người xuống đất, trên mặt đất, một bảng điều khiển màu đen đang nhấp nháy đèn đỏ liên hồi, Diệp Thu lập tức hiểu ra chân tướng sự việc. Bọn khốn kiếp, chúng mày thật độc ác. Chương 213, bỏ ớt cho cay chết anh. Đó là một lũ điên, bọn chúng đã chôn vùi hết cả cái trạm sửa xe này mất rồi. Nếu không phải là Tiểu Bạch kịp thời phát hiện ra cái bảng điều khiển siêu nhỏ ấy trong tay tên da đen, đợi đến khi mình phục hồi được trí nhớ của tên da đen đó thì e rằng mình cũng bị tan cảnh thành từng mảnh rồi. Cũng giống như tên da đen bị Tiểu Bạch cho một phát vào đầu kia thôi, các bộ phận ban đầu vốn hợp lại với nhau sẽ bị tung tóe khắp nơi, huyết hoa và thịt vụn văng xa khắp mặt đất khoảng chừng mấy mét, giống như những đông tuyết được nhuộm đỏ vậy. Cách giết người của Tiểu Bạch vô cùng tàn nhẫn, đã lọt vào tay hắn, hiếm có ai có thể sống sót. Còn Diệp Thu tối nay cũng sát khí đằng đằng, rơi vào tay hắn chắc chắn chẳng còn đường sống. Những kẻ bị bọn hắn nhìn thấy hầu như đều bị giết sạch. Đúng như câu mà Diệp Thu nói khi trước, không để sống một tên nào. Tay bắn tỉa da đen là do Diệp Thu cố tình giữ lại, với thân thủ của hắn, chắc chắn hắn là thành viên chủ chốt của tổ chức. Hắn chắc sẽ biết nhiều chuyện hơn một chút. Chỉ cần Diệp Thu không bức vấn hắn, hắn cũng sẽ không cắn thuốc độc tự tử, còn Diệp Thu thì có thể thông qua chiếc nhẫn vệ hồn. Ma không biết quỷ không hay thăm dò những thứ có trong trí nhớ của hắn. Thật không ngờ tên khốn này lại nham hiểm đến thế, Diệp Thu đã hết sức cẩn thận chú ý đến từng động tác của hắn mà cũng không biết trong tay hắn cầm cái bảng điều khiển từ lúc nào, hoặc là nó vẫn luôn có ở trong tay hắn cũng không biết chừng. Chỉ là không thể thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thu và Tiểu Bạch, chỉ cần cho hắn thời gian đào tẩu, hắn có thể tìm được cơ hội biến bọn Diệp Thu thành tro bụi. Không có tên nào sống sót, bọn họ làm thế nào mới biết được Lam Khả Tâm đã bị mang đi đâu đây? Cảm thấy chán nản, hắn liền thò tay vào túi, lần tìm một hồi mới nhớ ra là bình thường mình rất ít khi hút thuốc nên không có thói quen mang thuốc theo bên người. Tiểu Bạch liền lấy trong cái xe ngựa mà mình vừa đi tới ra một bao thuốc lá Trung Quốc mời Diệp Thu, còn có cả một cái bật lửa dịp bộ bên trên vẽ mặt phổ trong kinh kịch. Những công ty nước ngoài này ngày càng coi trọng thị trường Trung Quốc, trên một số sản phẩm cũng có ngày càng nhiều những đặc điểm của Trung Quốc. Anh hút thuốc à? Diệp Thu rút lấy một điếu, châm lửa hút. Rít hết một hơi dài mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Chiếc găng tay trắng của Tiểu Bạch bị nhuốm đầy bụi bẩn và máu tươi, nhưng khi hắn đưa tay lên vẫn vô cùng hấp dẫn. Diệp Thu cười buồn nói, anh nghĩ thật chu đáo. Bình thường tôi cũng rất ít khi hút thuốc. Chẳng qua là vì lo lắng cho Khả Tâm. Chuyện này không hề liên quan gì đến cô ấy, là tôi đã làm liên lụy đến cô ấy. Cô ấy quá yếu đuối, không biết có bị làm cho sợ hãi không. Tiểu Bạch trầm ngâm một hồi, đưa một ngón tay ra chỉ vào mình rồi lắc lắc. Anh đừng tự trách bản thân, chuyện này cũng không liên quan đến anh. Là do tôi đã coi thường sự an toàn của cô ấy. Vốn dĩ cứ tưởng rằng chỉ cần bảo vệ tốt cho ba người phụ nữ trong khu chung cư xanh là đủ, không ngờ bọn chúng còn đột nhập cả vào trường học. Đến quan hệ giữa tôi và Khả Tâm đi đến đâu rồi chúng cũng nắm rõ. Trông ra cách đó không xa ký những đốm đỏ nhấp nháy đằng xa và tiếng ô tô rất lớn không ngừng truyền đến, Diệp Thu liền dập điếu thuốc trong tay vào thành xe rồi dùng giấy gói đầu thuốc bỏ vào túi áo, nói, đi thôi. Cảnh sát sắp đến rồi. Tiểu Bạch lại một lần nữa biến mất trong đêm tối, sau đó lại xuất hiện khi Diệp Thu gọi. Diệp Thu thì đến chỗ Phí Tường đón Đường Quả. Đường Quả đang đi lại trong phòng khách. Trong lòng thấp thỏm không yên. Khi nãy vừa cùng với Diệp Thu vượt qua phong ba lửa đạn, nhưng bởi vì lúc ấy có Diệp Thu ở bên nên cô không hề cảm thấy sợ hãi. Bây giờ Diệp Thu đi rồi, cô nhớ lại cảnh khi đó mới cảm thấy thật là nguy hiểm. Nhưng Diệp Thu đã một mình bỏ đi, hy vọng là anh không sao. Một người trước nay không tin vào thần thánh như Đường Quả nay lại lén vẽ lên bộ ngực đầy đặn của mình mấy cái hình nữa xạ, chỉ để cầu xin Thượng Đế phù hộ cho Diệp Thu bình yên trở về. Vốn dĩ cô cũng định báo cảnh sát, mượn thế lực của gia đình mình gây áp lực với phía cảnh sát, chẳng sợ gì họ lại không ra sức. Nhưng bị Phí Tường chặn lại. Chỉ một câu Diệp Thu sẽ không đồng ý đã lập tức xóa bỏ ý định ấy của cô. Thấy Diệp Thu mình đầy đất cắt bước vào phòng, Đường Quả suýt chút nữa thì lao đến ôm chặt lấy anh vào lòng. Nhưng lại sợ xấu xa này nói mình cố ý cướp đoạn, nên đành kiềm chế những rung động trong lòng. Diệp Thu, sao rồi? Anh không sao chứ? Lam Khả Tâm thế nào rồi? Tuy không lao đến ôm anh vào lòng nhưng những lời quan tâm lo lắng thì không thể nào kìm nén được. Đường Quả vốn dĩ không phải là người thích che đậy bản thân. Tôi không sao. Diệp Thu gật đầu, rồi nói với Phí Tường đang đi ngay sau, tìm một nơi yên tĩnh, tôi muốn nói chuyện với cậu. Khuôn mặt Phí Tường lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Đi trước dẫn đường, Diệp Thu vô vô vai Đường Quả, ngầm bảo cô không phải lo lắng, sau đó theo Phí Tường vào trong phòng. Phí Tường dẫn Diệp Thu vào phòng đọc sách của mình, đóng chặt cửa phòng lại rồi mới nói, đây là nơi an toàn nhất rồi. Điều động người của anh, kể cả phải lật tung từng tấc đất tiến kinh này lên cũng phải tìm cho ra cô ấy cho tôi. Tu La và Long Phượng Hội sẽ phối hợp với cậu. Chú ý, sau khi tìm thấy người, không được tùy ý hành động. Để đó cho tôi. Diệp Thu nói với vẻ mặt đầy âm trầm. Vâng thưa ông chủ. Phí Tường cung kính gật đầu. Có tin tức gì lập tức thông báo cho tôi. Lần này Diệp Thu không cả chỉnh lại vấn đề xưng hô trong lời nói của Phí Tường. Chiếc phe gia di của Đường Quả phía trên bị thủng hàng trăm lỗ, nếu cứ thế này mà lái về, không dọa cho Trầm Mặc Đủng sợ phát khiếp mới là lạ. Đến lúc ấy lại phải mất một hồi giải thích, mà người phụ nữ ấy lại quá thông minh, những lý do thông thường đều không qua nổi mắt cô. Diệp Thu và Đường Quả thương lượng hồi lâu rồi quyết định giao chiếc xe cho Phí Tường xử lý, để hắn tìm một xưởng sửa chữa đáng tin cậy để sửa lại. Quần áo của Đường Quả vẫn còn rất sạch sẽ nhưng còn quần áo của Diệp Thu thì đã lấm lem đầy bụi bẩn vì vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt, lại còn bị rách mất mấy chỗ nữa, liền sai người đi mua một bộ quần áo giống hệt bộ mà Diệp Thu vừa mặc, tắm rửa sạch sẽ xong, lúc này mới dám đưa Đường Quả về Lam Sắc công ngụ. Lúc hai người quay về thấy Trầm Mặc Đủng đang bị Đường Quả quấn lấy chơi trò chơi. Chị Mặc Đủng, chị ngốc quá. Mau ra chiêu đi chứ. Mau xuất chiêu đi. Sai rồi, chị như vậy là chạy trốn nhá. Trời ơi, chạy đi nào. Quái vật sắp đến rồi. Hết rồi, chị lại chết nữa rồi. Thật là ngốc. Trầm Mặc Đủng tuy là đệ nhất trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nhưng với mấy trò chơi này quả thật chả có tí năng khiếu nào. Diệp Thu liền đưa Đường Quả chạy ra ngoài, bỏ mặc Lâm Bảo Nhi trong phòng, khiến con nhỏ rất ấm ức. Trầm Mặc Đủng dỗ dành hồi lâu cho đến khi đồng ý chơi trò chơi với nó, mới làm cho nó vui lên được, nhưng mà bản thân cô lại quá ngốc. Nghe hiệu lệnh của con bé nhưng chân tay lại cứ hơ loạn lên, chết hết lần này đến lần khác. Lần này đã là lần thứ năm rồi. Trầm Mặc Đủng vô cùng xấu hổ nhìn Lâm Bảo Nhi, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa lớn, chưa kịp đứng dậy, Lâm Bảo Nhi liền nhảy thịch một cái từ trên ghế xuống, chạy ra chặn cửa. Thấy Lâm Bảo Nhi đứng ở cửa, Diệp Thu đã cảm thấy hơi đau đầu. Hôm nay lúc ra ngoài đã lừa nó, có trời mới biết nó sẽ trả thù như thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Thu trong lòng đã muốn thoái lui. Nhưng vào trong nhà rồi mà lại không chào hỏi Trầm Mặc Đủng một câu thì cũng không phải đạo cho lắm. Bảo Nhi, em đứng ngoài này làm gì? Mau vào trong đi. Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Đường Quả nói với vẻ không hài lòng. Trong lòng cô cũng cảm thấy hơi áy náy, vì thường ngày, khi không được ra ngoài cô đều kéo Bảo Nhi chơi với mình, nhưng hôm nay cô lại chạy ra ngoài chơi, bỏ mặc Bảo Nhi ở trong nhà, quả là không đúng cho lắm. Lâm Bảo Nhi quay mặt đi, không thèm quan tâm Đường Quả. Đôi mắt hung dữ nhìn Diệp Thu. Lúc đó tên xấu xa này đã lừa mình lên lầu rửa mặt thay quần áo nói sẽ đưa mình ra ngoài chơi. Mình còn chưa kịp xuống lầu thì hắn đã lái xe đi mất rồi, thật đáng ghét. Diệp Thu muốn chuồn qua bên người Lâm Bảo Nhi, không ngờ Lâm Bảo Nhi lại bước sang phải một bước, một lần nữa chặn trước mặt Diệp Thu. Xem ra mục tiêu tấn công của cô ta là mình rồi. Diệp Thu xoa xoa mũi cười khổ nói, có chuyện gì sao? Tôi đang đợi ai đó đến đưa tôi đi chơi. Họ đã đồng ý rồi. Lâm Bảo Nhi nói đầy vẻ trâm trọng. Ừm. Hôm nay ngoài trời rất lạnh, chúng tôi sợ cô ra ngoài sẽ bị nhiễm lạnh nên mới đi trước. Diệp Thu kiếm một cái cơ không cao minh chút nào. Hắn không thể nói xe bị hỏng, phải tự đi ra ngoài được sao. Đợi ngày mai thời tiết ấm áp, tôi sẽ đưa cô đi. Lâm Bảo Nhi chỉ vào chiếc váy dài mà Đường Quả đang mặc, nói, chị Đường Đường mặc ít thế này, sao anh không sợ chị ấy bị lạnh. Từ nay tôi sẽ không bao giờ tin những lời mà người đó nói nữa. Toàn là lừa dối. Được rồi Bảo Nhi. Hôm nay là sinh nhật của Quả Quả. Diệp Thu đưa cô ấy ra ngoài chúc mừng sinh nhật cũng là chuyện đương nhiên. Ngoan nào, tránh ra đi nào. Trầm Mặc Đủng liền đi ra khuyên nhủ. Không thấy chiếc phe gia di của Đường Quả ở trong sân liền nghi ngờ hỏi, Quả Quả, xe của em đâu? Xe bị hỏng, đang để ở trạm sửa xe. Câu hỏi này hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng, Đường Quả đương nhiên không cảm thấy lung túng. Lâm Bảo Nhi bị Trầm Mặc Đủng kéo sang một bên, Diệp Thu và Đường Quả vội vàng chui vào trong phòng. Lâm Bảo Nhi chun mũi về phía Diệp Thu, miệng lẩm bẩm, lần sau sẽ bỏ ớt, cho anh, cay chết thì thôi. Mặc dù Trầm Mặc Đủng đã nói với Đường Bố Y chuyện Lâm Bảo Nhi phạm lỗi, Đường Bố Y cũng đã truyền đạt lại với nhà họ Lâm cũng phái người đi nói chuyện với chị em nhà họ Tống, còn cụ thể họ đã nói những chuyện gì thì không ai rõ. Nhưng vẫn không có ai nói với Lâm Ngọc Nhi, cô ta lấy ớt đi hại người khác quả thật là hơi ác. Chương 214, đêm trong chung cư xanh. Trầm Mặc Đủng không biết phải truyền thụ tri thức cho Lâm Bảo Nhi bằng cách nào nữa, Đường Quả cũng không hay biết gì. Nhà họ Lâm đã hoàn toàn giao phó việc chăm sóc Lâm Bảo Nhi cho Trầm Mặc Đủng, tất nhiên sẽ không bao giờ cho người đến gõ cửa rồi giáo huấn cho Lâm Bảo Nhi một trận. Vì thế, Lâm Bảo Nhi vẫn luôn mơ hồ. Trầm Mặc Nùng mới nghiêm khắc mắng cô không nên làm gây dở trò xấu với khách như vậy. Lâm Bảo Nhi thầm nghĩ, Diệp Thu cũng không phải là khách, vậy thì dùng cách đó đối với hắn chắc không vấn đề gì chứ. Trầm Mặc Nùng là một người sắp xếp việc nhà rất xuất sắc, mấy cái chậu trên bàn và bánh gato bị bọn họ vứt vụn khắp nơi đều đã không còn dấu vết gì nữa, phòng khách được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, trên sàn nhà không một hạt bụi. Diệp Thu đặt chân lên cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Thực ra sống trong chung cư xanh cũng rất dễ chịu, có chăn ấm đệm êm, có đồ ăn ngon, có người đẹp để ngắm, có tiểu trạch viên để giải khuây. Dù sao thì cũng vẫn tốt hơn là chỗ ở tập thể trong nhà trường, mỗi tối còn phải ngửi mùi tất thối của Lý Đại Tráng mò vào cả trong giấc ngủ. Trong lòng Diệp Thu vẫn chất chứa chuyện của Lam Khả Tâm, cho dù có người đẹp ngay trước mặt hắn cũng chẳng có tâm trạng gì mà nói chuyện nhiều với bọn họ. Sau khi đưa Đường Quả về liền nói, các cô nghỉ sớm đi, tôi có việc phải về trường trước đây. Diệp Thu. Đường Quả vừa nghe Diệp Thu phải về liền nói, muộn thế này rồi, anh ở lại đây đi. Đỡ phải về trường. Phòng của chị cũng không có ai dùng đến phải không chị Mặc Nùng? Trầm Mặc Nùng đang đi giúp Diệp Thu pha trà, nghe tiếng Đường Quả liền nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào. Tiếng rên rỉ buổi chiều hôm đó vẫn văng vẳng bên tai, mấy lần nằm mơ đều thấy khi cô đi làm về dưới lầu không một bóng người, đến khi cô leo lên tầng 2, liền nghe thấy trong phòng Diệp Thu có tiếng con gái. Mở cửa ra xem thì thấy nằm trên không phải là chị em nhà họ Tống mà là Đường Quả và Lâm Ngọc Nhi đang trần truồng nằm trong vòng tay hắn. Không thể hiểu nổi tại sao lại nằm mơ như thế. Lại không thể kể cho người ngoài biết được, đành phải quy chuyện này là ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên đêm về hay mơ linh tinh. Trong lòng thật sự lo lắng là Diệp Thu và Đường Quả, Lâm Bảo Nhi sẽ quấn lấy nhau. Phụ nữ vẫn thường nói, đàn ông làm gì có ai không ăn vụng. Hơn nữa cả thằng ngốc cũng có thể nhận ra, bây giờ Đường Quả đối với Diệp Thu đã tỉnh sâu nghĩa nặng. Tuy trước đây cũng có một số mâu thuẫn, nhưng tối nay Diệp Thu mang quà đến tận nơi mừng sinh nhật cô, nên những tính toán hờn giận trước kia cũng gần như tiêu tan hết rồi. Con gái dễ thủ, nhưng cũng dễ quên. Vết thương đã khỏi thì sẽ quên đi lúc đau là cách nói phù hợp nhất để miêu tả phụ nữ trên thế giới này. Chị Mặc Nùng, chị sao thế? Đường Quả thấy Trầm Mặc Nùng đột nhiên đứng ngây người ra, cũng không trả lời câu hỏi của mình liền nghi ngờ hỏi. Diệp Thu hiểu Trầm Mặc Nùng đang lo lắng điều gì, Đường Quả và Lâm Bảo Ngọc có thể hoàn toàn không để ý đến, nhưng Trầm Mặc Nùng phải chịu trách nhiệm thay hai người, liền mỉm cười nói, không cần đâu, tôi vẫn phải về thôi. Dương Nhạc vừa gọi điện thoại cho tôi, chắc là lại có chuyện gì rồi. Trầm Mặc Nùng nghe Diệp Thu nói cũng cảm thấy phải chăng mình đã khắt khe với anh ta quá chăng liền nói, có thể gọi điện thoại về hỏi thử xem. Nói như vậy cũng có nghĩa đã đồng ý cho Diệp Thu ở lại đêm nay, Đường Quả mỉm cười đắc ý, còn Lâm Bảo Nhi thì chung núi. Thôi được, để tôi lên lầu gọi điện thoại. Diệp Thu gật đầu, cũng không đến mức phải về trường cho bằng được. Hôm nay dốc hết sức cả một ngày trời, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa ở bên ngoài thì làm gì cũng thuận tiện hơn. Tắm xong, thay một cái quần ngố rồi nằm lên giường, cảm thấy trong phòng yên tĩnh quá liền bật tivi lên xem. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng rồi, đúng lúc tivi phát lại chương trình tin tức của hôm qua. Vào thời điểm này hầu như đã không còn chương trình gì hay ho. Tâm tư của Diệp Thu không ở trên chương trình tivi, liền ném cái điều khiển sang một bên, kéo cái gối dựa lên đầu giường, vừa theo dõi tình hình các sự kiện trong nước, trong lòng vừa nghĩ đến chuyện của Lam Khả Tâm. Hắn vẫn suy nghĩ về chuyện này quá đơn giản. Hóa ra khi ông lão nói cho hắn ra ngoài làm bảo tiêu cho người ta mấy hôm, hắn vẫn mặc đen, đeo kính đen uy uy phong phong đi theo ông chủ, thấy ai không vừa mắt, ông chủ chỉ cần hạ lệnh một tiếng, hắn sẽ xông lên đánh người ấy. Vậy mà không ngờ lại gặp phải chuyện đau đầu như thế này. Địa vị, lai lịch, mục đích của đám người ấy. Diệp Thu nghĩ đến từng vấn đề một mà thấy vô cùng phiền muộn. Làm sát thủ vẫn hay nhất, chỉ cần đi giết người rồi nhận tiền, không cần phải suy nghĩ những chuyện khác, sống thật ung dung tự tại. Trong lúc Diệp Thu đang bị những câu hỏi ấy dày vò thì có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp Thu hô lên. Đường Quả mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ màu xanh lam, mái tóc dài còn hơi ẩm mềm mại rủ xuống bờ vai, chân đi một đôi dép lê vải có hình chuột yêu gạo, thò đầu vào nhìn Diệp Thu đang nằm trên giường rồi hỏi, anh đã mặc quần áo chưa thế?